Chương 226, Chiến thần quyết đấu. Đệ 0226 chương Chiến thần quyết đấu. 0226. Mộ Mục Mục lòng còn sợ hãi, ta vừa rồi rất sợ hãi, nếu là không có ngươi đang ở đây, ta sau khi có thể làm sao bây giờ nha. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải, sau khi cẩn thận một chút là được, ai cho ngươi thúi như vậy đẹp, thích chụp ảnh. Chính là. Nhưng là người ta muốn chụp cái mỹ mỹ ảnh chụp cho ngươi xem thôi, Mộ Mục Mục hú hoán nói. Diệp Phàm trong lòng cảm giác là lạ, thật không biết nói nàng đơn thuần được, vẫn là nói nàng ngốc, đành phải nhắc lại nói, cho ta xem thì sao, ta đều là có vợ người. Mộ Mục Mục quyệt miệng, lão bà ngươi lại không nhất định có ta đẹp. Diệp Phàm rất muốn nói, cái nha đầu này ngươi thật đúng là không so được, nhưng cũng không thể nói như vậy đi ra, vậy cũng rất đả kích cô gái lòng tự trọng rồi. Mộ Mục, ngươi không sao chứ, ngươi yên tâm, nơi này là ta biểu địa bàn của ca. Ngươi không có việc gì, Đường Kỷ Huy vội đụng lên mà nói, hận không thể một tay lấy Mộ Mục Mục theo Diệp Phàm bên người lôi ra. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi nhận biết đều những người nào nha? Mộ Mục Mục thở phì phò nói. Đường Kỷ Huy sắc mặt đỏ lên, túi đầu nhưng không biết giải thích thế nào. Tôn Vũ danh manh đối Đường Kỷ Huy nói, Tiểu Huy, chẳng lẽ cô nàng này, chính là ngươi nói luôn luôn đuổi không kịp Mộ Mục Mục. Vị huynh đệ kia sẽ là của ngươi tình địch. Đường Kỷ Huy vẻ mặt biệt khuất, bất đắc dĩ gật đầu, ừ một tiếng. Có ý tứ, vậy không bằng như vậy, biểu ca giúp ngươi một cái như thế nào? Tôn Vũ chuyện tốt thuyết. Đường Kỷ Huy thực lo lắng, biểu ca, ngươi muốn làm gì? Tôn Vũ cổ quái cười, đối Diệp Phàm nói, vị này tên họ Diệp kia huynh đệ, ngươi cũng đã có lao bà rồi, còn cùng tiểu cô nương này tình trạng ý thiếp, không quá thích hợp đi, làm người không thể quá tham lam à. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là nha đầu kia gia giáo, bất quá. Chuyện của ta, ngươi cũng không xen vào, Diệp Phàm nói. Tôn Vũ khoát khoát tay chỉ, không không, không thể nói như thế, vị mỹ nữ kia là ta biểu đệ chúng ý thật lâu ý chúng nhân, ngươi đột nhiên như vậy xuất hiện, muốn đoạt nữ nhân, trung quy không quá phúc hậu. Cháu ta Vũ biểu đệ, bị khi phụ rồi, ta không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi muốn đúng, là, giống người đàn ông. Kia sao không theo ta biểu đệ đến nhất cuộc tranh tài, đường đường chính chính địa dùng nam nhân phương thức quyết đấu, nhìn xem ai hơn xứng đôi vị mỹ nữ kia đây. Trận đấu. Diệp Phàm bật cười lớn, ta tại sao phải so tài? Ngươi sợ. Ta còn chưa nói so cái gì đâu, Tôn Vũ nói. Mặc kệ so cái gì, đều không quan hệ với ta chỉ đúng, là, Mộ Mục Mục gia giáo, một người bạn bình thường, không cái khác quan hệ, Diệp Phàm nói. Mộ Mục Mục nghe xong lời này, trong lòng chua xót, hốc mắt đều đỏ, Diệp Phàm. Ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Ta không phải ghét bỏ ngươi, chúng ta không chính là như vậy quan hệ sao? Diệp Phàm giận dữ nói. Mộ Mục Mục tức giận siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, quay đầu đối Tôn Vũ nói, ngươi nói. So cái gì? Ta tới cùng Đường Kỷ Huy so với, cần là ta thắng, ngươi khiến cho ngươi biểu đệ đừng đến phiền ta. Đường Kỷ Huy vừa nghe. Vội vàng khuyên nhủ, Mục Mục. Ngươi đừng coi là thật a. Đây đều là biểu ca ta nói. Tôn Vũ cũng khẽ vươn tay, ngăn đón nói, ai, biểu đệ, mỹ nữ nói muốn so với, vậy so với nhà, các ngươi đều là người trưởng thành rồi, sợ cái gì? Biểu. Biểu ca, so cái gì nha? Đường Kỷ Huy buồn rười rượi hỏi. Đua xe a, ngươi không liền định đi với ta trong câu lạc bộ chơi đua xe sao? Vừa lúc mang cho bằng hữu của ngươi nhóm A, Tôn Vũ nhếch miệng cười nói. Mộ Mục Mục không nói hai lời, hô, tốt. Ta đáp ứng rồi. Cần là ta thắng, Đường Kỷ Huy ngươi sau khi thấy ta sẽ đi vòng. Diệp Phàm nghe được đau cả đầu, này. Nha đầu, ngươi ngay cả hộ chiếu đều không có, so cái gì đua xe. Ai cần ngươi lo. Chúng ta chính là bằng hữu bình thường. Ngươi bất quá là nhà của ta giáo. Ta ái để làm chi. Ta chết đi cũng chuyện không liên quan đến ngươi. Mộ Mục Mục khí khổ địa nhìn hắn chằm chằm. Diệp Phàm hết trôi nói rồi, thật không biết nha đầu kia nổi điên làm gì, nhưng nhìn nàng như thế dáng vẻ ủy khuất, trong lòng lại rất phải không nhẫn. Đừng làm rộn, đây không phải đùa giỡn, Diệp Phàm khuyên nhủ. Ta không đùa giỡn với ngươi, bằng hữu bình thường, ngươi có thể đi thôi. Ta muốn đi mở đùa xe. Mộ Mục Mục vẻ mặt lênh khốc. Tôn Vũ vui sướng hài lòng mà cười nói. Nếu tiểu mỹ nữ đáp ứng rồi, chúng ta đây việc này không nên chậm trễ, lúc này đi thôi, yên tâm, chúng ta câu lạc bộ, lái xe không cần nhìn hộ chiếu. Đường Kỳ Huy ánh mắt thiểm thước, nhìn thấy Mộ Mộc Mộc đối Diệp Phàm phát hỏa, trong lòng cũng thực ý động. Diệp Phàm còn lại là cau mày, nếu trực tiếp như vậy đi rồi, Mộ Mộc Mộc có lẽ thực sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Được rồi, vậy đi xem, Diệp Phàm tính toán, trước cùng tới, xem tình huống lại mới quyết định, nếu Mộ Mộc Mộc không dám lái xe, kia lại vừa vặn, nếu là cô gái sang bậy, chính mình vẫn phải là ngăn cản. Mộ Mộc Mộc nghe được Diệp Phàm sửa miệng, trong lòng một trận vui mừng, nhưng vẫn giả bộ thực không dáng vẻ cao hứng, phong phong hỏa hỏa liền trực tiếp ngồi vào trong xe. Đoàn người đi theo làm bùa hửa in y, một đường đi trước An Thành phía bắc diện một chỗ xe thể thao câu lạc bộ. Nơi này giá đất tiện nghi, rời xa nội thành, rất nhiều tây tiết kiệm công tử ca đều cũng đem xe thể thao để ở chỗ này, lúc rồi danh tới chơi chơi. Mộ Mộc Mộc vừa xuống xe, liền ánh mắt chiếu lấp lánh, nàng tuy rằng không biết lái xe, nhưng chơi vui lắm tính cách, hay là đối với loại địa phương này phi thường hướng tới. Nhìn thấy trên đường chạy, khi thì chạy như bay mà qua từng chiếc xe sang trọng, Đường Kỳ Huy cùng Từ Tú Tú đẳng cũng đều rất là kích động. Tôn Vũ tiếp đón hai người thủ hạ, lái tới nhất bụi trắng xuống hai lượng đua xe, cười nói, tốt lắm, chỗ này của ta vừa vặn có hai lượng gờ tờ giờ, còn không có tiến hành đổi, tất cả đều là 550 con ngựa lực, 100 km gia tốc 2.7 giây, vừa lúc dùng để trận đấu, tuyệt đối công bình, Mộ tiểu thư, ngươi tính toán thử một lần sao? Mộ Mộc Mộc nghe gờ tờ giờ kia dễ nghe tiếng động cơ, liền dục dịch, nhưng nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không lái qua xe, lúc này ngồi vào đi, lại có điểm sợ hãi. Mộc Mộc, coi như chứ, ngươi trước kia không lái qua xe, sẽ xảy ra chuyện, Đường Kỳ Huy ở bên khuyên nhủ. Mộ Mộc Mộc hỏi lại, chẳng lẽ ngươi lái qua? Ha ha, ta biểu đệ trước kia nghỉ liền thường tới nơi này chơi, hắn là lao xa thủ, phiêu di, đốt thai. Tại chỗ quay đầu đều biết, chỉ là một thẳng tuổi không đến, không lấy hộ chiếu, Tôn Vũ cười nói. Đường Kỳ Huy có chút tự đắc, cảm thấy được trên mặt rất có quang gật gật đầu, cũng thích, đều là biểu ca giáo thật tốt. Mộ Mộc Mộc trộm liếc mắt Diệp Phàm, thấy nam nhân căn bản bất vi sở động, trong lòng chán nản, nói, có gì đặc biệt hơn người. Ta không lái qua, chẳng lẽ còn không kiến thức qua sao? So với liền so với. Nói xong. Mộ Mộc Mộc liền đặt mông ngồi vào màu ngân hôi gờ tờ giờ lý. Có thể đi vào, Mộ Mộc Mộc liền có chút há hốc mồm, nàng liền sao được chạy nhanh xe cũng không biết, càng khỏi nói đi tìm hiểu gờ tờ giờ kia trên tay lái một đống cái nút rồi. Nha đầu, xuất hiện đi, đừng làm rộn, Diệp Phàm đi đến cửa xe, cười nói. Mộ Mộc Mộc vừa nghe, bực bội thuyết, không cần ngươi quan tâm. Ngươi tránh ra. Nói xong, cô gái không lo chuyện khác. Dưới chân lung tung nhất dẫm. Và ảnh. Xe động cơ gầm hét lên. Chương 227, làm sao ngươi rõ ràng? Đệ 0227 chương làm sao ngươi rõ ràng? 0227. Này. Diệp Phàm muốn ngăn đón, cũng chưa kịp. May mắn, xe nói lôi kéo thủ sát, bị vây dừng xe ngăn cản, cũng không có phát động. Nhưng một tiếng này nổ vang, vẫn là bị dọa sợ đến Mộ Mộc Mộc khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Diệp Phàm cũng là tâm căng thẳng, hận không thể đem này tánh bướng bỉnh cô gái lôi ra ngoài dùng sức đánh vài cái, đây cũng quá không đem tính mạng của mình coi vào đâu rồi. Người điên rồi sao? Thực thải a. Mộ Mộc Mộc nghe thấy Diệp Phàm hung nàng, phá lệ ủy khuất, ta sẽ thải. Ngươi quản được sao? Ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Ngươi Diệp Phàm vốn định mắng hơn mấy câu, nhưng chứng kiến cô gái kia thủy ông ông mắt to, lại không mắng được. Bối rối lấy. Nàng dù sao tuổi còn nhỏ, rất nhiều nơi không hiểu chuyện lắm, mới biết yêu, có chút ảo tưởng cũng là bình thường. Diệp Phàm suy tính một lát, một tay lấy Mộ Mộc Mộc kéo đi ra. Ngươi buông. Ngươi làm gì thế nha? Mộ Mộc Mộc giãy giụa. Ta so với là được, ngươi xuống xe. Nghe được Diệp Phàm một câu như vậy, cô gái lập tức cán tĩnh, ngoan ngoan xuống xe. Diệp Phàm còn lại là ngồi vào phòng điều khiển, đối với phía ngoài Đường Kỳ Huy nói. Này, tiểu tử, nhanh, so với một vòng xong việc. Đường Kỳ Huy thấy Diệp Phàm lên xe, tự nhiên là muốn tìm cũng tìm không thấy, hắn tự nhận thức xiết xe đạp lên, không có khả năng thua nữa cấp Diệp Phàm rồi. Đây chính là ngươi nói, thua phải rời đi một mục, Đường Kỳ Huy kích động nói. Ngươi trước tiên thắng rồi nói sau, Diệp Phàm nói thầm. Mộ Mục Mục vui vẻ cắn môi dưới, ghé vào cửa sổ, nhân nhất hỏi, Diệp Phàm, ngươi muốn vì ta trận đấu nha.
Thiếu, ta là không muốn xem bản thân ngươi giết, Diệp Phàm liếc mắt.
Hi hi, ta biết ngay, ngươi kỳ thật thực để ý của ta, Mộ Mộc Mộc ngây thơ mà cười lên.
Diệp Phàm nhìn thấy cô gái trong chốc lát âm thiên nhất hội trẻ lại tình thiên đích biểu tình, cũng là không phản bác được, lắc đầu cười khổ.
Diệp Phàm ngươi muốn không đừng so đi, vạn nhất bại bởi cái kia Đường Kỷ Huy, kia nhiều phiền toái nha, Mộ Mộc Mộc nói.
Vì cái gì?
Không phải nói, thua sẽ phải rời khỏi ta sao, ngươi không so với, lại vô sự vậy, Mộ Mộc Mộc nói.
Diệp Phàm cương cười, không phải ngươi nếu so với sao.
Người ta thầm nghĩ xác nhận, ngươi thực để ý ta nha, lại không thật muốn cho ngươi trận đấu, Mộ Mộc Mộc nói xong, còn che miệng xì mà cười rồi, miễn bản nhiều vui vẻ.
Ngươi cười ngây ngô cái gì a?
Ta đều tới, ngươi còn nói không thể so.
Diệp Phàm cảm giác mình chỉ số thông minh đều sắp bị kéo đến cùng bọn này học sinh trung học giống nhau, nói, tránh ra tránh ra.
Hoặc là không thể so, so láo tử không thể thua.
Mộ Mộc Mộc lúc này đã muốn đẩy ra hai bên mây mù mỗi ngày nhật, coi như Diệp Phàm bảo nàng đi mở, nàng cũng vẻ mặt cười nhẹ nhàng.
Vậy ngươi cố lên, coi như ngươi thua ta cũng sẽ không trách ngươi đấy.
Mộ Mộc Mộc cơ đôi bàn tay trắng như phấn, tựa như nhìn thấy vợ vì chính mình ra chiến trường giống nhau, vẻ mặt thỏa mãn.
Chứng kiến tất cả chuyện này, Đường Kỷ Huy phá lệ khó chịu, bắt đầu mãnh liệt theo như xe loa, bắt đầu rồi.
Rất nhanh, hai chiếc xe đi vào hàng bắt đầu.
Theo ngọn đèn nhảy đến đèn xanh, xe nháy mắt phát ra như dã thu gào thét, hai gia chiến thần giống như tên rời cung, bắn ra.
Cơ mờ nở.
Tiểu Huy đây là liều mạng A, không gặp hắn xuất phát chạy nhanh như vậy qua.
Tôn Vũ vẻ mặt tràn đầy phấn khởi địa xem chừng.
Tam thiếu gia, này Diệp Phàm cũng xiết xe đạp rất lợi hại à, cùng Đường thiếu sản sản nhau cảm giác, Kim Hữu Cương đẳng mấy ở bên cạnh cùng nhau đánh giá rằng.
Mộ Mộc Mộc cùng Từ Tú Tú còn lại là trên khán đài, thần sắc khẩn trương nhìn thấy, kỳ thật các nàng đều thấy không rõ, tới cùng chiếc xe đó càng dựa vào trước một chút.
Khi xe tới đường rẽ, Diệp Phàm màu ngân hôi gờ tờ giờ, rốt cục bắt đầu vượt mức quy định. Nương càng thêm hoàn mỹ một cái độ cung, tinh chuẩn địa vượt quá Đường Kỷ Huy xe nửa thân vị.
Đáng tiếc à, GTZ không thể phiêu gì, bằng không Đường thiếu chưa chắc sẽ mất thân vị à, bên cạnh vừa bắt đầu có người thương tiếc.
Tôn Vũ còn lại là hiếp hiếp mắt, nói, không, coi như có thể phiêu gì, này Diệp Phàm đối với xe tử đem khống, cũng so với Tiểu Huy mạnh, hắn như cũ không phải là đối thủ.
Diệp Phàm, trước kia đều không nghe nói qua người này. Không nghĩ tới công phu rất cao, liền lái xe đều lợi hại như vậy, thật đúng là không đơn giản a.
Mọi người nghe được Tôn Vũ lời này, đều phá lệ coi trọng, bởi vì bọn họ biết, Tôn Vũ đúng, là, lên lòng kết giao.
Vị này thiết huyết minh Tôn gia tam thiếu gia, mặc dù coi như ham chơi, nhưng kỳ thật ở lung lạc lòng người cùng kết giao bằng hữu phương diện này, đều là phi thường lành nghề.
Ở thiết huyết minh ở trong, Tôn Vũ giao thiệp quan hệ, thậm chí so với hai cái huynh trưởng, càng thêm vững chắc cùng phát đạt.
Mà liền trên khán đài Mộ Mộc Mộc đám người, còn đang là Diệp Phàm xiết xe đạp cảm thấy kinh hô kêu lên vui mừng thời gian, ngồi ở trong xe Đường Kỷ Huy, cũng độ dây như năm.
Mắt nhìn mình mở đồng dạng xe, sửng sốt bị Diệp Phàm không ngừng mà bỏ ra khoảng cách, hắn liền giống như nhìn thấy Mộ Mộc Mộc đang hoàn toàn rời hắn mà đi.
Không thể thua.
Không thể thua.
Lần này tuyệt đối không thể thua.
Đường Kỷ Huy không ngừng tự nói với mình, nhấn ga chân của phá lệ dùng sức, xe tốc độ nhanh đã muốn tới gần 280 km.
Khi sắp đến một chỗ đường rẽ thì Đường Kỷ Huy mắt nhìn mình cần vượt qua Diệp Phàm, sửng sốt không muốn giảm tốc độ.
Mà khi hắn muốn qua Loan thì xe căn bản đã không thể chịu đựng như vậy lực ly tâm, bắt đầu xuất hiện lật nghiêng.
Không được.
Quá là nhanh.
Trên khán đài Tôn Vũ hô to một tiếng.
Diệp Phàm theo kinh chiếu hậu lý. Cũng phát hiện phía sau Đường Kỷ Huy mở có vấn đề, nhướng mày, trực tiếp bắt đầu phanh lại.
Xì xì xì.
Đường Kỷ Huy gở tờ giờ một cái lật nghiêng văng ra ngoài, xe hợp với kịch liệt quay cuồng, đụng vào một đống lốp xe lên, theo sau vừa chân đến xa địa thượng.
Bên trong xe an toàn khí năng cũng toàn bộ bắn ra ngoài, thấy toàn bộ trên trường đấu người đều trợn mắt há hốc mồm.
Coi như Mộ Mộc Mộc rất đáng ghét Đường Kỷ Huy, lúc này cũng tim đập đại cổ họng, ngây dại.
Tiểu Huy.
Tôn Vũ hô to, nói, mau gọi xe cứu thương.
Mau.
Mà cùng lúc đó,
Diệp Phàm đã muốn theo trong xe xuống dưới, bước nhanh chạy tới, một phen mạnh mẽ ngăn biến dạng cửa xe, đem Đường Kỷ Huy theo trong xe bế đi ra. Nhìn thấy hoàn toàn hôn mê Đường Kỷ Huy, bên miệng, trên người, trên trán, khắp nơi là máu tươi, tình huống rất là không xong. Diệp Phàm một phen hắn mạch đập về sau, nhướng mày, vội vàng đem hắn phóng tới xe của mình lý, sau đó chạy đến khán đài. Nơi này gần nhất bệnh viện ở đâu? Diệp Phàm đi vào Tôn Vũ đám người trước mặt hỏi. Tôn Vũ biết, Diệp Phàm đúng, là, tính toán trực tiếp trở đi bệnh viện, như vậy vẫn còn so sánh đều xe cứu thương nhanh, vì thế chủ động ngồi vào tay lái phụ, nói, ta cấp ngươi chỉ đường. Diệp Phàm cũng không vô nghĩa, nghe Tôn Vũ nói phương hướng, xe bay nhanh mà ra. Tiểu Huy thế nào? Hắn hôn mê sao? Tôn Vũ quay đầu lại nhìn thấy bất tỉnh nhân sự, máu me đầy người biểu đệ, sắc mặt cực kỳ khó coi, dù sao đây là hắn mang đi ra ngoạn, nếu Đường Kỷ Huy xảy ra chuyện, hắn cũng không cách nào cùng gia tộc người giao cho. Hắn cơn sốc rồi, đơn giản kiểm tra bệnh trạng thượng hắn, đúng, là, độn tính trái tim ngoại thương, đã tạo thành tâm xuyên bế tắc, cần phải nhanh một chút phẫu thuật sắp xếp máu, bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Phàm vừa lái xe, một bên đều đâu vào đấy nói. Tôn Vũ buồn bực, làm sao ngươi rõ ràng như thế? Diệp Phàm hất đầu nhìn hắn một cái, bởi vì ta là y y sinh. Chương 228, thần tượng. Đệ 0228 chương thần tượng. 0228. Tôn Vũ dọc theo đường đi đều có điểm phản ứng không kịp, Diệp Phàm mang cấp kinh ngạc của hắn, thật sự là từng vòng một. Hắn nghe Đường Kỷ Huy nói, Diệp Phàm chơi game trình độ có thể so sánh với thế giới đứng đầu một loại tuyển thủ chuyên nghiệp, mà hắn hôm nay triển hiện công phu, đem hậu thiên chút thành tiểu kim hữu cương trực tiếp hòa ngược, vừa rồi kỹ thuật lái xe, kỹ càng vô cùng. Hiện tại, Diệp Phàm dám nói hắn là cái khoa ngoại bác sĩ. Người kia, tới cùng lai lịch gì? Tôn Vũ vẻ mặt mờ mịt, phát hiện mình quá coi thường người nam nhân này rồi. Một đường chạy như bay, có thể xông vào đèn đỏ cũng toàn bộ xông. Đi vào phụ cận tốt nhất một nhà huyền thành bệnh viện. Tôn Vũ ở trên đường liền đánh điện thoại liên lạc dành tay, sắp xếp xong xuôi phòng cấp cứu bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật. Vừa xuống xe, Đường Kỷ Huy được đưa lên thôi giường, cả quá trình đều đúng, là, tốc độ cực nhanh. Người bị thương đúng, là, tai nạn xe cộ sao. Làm sao bị thương? Một người trung niên bác sĩ nam hỏi hướng Tôn Vũ. Tôn Vũ mắng, ngươi không phải là bác sĩ sao? Ngươi còn hỏi ta. Trung niên bác sĩ biết vị này chính là Tôn gia thiếu gia, cũng không dám cãi lại, đành phải nói, trước làm kiểm tra, lượng hạ huyết áp. Không cần. Diệp Phàm ngắt lời nói, trực tiếp chuẩn bị phẫu thuật, chấm thêm liền không còn kịp rồi. Hắn đã phát hiện, bệnh viện này bác sĩ, trình độ quả thật cùng Hoa Hải cái loại này thành phố lớn bệnh viện có chênh lệch, nhiều như vậy tỉ mỉ bệnh trạng đều bắt giữ không đến, còn do dự, đảng kiểm tra xong, Đường Kỷ Huy chết sớm. Người là ai? Diệp Phàm nói thẳng, người bị thương đúng, là, trái tim ngoại thương, tâm xuyên bế tắc, tổn thương tâm thất chảy ra dòng máu, tâm lớp màng bên ngoài cùng cơ tim trong lúc đó đè ép, tạo thành trái tim áp lực, các ngươi trực tiếp cắt bỏ trái tim lớp màng bên ngoài sắp xếp máu là có thể. Trung niên bác sĩ sửng sốt một chút, người là bác sĩ. Đừng hỏi nhiều như vậy rồi, xảy ra chuyện ta phụ trách, Diệp Phàm cau mày nói. Tôn Vũ thấy này bang bác sĩ còn tại cọ sát. Mà Diệp Phàm nếu như này như đinh đóng cột, nói được có trật tự, nắm thời cơ nói, còn thất thần để làm chi. Dựa theo vị này Diệp thầy thuốc phương pháp làm phẫu thuật. Nhất nhóm thầy thuốc thấy Tôn Vũ đều lên tiếng, cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhanh chóng tiến vào phòng giải phẫu khai đao. Trung niên bác sĩ đúng, là, bệnh viện này phó viện trưởng, cũng coi như nơi này tốt nhất khoa ngoại y y một trong rồi, tự nhiên là do hắn mổ chính. Diệp Phàm vốn định chính mình. Nhưng tâm giác được này giải phẫu không tính khó khăn, trên mình đi, danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng không cần phải lên cái gì tranh chấp, vì thế hãy theo tiến đến trong phòng giải phẫu, ở bên nhìn thấy. Tôn Vũ sợ biểu đệ xảy ra sự cố, cũng thay vô khuẩn đồng phục giải phẫu, chạy vào trong phòng giải phẫu. Dựa theo lẽ thường mà nói, người nhà cái gì tự nhiên không thể vào phòng giải phẫu, nhưng dù sao cũng là thân phận đặc thù, Tôn Vũ muốn vào, ai cũng không dám ngăn đón. Diệp tiên sinh, ta biểu đệ sẽ không có sao chứ. Tôn Vũ đã lo lắng Đường Kỷ Huy, lại sợ chuyện này, làm hại hắn trong gia tộc mặt mất hết. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói, hẳn là không có vấn đề gì, Diệp Phàm đã thăm dò Đường Kỷ Huy đại khái thương thế. Tôn Vũ gật gật đầu, nếu ta biểu đệ không có việc gì, ta nhất định hảo hảo cảm tạ Diệp tiên sinh. Diệp Phàm nhìn hắn một cái, nói thầm trong lòng, coi như Đường Kỷ Huy chết rồi, ngươi có năng lực như thế nào đây? Nhưng tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Dao nhỏ, tâm đánh, cái kìm, chuẩn bị trái tim massage. Phẫu thuật như thường điệu tiến hành, dựa theo Diệp Phàm theo lời, làm từng bước. Bác sĩ, sắp xếp máu sau huyết áp quá thấp, nhất hộ sĩ nói. Thiêm đi giáp adrenaline. Cho ta cầm máu kìm. Dạ. Trung niên bác sĩ phát hiện tình huống bắt đầu không ổn, cái trán bắt đầu xuất mồ hôi. Đột nhiên, nơi tim một đạo huyết tuyến bắn ra, vừa vặn xuất tại trung niên thầy thuốc trên mặt. A. Hai cái tiểu hộ sĩ cùng trợ thủ đều sắc mặt khó coi, hét lên kinh ngạc. Trung niên bác sĩ cũng là sắc mặt trắng bệnh, nếu thông thường người bị thương thì cũng thôi đi, cũng không phải chưa từng gặp qua cấp cứu không có hiệu quả, nhưng đây chính là Tôn gia công tử biểu đệ, nếu là hắn không cứu sống, chẳng phải là tiền đồ đều bị hủy. Mạch đập 31. Đang nhanh chóng giảm xuống. Trái tim đình chỉ. Tôn Vũ chứng kiến tất cả chuyện này, giận dữ nói, tới cùng tình huống nào. Ta biểu đệ như thế nào tim đập cũng bị mất. Này phó viện trưởng cứng đờ đứng ở đằng kia, cả người đều choáng váng rồi, căn bản không biết thế nào xảy ra vấn đề. Đừng hoảng, Diệp Phàm ánh mắt ung dung đi được giải phẫu trước đài, nói, cơ tim bị hao tổn, trái tim dừng đúng, là, mất tự nhiên, khẳng định có cái gì khác nguyên nhân. Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Đều là ngươi làm hại. Ta sớm nói phải làm kiểm tra. Phó viện trưởng đem trách nhiệm trốn tránh ở Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm thở dài, liền đẩy ra phó viện trưởng, nói, ngươi không muốn gánh vác một cái thầy thuốc trách nhiệm, vậy giao cho ta đến làm phẫu thuật. Ngươi sẽ sao? Phó viện trưởng thô cổ hỏi. Diệp Phàm quay đầu hướng Tôn Vũ nói, Tôn Thiếu, ngươi muốn nhớ ngươi biểu đệ mạng sống, liền để nhóm này người tốt hảo phối hợp ta, đường chỉnh này lãng phí thời gian đa dạng. Không thành vấn đề. Toàn bộ các ngươi phối hợp Diệp bác sĩ. Tôn Vũ lúc này chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Diệp Phàm hướng bên người hộ sĩ khe vươn tay, đao giải phẫu, chuẩn bị sắp xếp dịch khí. Mấy trợ thủ đều chỉ hảo kiên trì, bắt đầu giúp Diệp Phàm động thủ. Diệp Phàm ý tưởng rất đơn giản, nếu trái tim xảy ra vấn đề, liền kiểm tra một chút, hắn đội cái bao tay, chậm rãi bắt được trên trái tim, cẩn thận quan sát về sau, quả nhiên đã phát hiện vấn đề chỗ ở. Là, vâng, đúng. Bên cạnh cơ tim thủng, đang kéo dài đổ máu, Diệp Phàm nói. Cái gì? Chuyện này? Điều này làm sao bây giờ, người bệnh tim đập đều ngừng, tiếp tục như thế khâu lại thời gian cũng không đủ. Một người trợ thủ nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, cũng không lên tiếng, bắt đầu dùng ngón tay, đối trái tim tiến hành massage, thủ pháp của hắn rất nhắn mịn, tựa như ở nắm một cái hình cầu, ngón tay mặt trái cùng trong thủ trưởng sườn cân kiện co duỗi cân bằng. Phối hợp được tinh diệu tuyệt luân. Một bên bác sĩ trợ thủ nhóm nhìn thấy một màn này, chậm rãi đều đã phát hiện một ít cửa ngõ, một đám trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Là, vâng, đúng, dụng tâm bẩn mát xa khôi phục tim đập, tiếp tục bù lại khâu lại thời gian. Diệp Phàm gật gật đầu, ánh mắt rất là bình tĩnh. Không thể nào, trái tim mát xa làm sao có thể? Một bên phó viện trưởng mới vừa lời còn chưa nói hết. Đã nghe được nhất tiểu hộ sĩ duyên dáng gọi to một tiếng. Tâm mạch đã khôi phục. Tim đập có. Lần này, ở đây nhân viên y tế đều phảng phất từ địa ngục trở lại thiên đường giống như, bất khả tư nghị nhìn thấy Diệp Phàm. Phó viện trưởng thiếu chút nữa không đặt ngông cố định lên, cuộc đời chưa bao giờ thấy qua có khoa ngoại bác sĩ, có thể làm được loại này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ kỹ xảo. Diệp Phàm còn lại là bình tĩnh địa khẽ vươn tay, nói, đừng cao hứng quá sớm. Còn không có chấm dứt. Bắt đầu khâu lại thủng, khâu lại kìm. Dạ. Ở bên đông nhân viên y tế hoàn toàn đối Diệp Phàm tâm phục khẩu phục, tự nhiên tích cực phối hợp. Sau đó đích tay thuật, liền phi thường lưu loát, Diệp Phàm chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền khâu lại thủng. Chờ trình giải phẫu hoàn thành, Đường Kỷ Huy sinh mạng thể thu cũng có chút vững vàng, đã muốn thoát ly thời kỳ nguy hiểm, tiểu đợi đến đã tỉnh. Tôn Vũ từ đầu chứng kiến chấm dứt. Tuy rằng hắn không hiểu y y thuật, nhưng hắn đọc được này đó nhân viên y tế ánh mắt của. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm, giống như là nhìn thấy thần tượng giống nhau, nhưng thấy Diệp Phàm đích tay thuật kỹ xảo, ra sao này kỹ càng. Tôn Vũ âm thầm bội phục, càng lên lòng kết giao, dù sao cũng có thể cứu người bác sĩ nhận thức, tuyệt đối không đúng, là, một chuyện xấu. Chương 229, tìm bảo tiêu. Đệ 0229 chương tìm bảo tiêu. 0229. Khi phẫu thuật chấm dứt, Diệp Phàm cởi đồng phục giải phẫu, đến đi ra bên ngoài thì Mộ Mục Mục đám người cũng đã đang chờ. Diệp Phàm, Đường Kỷ Huy không có sao chứ? Mộ Mục Mục hỏi. Chờ hắn tỉnh lại là đến nơi, Diệp Phàm nói. Mộ Mục Mục nhẹ nhàng thở ra, người kia thật sự là sang bậy, vì cái trận đấu mạng cũng không muốn, nếu là hắn ra chuyện bất trắc, ta đây nhiều hãy nấy. Ta xem hắn truy ngươi đuổi đến cố gắng dốc sức, ngươi thật không lo lo lắng lắng. Diệp Phàm cười nói. Không thích chính là không thích nha, loại sự tình này lại cưỡng cầu không đến, Mộ Mục Mục nói. Từ Tú Tú thì tò mò hỏi, Diệp Phàm, nghe nói là ngươi ở bên trong cứu Đường Kỷ Huy. Ngươi thật sự là bác sĩ nha. Với lúc là ta am hiểu khu vực thôi, mặt khác tổn thương, ta nhưng có thể thật đúng là không làm được gì, Diệp Phàm nói. Ngươi cũng quá thần đi, tốt như vậy như cái gì đều cũng a, Từ Tú Tú cảm khái. Mộ Mục Mục cũng là không ngừng gật đầu, nàng càng là tiếp cận Diệp Phàm, lại càng thấy được người nam nhân này vô cùng thần bí, so với nàng đã gặp bất kỳ người đàn ông nào đều lợi hại hơn. Nàng phát hiện, giống như cùng Diệp Phàm vừa so sánh với, những cái được gọi là thượng lưu xã hội công tử ca, đều rất tốn. Thông thường đi, chỉ là vừa hảo đều cũng điểm, Diệp Phàm cũng không muốn nhiều lời này đó, nhìn đồng hồ cũng cố gắng chậm, nói, kêu ta đi trước, nếu Đường Kỷ Huy có tình huống nào, có thể gọi điện thoại cho ta. Tôn Vũ vừa nghe, nói gấp, Diệp tiên sinh, chúng ta hôm nay cũng là có duyên phận, ngắn ngủn quen biết nhanh như vậy, tâm tình thật sự là thay đổi rất nhanh, đủ để khiến ta cả đời đều khó mà quên được. Ta Tôn lão tam thích nhất kết giao bằng hữu, giống như ngươi vậy có bản lĩnh cao nhân, ta nghĩ còn thật sự với ngươi kết giao bằng hữu. Không bây giờ muộn theo ta đến thiết yến, Diệp tiên sinh có thể hay không phần mặt mũi. Diệp Phàm có thể không có hứng thú xã giao này đó, người khác có lẽ cảm thấy được ngũ đại địa hạ gia tộc một trong Tôn gia, rất ghê gớm, nhưng Diệp Phàm thật đúng là không thế nào để ý. Không cần, ta đi về nhà ăn, Diệp Phàm khoát tay. Chung quanh một ít người của Tôn gia đều nhíu chặt mày lên, vẫn là đầu hồi gặp có người cũng dám cự tuyệt Tôn gia mời. Tôn Vũ cũng không phải tức giận, hắn biết rõ, càng là có năng lực chịu, thì càng sẽ không để ý bọn hắn Tôn gia địa vị. Diệp tiên sinh, ngươi đã cứu ta biểu đệ, ta muốn là ngay cả mời ngươi ăn cái cơm đều không được, chúng ta đây chỉ có đến nhà bái phóng, lễ tiết coi trọng ta nhóm không thể bớt, Tôn Vũ nói. Diệp Phàm nghe xong thẳng nhíu mày, hàng này lại vẫn cần đến nhà bái phỏng. Kia nhiều phiền thoái, trong nhà Tô Khinh Tuyết tâm tình hạ luôn luôn, bị quấy rầy cũng bất hảo. Được rồi, ta đây nói hay lắm, liền ăn bữa cơm, ăn hết ta sẽ đi, Diệp Phàm nói. Tôn Vũ cười khổ, người khác xin muốn gặp hắn, với hắn ăn cơm, cũng còn không có cơ hội, này Diệp Phàm khen ngược, giống như mời hắn ăn cơm, vẫn là chiếm hắn tiện nghi dường như. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Giang Thẩm, nói với nàng có người mời khách ăn cơm, thuận tiện chuyển cáo Tô Khinh Tuyết một tiếng. Giang Thẩm tuy rằng thực buồn bực, vì cái gì Diệp Phàm vừa đến An Thành dĩ nhiên cũng làm có người mời ăn cơm, nhưng là không hỏi nhiều. Đồng thời, Mộ Mục Mục đẳng mấy một học sinh, dù sao còn muốn tham gia trường học hoạt động, hơn nữa Đường Kỷ Huy lại ra này việc sự, bọn hắn đều vội vàng hồi dừng chân địa phương. Nguyệt Minh tinh hy, ban đêm nhiệt độ không khí nhanh chóng chậm lại, mang theo ti ti thấu người hàn ý. Ở một nhà An Thành bổn địa nông gia nhạc, Tôn Vũ ý đặc biệt làm cho người ta làm một đại bản sơn hào hải vị, mở tiệc chiêu đãi Diệp Phàm. Người gọi cũng không nhiều, trừ bỏ bổn địa Kim Hữu Cương cùng Tôn Vũ mấy tâm phúc dưới tay ngoại, mặt khác cũng không hô cái gì người. Diệp Phàm bận bịu cả ngày, cũng quả thật đói bụng, từng ngụm ăn uống, còn Tôn Vũ muốn moi ra lời nói của hắn, hỏi lai lịch của hắn, hắn sẽ theo khẩu loạn kể một ít, dù sao cũng không có ý định cùng Tôn gia sau khi làm sao tới hướng. Tôn Vũ nhìn thấy Diệp Phàm đồng nhất thái độ, chỉ biết Diệp Phàm cũng không có nhiều với hắn trao đổi ý tứ, trong lòng có chút buồn rầu. Khó được đụng tới như vậy một cái công phu hảo, lái xe lợi hại, y thuật cao minh toàn tài, hắn như thế nào cũng không cam chịu tâm cứ như vậy nối lỏng, không trông cậy vào tìm đến lúc dưới tay, chính là lúc người bằng hữu cũng tốt. Bất quá, Tôn Vũ cũng không phải không cái khác chuẩn bị, ăn được không sai biệt lắm thời điểm. Tôn Vũ đối lấy thủ hạ Kim Hữu Cương nháy mắt ra hiệu cho. Kim Hữu Cương gật gật đầu, đi ra ghế lô đi, không bao lâu, còn có một đám mặc các loại váy dài, cách ăn mặc hoặc thanh thuần, hoặc xinh đẹp nữ tử, đi đến. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt một chút, đây là để làm chi? Tôn Vũ cười nói, đây đều là nông gia nhạc dặm phục vụ sinh, hầu hạ ta uống rượu dùng cơm, Diệp tiên sinh khó được đến một chuyến, đương nhiên không thể bạc đãi. Thế nào, coi như để mắt sao? Diệp tiên sinh muốn chọn thế nào mấy? Các nàng đều là chuyên nghiệp học bổ túc qua, kỹ xảo đều rất không tồi. Ở Tôn Vũ xem ra, chỉ cần là người đàn ông, tiêu cũng không đối mị nữ thờ ơ, dù thế nào giả bộ thanh cao, cũng đơn giản là không tới phóng túng thời gian, bưng cái ra thôi. Diệp Phàm để đua xuống, mắt lộ ra một tia nghi ngờ, Tôn Thiếu, ngươi là tìm cho ta bồi rượu, hãy tìm Bảo Tiêu. Đương nhiên là bồi Diệp tiên sinh uống rượu, thế nào lại là Bảo Tiêu đây? Ha ha! Nhóm người này đàn bà, làm như thế nào Bảo Tiêu? Tôn Vũ cảm thấy rất không hiểu ra sao cả. Thật sao? Nhưng ta thấy thế nào này đó nữ, mỗi một cái đều là luyện công phu à, ngươi xem đầu lĩnh kia váy đỏ nữ nhân, còn luyện nội công đâu? Diệp Phàm nói. Tôn Vũ buồn bực nhìn những cô gái kia, hắn cũng không thường tới nơi này, tự nhiên không quá quen thuộc những nữ nhân này. Bất quá, nếu Diệp Phàm nói những nữ nhân này đều luyện qua công phu, vậy hắn cũng tín vài phần. Hắn lập tức nhìn phía kia quần đỏ thợ cả nữ tử, người tên là gì? Người luyện qua công phu. Kia quần đỏ nữ tử vẻ mặt mờ mịt mà lắc lắc đầu, ta gọi là Tiểu Yên, không có luyện qua công phu gì thế à? Diệp tiên sinh, có thể hay không ngươi nhìn lầm rồi? Tôn Vũ cũng hiểu được, không có khả năng kêu mấy bồi rượu nữ nhân, còn có cái gì bối cảnh. Diệp Phàm cảm thấy được tình huống không đúng lắm, nói, ngươi vừa rồi phái đi ra chính là cái kia Kim Hữu Cương đây. Kim Hữu Cương. Tôn Vũ cũng mới phát hiện, chính mình để cho hắn đi ra ngoài tìm chút nữ nhân tiến vào, chính hắn lại không trở về. Diệp Phàm cẩn thận nghe ngóng, nói, 10 phần chung trước bắt đầu, nơi này bên ngoài giống như cũng không sao thanh âm, ngươi không biết là... Này nông gia nhạc lý rất an tĩnh sao? Tôn Vũ cũng không ngu ngốc, nghe Diệp Phàm vừa nói như thế, hắn cũng ý thức được cái gì, đối với một hàng kia nữ nhân nói, các ngươi đi ra ngoài đi, không cần thường. Mấy nữ nhân tử đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn phía quần đỏ Tiểu Yên. Tiểu Yên thần sắc đột nhiên lạnh lùng, dứt khoát hô một chữ, sắt. Trong nháy mắt, 6-7 nữ tử, theo phía sau của các nàng rút ra ẩn dấu sắt truy thủ, hướng tới Tôn Vũ đám người đánh tới. Tôn Vũ mấy tên thủ hạ đều là bất ngờ không phòng ngự, còn không có theo chỗ ngồi rời đi, đã bị mấy cái này nghiêm chỉnh huấn luyện nữ thích khách, lau mở cổ. Máu tươi bắn ra, nhuộm hồng cả cái bàn, ở tại một bàn bàn thức ăn lý. Tôn Vũ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy kia quần đỏ Tiểu Yên một cái phi nhảy, lướt qua cái bàn, muốn đem chủy thủ đâm vào trái tim của hắn, hắn lại càng hốt hoảng địa liền ghế dựa đều ngã lật, cả người đều té xuống đất. Diệp Phàm thấy nhức đầu không thôi. Sớm biết rằng sẽ không đến ăn bữa cơm này rồi, chả như nào đây gặp đến loại này hành động ám sát. Chương 230, đã làm gì? Đệ 0230 chương đã làm gì? 0230. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thấy Tôn Vũ bị giết, như vậy coi như mình ly khai, Tôn gia phỏng chừng cũng sẽ tìm thượng phiền phức của hắn. Vì thế Diệp Phàm khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lại kia Tiểu Yên một cái cổ tay, mỉm cười nói mang, vùng. Đem cô gái này thích khách cấp bỏ qua. Tiểu Yên cả người đụng ở trên vách tường, giật mình nhìn thấy Diệp Phàm, không ngờ tới Diệp Phàm khí lực lớn như vậy. Nàng lập tức hạ lệnh, trước đem người kia giết. Mặt khác mấy nữ nhân thích khách đã giải quyết xong Tôn Vũ chính là thủ hạ, lập tức hướng tới Diệp Phàm xuống lại đây. Diệp tiên sinh. Cứu mạng A. Tôn Vũ lúc này sợ tới mức đã muốn bất chấp mặt, lớn tiếng cầu cứu. Diệp Phàm biết mình đã muốn thoát không khỏi liên quan. Dứt khoát cũng sẽ không thu tay lại rồi, cầm lấy trên bàn 2 chiếc đũa, hướng tới tôi trước tới 2 gã nữ sát thủ phi bắn đi ra. 2 chiếc đũa đâm xuyên cổ họng của các nàng, lập tức để lại thật 2 cái. Theo sát mà, Diệp Phàm càng làm một con bắt ném ra ngoài, đúng lúc nện chúng ở một cái nữ sát thủ đầu lên, lại là nện đến đầu rơi máu chảy, đương trường ngã quỵ. Đánh té 3 tên thích khách về sau, Diệp Phàm thân thể từ nay về sau vừa rút lui. Tránh được 2 bên chủy thủ đột thứ, lập tức 2 tay các bắt được 2 bên nữ sát thủ đầu, đem các nàng đụng vào nhau. Ẩm. Có đụng nhau một thanh âm vang lên về sau, lại là 2 cái hương hồn theo thế gian rời đi. Diệp Phàm kỳ thật thực không thích giết nữ nhân, nhưng nếu những nữ nhân này cần làm sát thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì, tận khả năng mau đem các nàng tánh mạng kết, sẽ không cho các nàng nhiều ít thống khổ. Hỗn đản, an ta một đao. Mắt nhìn thấy tỷ muội của mình bị giết, dẫn đầu sát thủ Tiểu Yên ngưng tụ lại nàng hậu thiên chút thành tựu tất cả chân khí, hướng tới Diệp Phàm hậu tâm phòng đâm tới. Có thể Diệp Phàm cùng với sau lưng dài quá mắt giống nhau, thân thể một bên bước tránh đi, đồng thời mánh khóe vừa chuyển, từ nay về sau khẽ bóp, liền tóm lấy Tiểu Yên bả vai. Khẽ cởi, sẽ đem này nữ sát thủ cánh tay cấp tá được rớt cả ra. A! Tiểu Yên hét thảm một tiếng. Diệp Phàm lại là một đá chân, đem nữ nhân này hai cái đùi đá gãy về sau, đưa nàng đánh té. Nghĩ đến, Tôn Vũ nhất định là muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai chỉ điểm. Trong bao xương lúc này một mảnh hỗn độn, Tôn Vũ từ dưới đất bò dậy, kinh hồn không chừng mà nhìn trên mặt đất cắn răng nghiến lợi nữ sát thủ, thần sắc chậm rãi trở nên âm trầm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thân phái các ngươi tới? Tôn Vũ chất vấn. Nữ sát thủ Tiểu Yên cắn nát môi, khoe miệng đều là máu, chỉ nói, muốn giết cứ giết, nói lời vô dụng làm gì? Giết ngươi. Vậy cũng lợi cho người qua rồi. Tôn Vũ nghĩ nghĩ, vốn là hướng Diệp Phàm không người chào, nghiêm mặt nói, Diệp tiên sinh, ngươi hôm nay không chỉ có đã cứu ta biểu đệ, còn đã cứu ta mạng, đại ân đại đức, cháu ta Vũ đời này ghi nhớ trong lòng, sau khi có cơ hội, tất nhiên dũng tuyển tương báo. Nhưng ta nếu lọt vào kia Kim Hữu Cương phản bội, phỏng chừng chúng ta Tôn gia khẳng định bên trong xảy ra vấn đề, ta phải mau chóng liên hệ cha ta huynh trưởng bọn hắn, điều tra chuyện này. Được rồi, cơm này cũng ăn không được, kế tiếp ta sẽ mặc kệ, chính ngươi làm cho người ta tới bảo vệ ngươi đi, Diệp Phàm cũng không muốn liên quan nhiều lắm phiền toái, lập tức tính toán chạy lấy người. Tôn Vũ còn có chút sợ hãi, cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, ta không biết bên ngoài hay không còn có sát thủ, có thể cùng ngài cùng đi sao? Diệp Phàm dở khóc dở cười, nói, kia ngươi theo ta cùng đi ra thuê xe đi, nay tổng vậy được rồi chứ? Ai? Tôn Vũ không dám yêu cầu nhiều lắm, theo sát Diệp Phàm đi ra ngoài. Hai người tới con đường lớn lên, Tôn Vũ kêu chính là thủ hạ tới đón hắn, hắn mới yên tâm. Vốn Tôn Vũ còn muốn tặng Diệp Phàm trở về, nhưng Diệp Phàm cũng không cho, trực tiếp đón xe taxi hãy về nhà rồi. Trở lại Tô gia láo trạch, lầu một trong phòng khách còn đèn sáng rỡ. Diệp Phàm đi vào, phát hiện Giang Thẩm cùng Tô Khinh Tuyết đang xem TV. Diệp Phàm đã về rồi. Uống trà sao? Ta cấp ngươi đi lấy cái chén, Giang Thẩm cười đứng dậy. Diệp Phàm khoát tay, không cần, chính mình đi lấy là được, Giang Thẩm ngươi đừng có khách khí như vậy. Ha ha, ngươi chính là ta Tô gia của trụ, đương nhiên phải rất hầu hạ, đúng hay không à, tiểu thư? Giang Thẩm cười tủm tỉm hỏi hướng Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết mặc bộ màu trắng rộng thùng thình áo len đan, màu đen tu thân ngắn nhung quần dài, một đầu mái tóc đen nhánh xóa. Kia trắng nón hồng nhuận làn da nhìn thấy như là sẽ sáng lên giống nhau, rõ ràng ở nhà động lòng người cách ăn mặc, xuyên trên người nàng vẫn là nữ thần phạm mười phần. Nghe được Giang Thẩm lời mà nói, nữ nhân cũng không lên tiếng, chính là mắt đẹp lãnh đạm địa liếc miết Diệp Phàm. Không khí có điểm xấu hổ, Giang Thẩm cũng chỉ đành hướng Diệp Phàm cười khổ một cái. Diệp Phàm cũng quen rồi loại cảm giác này, đi vào phòng bếp cầm cái chén, ngồi xuống rót chén dưỡng sinh hương trà, cùng nhau xem tivi. Trên TV đang bày đặt ngày đó Tân Văn, đột nhiên có một còn lại là Hoa Hải báo chí. Hoa Hải phòng vệ cục phát hiện một khối mới đích nữ thi, trước mắt đã muốn xác nhận cùng trước vài liên hoàn án giết người là cùng nhất sát thủ gây nên. Cục trưởng Diêu Trấn Cương cảnh cáo Hoa Hải sở có nữ nhân trẻ tuổi, tận lực giảm bớt một mình ra ngoài tình huống, phòng vệ cục đang toàn lực điều tra. Giang Thẩm nhìn thấy tin tức này, cau mày nói, ai nha, như thế nào này sát thủ còn không có bắt được. Đầu năm nay như thế nào có loại này phát rồ? Giết người, còn muốn cắt đứt một cái bộ vị, lần này cắt đứt chính là môi, đem mặt đều hủy khuôn mặt, quả thật cố gắng biến thái, Diệp Phàm gật đầu một cái nói. Tô Khinh Tuyết đột nhiên buông ra trong tay nhất cái gối, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài đi một chút. À! Giang Thẩm đứng dậy, tiểu thư, đều buổi tối, một người đi ra ngoài rất là nguy hiểm a. Ở nhà đóng hơn một ngày rồi, có điểm buồn. Tô Khinh Tuyết nói. Giang Thẩm vừa nghe, vội hướng tới Diệp Phàm đưa mắt ra hiệu. Diệp Phàm tự nhiên biết nên làm như thế nào, uống xong một ly trà, đứng dậy nói, tiểu Tuyết, ta cùng ngươi. Không cần, nơi này không phải Hoa Hải, không có sát thủ, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nói, cùng sát thủ không sao, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng đi. Tô Khinh Tuyết nhìn nhìn hắn, cũng sẽ không nói thêm cái gì, đi thay đổi một đôi giày thể thao, phủ thêm văn kiện đơn giản giả sắc áo gió, liền đi ra cửa chính. Hai người một đường tản bộ, Diệp Phàm thấy nữ nhân không nói lời nào, cảm thấy được có điểm xấu hổ, nhưng lại không biết đánh như thế nào khai thoại đề. Tô Khinh Tuyết kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương, cẩn thận nghĩ đến, giống như hai người hay là lần đầu ban đêm đi ra tản bộ. Tiểu Tuyết, ngươi mới trước đây ở nơi này sao? Diệp Phàm nghĩ nửa ngày, hỏi cái vấn đề. Không có, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, ta hồi gia tộc thời gian, gia gia mãi mãi đã tại Hoa Hải rồi, nơi này chỉ có thỉnh thoảng sẽ tới một lần. Nha Diệp Phàm lại không biết tán gẫu cái gì. Ngươi ban ngày đi địa phương nào? Tô Khinh Tuyết giả vờ thực tùy ý hỏi, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có điểm tò mò. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, không ít địa phương đâu rồi, đã đi đường dành riêng cho người đi bộ, lại đi một cái truyền thông công ty, sau đó là một cái xe thể thao câu lạc bộ, nhanh đi theo một cái bệnh viện, cơm chiều đã đi một cái nông gia nhạc. Tô Khinh Tuyết quay đầu, diễn cảm có điểm tỉnh tỉnh, có chút đáng yêu, nữ nhân tựa hồ đối với này thật sự địa quá phận đáp án, có điểm phản ứng không kịp. Ngươi tới cùng đều phạm phải. Tô Khinh Tuyết cũng hoài nghi Diệp Phàm có nghe lầm hay không vấn đề, nàng hỏi đúng, là, một ngày nha, cũng không phải một tuần. Chương 231, có hy vọng. Đệ 0231 chương có hy vọng. 0231. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân diễn cảm, hận không thể đưa tay tới xoa bóp gương mặt của nàng, bất quá khẳng định như vậy sẽ bị chửi mắng một trận, cho nên vẫn là nhịn được. Ngươi thật muốn biết. Không muốn nói coi như xong, Tô Khinh Tuyết hử nhẹ. Diệp Phàm cười cười, cũng không sao cả giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra đại khái đều giảng thuật một lần. Nghe tới Diệp Phàm thế nhưng biết làm ngoại khoa giải phẫu tim, còn cùng ngũ đại địa hạ gia tộc một trong Tôn gia Khiên dính líu quan hệ, Tô Khinh Tuyết nghe được đầu hơi choáng váng núc ních. Ngươi người này, mới đi ra ngoài đi dạo một ngày, làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy à, Tô Khinh Tuyết đều không còn gì để nói rồi. Diệp Phàm nhún vai, này cũng không phải ta đâu đi lên, ta cũng vậy bị buộc a. Ai bảo ngươi thế nào cũng phải lúc cái gì cày lên thuê, gia giáo, cái kia trung học nữ sinh hiện tại như vậy thích ngươi, xem ngươi kết thúc như thế nào, Tô Khinh Tuyết mắt đẹp trôi nổi ánh sáng lạnh. Diệp Phàm cười hì hì hỏi, Tiểu Tuyết, nàng vẫn còn con nít, ngươi không đáng ghen với nàng. Ăn. Ghen. Tô Khinh Tuyết cắn cắn môi mỏng, cũng lười giải thích thêm, lắc đầu. Nói thầm câu bệnh thần kinh. Bất quá, Tô Khinh Tuyết thật nghĩ thông suốt một việc, tỉ như Diệp Phàm vì sao lại nhận thức lũ hoa áo nghỉ đạ tiến sĩ, hơn phân nửa cùng Diệp Phàm có thầy thuốc bối cảnh có liên quan. Càng nhiều được giải thích người nam nhân này, lại càng thấy được trên người hắn khắp nơi đều lộ ra tà hồ, trong hoàng hốt, cảm giác người nam nhân này rõ ràng đứng ở bên cạnh mình, rồi lại có vẻ rất là xa xôi. Đi tới phía trước. Hai người phát hiện phía trước đột nhiên nhiều rất nhiều đèn lồng màu đỏ, thanh âm cũng huyên náo lên. Nơi này còn có chợ đêm quán, ban ngày ta cũng không có chú ý đâu, Diệp Phàm cười nói, Tiểu Tuyết, chúng ta đi vào đi dạo một chút. Tô Khinh Tuyết tuy rằng thân là đưa ra thị trường chủ tịch tập đoàn, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, chứng kiến loại này hàng hóa lâm lang mãn mục chợ đêm, nàng tự nhiên cũng rất tâm động. Ừ, Tô Khinh Tuyết cũng không thèm nghĩ nữa Diệp Phàm đích bối cảnh rồi. Đem lực chú ý đều bỏ vào này tiểu điếm thượng. Hai người cùng đi ở tới lui trong đám người, Tô Khinh Tuyết dung nhan, chút nữa dẫn không nói 100%, cũng có 99, cũng may Tô Khinh Tuyết cũng quen rồi bị người nhìn chằm chằm, cũng không cảm thấy được mất tự nhiên. Mỹ nữ, da đậu xanh áo ba đờ suy, năm nay bạ khoản, đến xem đi. Ở một nhà tiệm bán quần áo cửa, Tô Khinh Tuyết nghe được thét to thanh âm, dừng lại một chút, sau đó đi vào. Diệp Phàm rất là tò mò, trong ngày thường đầy người đều là danh bài Tô Khinh Tuyết, sẽ tại loại này không chính hiệu trong tiểu điếm chọn cái gì. Điếm lao bản là cái trung niên con gái, thấy Tô Khinh Tuyết vào cửa, trên mặt cười đến phá lệ cao hứng, vội vàng các loại tiến cử. Tô Khinh Tuyết cũng không nghe nàng nói cái gì, tự nhiên nhìn một chút về sau, chỉ lộ vẻ một món đồ ngụy trang, đổi màu, đồ lao động mao linh áo khoác, nói, món đó cho ta lấy một chút. Ai nha? Mỹ nữ ngươi thực thật tinh mắt, y phục này người bình thường chống đỡ không đứng dậy, nhưng ngươi xuyên tuyệt đối thực khen, lão bản nương vội gỡ xuống quần áo, giao cho Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết tới áo gió áo khoác, đưa cho Diệp Phàm, làm cho nam nhân hỗ trợ cầm, sau đó lại đổi lại món đó ngụy trang, đổi màu, áo ba đờ suy. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, phát hiện Tô Khinh Tuyết thật đúng là cố gắng có nhãn lực. Một cái to lớn mao linh mũ, nhường Tô Khinh Tuyết một đầu tóc đen cùng tiểu khuôn mặt đẹp trứng, thoạt nhìn phá lệ tinh xảo khéo léo, làm người thương yêu tiếc, lập tức phảng phất từ băng sơn nữ tổng tài, biến thành thanh thuần đại học hoa hậu giảng đường. Xem được không? Tô Khinh Tuyết nhỏ giọng hỏi nam nhân, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Phàm ánh mắt. Diệp Phàm gật đầu, đẹp, vốn người liền xinh đẹp, y phục này mặc vào có một phen đặc biệt phong tình. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng vi vi mấp máy, coi như đúng, là, nở nụ cười, sau đó quay đầu lại hỏi lão bản nương, quần áo bao nhiêu tiền? Mỹ nữ, ngươi xinh đẹp như vậy, 1000 bát quần áo, ta coi như ngươi 1000 lục tốt lắm, chỉ hy vọng ngươi để cho ta chụp cái ảnh chụp, để cho ta phóng cửa tiệm làm cái tuyên truyền, như thế nào đây? Lão bản nương sớm có tính toán. Có thể Tô Khinh Tuyết lắc đầu, không được, ta không thể cấp ngươi chụp. Nàng tuy rằng thành danh là ở Hoa Hải, nhưng nhận thức nàng diện mạo trung quy không ít, nếu ảnh chụp lưu lạc đến trên xã hội đi, rất nhiều người biết Cẩm Tú tập đoàn quan tổng tài lại đang nơi này mua quần áo, vì điểm tiện nghi còn tưởng là người mẫu, vậy đối với tập đoàn hình tượng trung quy không tốt lắm. Như vậy à, một ít ngàn thất, thấp nhất rồi, đây chính là thật sự ra đậu xanh, lão bản nương nói. Diệp Phàm nghĩ đến, Tô Khinh Tuyết căn bản sẽ không quảng giá, lấy hoàng bước đi. Thật không nghĩ đến Tô Khinh Tuyết thế nhưng do dự. Vừa rồi ngươi nói 1000 lục cũng có thể, vậy 1000 tam đi, ta cũng vậy làm trang phục, lợi nhuận dẫn ta biết, ngươi này tiến giới nhiều nhất 1000 xuất đầu, Tô Khinh Tuyết nói. Lão bản nương lắc đầu, này không được, 1000 tam ta thua lỗ. Ngươi không có khả năng mệt, liền 1000 tam, ngươi này ngụy trang, đổi màu, cũng không phải bạo khoản, mua người sẽ không quá nhiều đích, Tô Khinh Tuyết kiên trì. Hai người ngươi một lời ta một câu, có kẻ mà cả, 3-4 phần chung đã trôi qua rồi. Diệp Phàm ở một bên thấy trận cả mắt lên rồi, nhịn không được nhỏ giọng ở Tô Khinh Tuyết bên tai nói, hồn y, ngươi năm nhập trên ức, đáng làm 200-300 đồng tiền tốn sức sao. Tô Khinh Tuyết nghiêng qua nam nhân liếc mắt một cái, để cho hắn đừng lắm miệng. Cuối cùng, lão bản nương tựa hồ cũng nhận biết, thật sự 1000 tam bán cho Tô Khinh Tuyết. Tô Khinh Tuyết trên mặt tràn đầy người thắng hào quang. Trực tiếp mặc ngụy trang, đổi màu, áo khoác, phó hoàn tiền đi ra điếm. Diệp Phàm dở khóc dở cười, tiểu tuyết, ngươi mấy vạn đồng một món đồ áo gió đều mua, như vậy bộ y phục về phần như vậy tích cực ây ư, nơi này tiểu điếm chủ kiếm mấy vất vả tiền cũng không dễ dàng a. Ngươi biết cái gì, cũng không phải vấn đề tiền, trả giá niềm vui đàn ông các ngươi chắc là sẽ không hiểu, Tô Khinh Tuyết tâm tình không tệ, tính toán tiếp tục đi vào bên trong. Diệp Phàm cùng ở một bên. Giúp nữ nhân cầm quần áo, nhìn nàng ở một ít tiểu vật phẩm trang sức điếm đi lang thang, đột nhiên cảm thấy, hai người thật đúng là giống một đôi tiểu vợ chồng. Này có đẹp hay không? Tô Khinh Tuyết cầm lấy một quả 20 mấy đồng tiền màu bạc nhẫn bé, đợi trên ngón tay lên, tràn đầy phấn khởi hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm nói, ngươi muốn nhẫn? Ta hôm nào cho ngươi muốn làm cái đại nhẫn kim cương đi. Ngươi người này thật là không có tư tưởng a. Ta hỏi ngươi này có đẹp hay không, ngươi nói cái gì nhẫn kim cương a? Tô Khinh Tuyết nói xong, khuôn mặt hiện lên một nét thoáng hiện đỏ ửng, chần chờ hỏi, ngươi, ngươi muốn tặng ta nhẫn kim cương sao? Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, ngươi thích sẽ đưa a, vốn là tống này ngươi a, sợ ngươi không thu. Hừ, ta mới không cần chiếc nhẫn của ngươi, Tô Khinh Tuyết xoay người sang chỗ khác, tiếp tục chọn lựa. 20-30 đồng tiền một cái tiểu vật phẩm trang sức. Tô Khinh Tuyết mua 10 mấy, vui vẻ càng làm hàng đã mua túi ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ quái, tiểu tuyết, ngươi mang này đó vật phẩm trang sức, bị trong công ty thấy, sẽ không cảm thấy cấp bậc quá thấp à. Nhĩ hảo ngu ngốc à, trang sức thứ này, phải xem là ai mang. Coi như ta mang đi công ty đúng, là, một ít chợ đêm quán nhỏ hàng, bọn hắn cũng chỉ sẽ đem những này xem thành đúng, là, bạc kim, thủy tinh, đúng, là. Kim cương. Bởi vì các nàng trong tiềm thức liền sẽ cảm thấy, ta chỉ mang đắt tiền, xa hoa, sẽ có người liên tưởng đến đúng, là, 20-30 đồng tiền đồ vật này nọ sao. Diệp Phàm nghe được sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, nữ nhân nói rất có đạo lý a. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, trắng nam nhân liếc mắt một cái, ngươi cũng không phải thực thông minh nha, như thế nào bị ngươi học ra y y thuật tới. Diệp Phàm hàm hàm cười cười, là, vâng, đúng, vâng. vậy khẳng định không có vợ ngươi thông minh. Tô Khinh Tuyết lún đồng tiền đẹp đỏ lên, giận nam nhân liếc mắt một cái, cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phàm hít sâu một hơi, trong lòng kích động, wow, lần này gọi nàng lão bà thế nhưng không có yêu cầu mình sửa miệng, xem ra có hy vọng à. Chương 232, có ý gì? Đệ 0232 chương có ý gì? Đệ 0232 chương có ý tứ gì? 0232. Đi tới phía trước, Tô Khinh Tuyết cũng có chút đói bụng, thấy có một cái đang bán xào khô bánh mật bán hàng rong, nữ nhân liền có chút chuyển bất động bước chân. Như thế nào, muốn ăn không? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, ta mới vừa lên tiểu học thời gian, cửa trường học chỉ bán này, ngũ mao tiền một chú ơi, khi đó mụ mụ vẫn còn, ta thường xuyên cần mụ mụ mua cho ta ăn, hiện tại cũng cần ba khối tiền một chú rồi. Diệp Phàm không nói hai lời, đi lên cùng tiểu thương mua hai chú ơi, sau đó đưa cho Tô Khinh Tuyết một chú ơi. Cấp, sau khi lão công mua cho ngươi ăn, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết chậm rãi đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy này giá rẻ vừa thô tháo một chuỗi bánh mật, lại nhìn xem vẻ mặt không sợ bị nụ cười nam nhân, trong lòng lại vô hình địa cảm thấy ấm áp. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không đem những này đều viết ở trên mặt, chu mỏ một cái, nói, có cái gì tốt đắc ý, không biết xấu hổ. Diệp Phàm cười hắc hắc, hai người vừa ăn, vừa bắt đầu đi trở về. Nhìn thấy lui tới đám tình nhân, phần lớn là thủ cặp tay, nắm thủ, Diệp Phàm thử thăm dò hỏi. Lão bà, tay ngươi có lạnh hay không? Tô Khinh Tuyết đơn thuần lắc lắc đầu, không lạnh a, hôm nay hơn 10 độ đâu. Diệp Phàm kinh ngạc địa xách xách miệng, nga, nhưng đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái gì? Tô Khinh Tuyết nghi hoặc, ngươi thích lạnh không? Ha ha, Diệp Phàm cương cười, chính hắn đối nói thương yêu liền đủ ngu ngốc rồi, không nghĩ tới nữ nhân phản xạ hình cung chấm hơn. Đang lúc hai người đi ra chợ đêm, phải đi đi về nhà thì đột nhiên theo một cái lộ khẩu. Thoát ra một đám cơi xe gắn máy tiểu niên khinh. Hò hét. Máy xe thanh âm cuồng bạo. Nhất bang nhuộm đầu phát, đội bông hai, mặc áo da màu đen, thoạt nhìn giống phi xa đẳng người, bắt đầu vòng quanh Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết xoay quanh. Anh em, muội tử của ngươi diện mạo không sai à, cùng chúng ta đi ăn bữa ăn khuya như thế nào đây? Hắc hắc, giống như nơi khác tới, bản địa chưa thấy qua như vậy thủy linh đó a. Một đám mũ xe máy các loại hạ lưu ngôn ngữ bao đi ra, nghe được Tô Khinh Tuyết mặt cười phát lạnh. Diệp Phàm nhức đầu phát, vốn đêm nay rất tốt, hai người cảm tình có điều thăng tiến, đa mỹ hảo một đêm muộn, thế nhưng không muốn chạy ra một đám thối con rán. Lão bà ngươi liền đứng ở chỗ này đừng núp ních, để ta giải quyết. Diệp Phàm đem quần áo cùng hàng đã mua túi đưa trả cho Tô Khinh Tuyết, sau đó hướng tới một cái dẫn đầu tóc dài biện nam tử đi đến. Nhẹ à! Bạn thân này trẻ giống như đối với chúng ta có ý kiến à, như thế nào, đau lòng vợ sao? Tóc thắt bím nam cười tà nói. Diệp Phàm nói, thừa dịp không có động thủ, phải đi cũng sắp đi. Ha ha, lão đại, tiểu tử này là chưa từng nghe qua ta An Thành Phi hổ danh hào, lại vẫn dọa nạt ta, người kia chạy như bay tộc cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân à? Ta khuyên ngươi chính là báo nguy thì tốt hơn, bất quá đảng cảnh sát đến đây. Của ngươi con dâu nhỏ cũng đã bị chúng ta mang đi, ha ha. Tóc thắt bím nam cười phóng túng nói. Diệp Phàm thấy đám người kia không nghe khuyên cáo, cũng lười vô nghĩa, bước nhanh hơn đi ra phía trước. Lão đại, nghiền hắn chó nha. Tóc thắt bím nam nghe răng cười, mô thơ phát ra tựa dã thú rít gào, hướng tới Diệp Phàm mạnh một cái tiến lên. Người bình thường thấy mô thơ hướng chính mình đánh tới, nhất định là kích động chạy trốn, nhưng Diệp Phàm lại là căn bản không dừng bước lại. Tiếp tục đi phía trước, phảng phất muốn cùng xe máy đến ngay mặt va chạm. Đờ gì tờ mẹ? Tiểu tử này không sợ chết ta. Tóc thắt bím nam cũng đã phát hiện, Diệp Phàm thế nhưng mắt thấy lại thật sự cùng với hắn xe máy đôi lên. Bọn họ là phi xa đảng, nhưng không phải tổ chức sát thủ, này cần đụng chết người, nhưng liền tính chất hoàn toàn khác nhau. Vì thế tóc thắt bím nam nhanh chóng một cái quay đầu, cần đem chiếc xe vòng qua Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm căn bản không cho hắn cơ hội. Đi lên chính là một cước đá vào xe máy đầu. Loảng xoảng lang. Xe máy nghiêng người té xuống đất lên, tóc thắt bím nam cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, một chân còn bị đè lại. A, chân của ta. Tóc thắt bím nam kêu thảm, không làm rõ ràng tình huống nào, liền đau muốn chết rồi. Đờ gì tờ mẹ ngươi sao đấy? Các huynh đệ. Đâm chết tiểu tử này. Mặt khác mấy phi xa đảng vừa nhìn, đều giận hô, cần hướng Diệp Phàm đụng tới. Diệp Phàm đứng tại chỗ, mặc cho đám người kia mở mô tơ tiến lên, chỉ cần vừa đến bên cạnh hắn, chính là một cước đạp ra ngoài. Này đó xe máy trùng thứ lực lượng, ở dưới chân của hắn hóa thành vô hình, căn bản không lên chút hiệu quả, ngược lại từng chiếc đều là chật vật lật xe. Một đám phi sa đảng đều cảm thấy được không hiểu ra sao cả, chẳng lẽ là bọn họ xe máy thực không lực lượng nào đó? Có phải bọn họ mở pháp không đúng? Một người đi đứng, tại sao có thể có uy lực khổng lồ như thế? Diệp Phàm giải quyết xong như vậy cái phiền toái nhỏ về sau, đi trở về Tô Khinh Tuyết bên người, cầm qua áo khoác cùng hàng đã mua túi, nói, tốt lắm, chúng ta trở về đi. Tô Khinh Tuyết từ đầu tới đuôi cũng chưa hé răng, nàng đã thành thói quen Diệp Phàm giải quyết loại vấn đề này, cũng không có nhiều lo lắng, dù sao những người này cùng phía trước đụng phải đối thủ mà nói, thật sự quá yếu. Nhưng đúng, là, trong lòng của nàng, lại có đó khó mà diễn tả bằng lời không thoải mái. Tại sao mình mỗi lần đều chỉ có thể dựa vào nam nhân bảo hộ, vì cái gì chính mình liền vô dụng như vậy? Khi tiền tài cùng buôn bán thủ đoạn đều không thể giải quyết vấn đề sau khi xuất hiện, chính mình chỉ có thể ngu hồ hồ tránh ở nam nhân phía sau, tựa như nhất cái phế vật giống nhau. Loại cảm giác này, nhường Tô Khinh Tuyết chịu không nổi, cảnh này khiến nàng một đường đi về trong nhà, nửa câu cũng chưa nói. Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng, đến cửa nhà thì hỏi lão bà, trong lòng ngươi có chuyện gì sao? Bị này phi sa đảng ảnh hưởng tới tâm tình. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, không có việc gì, nghỉ ngơi đi. Thấy nữ nhân nói như vậy, Diệp Phàm cũng không có phương tiện hỏi nhiều. Hôm sau buổi sáng, Diệp Phàm ở bên ngoài luyện hạ công, về nhà ăn điểm tâm xong về sau, nghe phía bên ngoài có mấy chiếc xe dừng lại. Ta đi mở cửa, Giang Thẩm chạy tới cửa, mở cửa về sau, nhìn thấy là một đám người lạ, hơi nghi hoặc một chút. Một cái giày tây đích nam tử trẻ tuổi cười nói, xin chào, chúng ta là tới bái phỏng Diệp tiên sinh. Diệp Phàm nhất nghe thanh âm, liền nhíu mày, ngươi đến chỗ này để làm chi? Ngươi tới, rõ ràng là Tôn Vũ, phía sau hắn còn có một dung mạo thô lỗ, lưu trữ chồng dâu, có chút uy nghiêm nam tử trung niên, xa hơn sau có mười mấy bảo tiêu, mỗi cái thoạt nhìn khôi ngô hung hãn. Ha ha, hôm qua ít nhiều Diệp tiên sinh cứu. Hôm nay ta cùng cha ta, ý đặc biệt đến nhà bái phỏng, mang cho chút ít lễ, có thể nào kính ý, Tôn Vũ nói xong, còn đưa tay tiến cử bên người trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên nghiêm mặt nói, Diệp tiểu huynh đệ, ta là Tôn Trác, hôm qua ngươi đã cứu ta nhi tử, còn đã cứu ta tiểu cháu ngoại trai, cảm kích khôn cùng. Tôn Vũ có thể tìm tới chỗ mình ở, Diệp Phàm cũng không biết là kỳ quái, nhưng dẫn theo nhiều người như vậy tới cửa, liền Tôn gia gia chủ đều tới, liền có chút nhức đầu. Tôn gia chủ, Tôn công tử, mời vào đi. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Tô Khinh Tuyết nhưng thật ra đứng dậy mời thỉnh khách nhân vào cửa. Diệp Phàm sững sờ, không rõ Tô Khinh Tuyết là có ý gì. Theo lý thuyết, Tô Khinh Tuyết hẳn là tận khả năng phòng ngừa cùng địa hạ gia tộc tiếp xúc mới đúng. Huống chi Tôn gia phụ tử lúc này tìm tới cửa, hơn phân nửa có cái gì đặc thù nguyên do, dù sao tối hôm qua Tôn Vũ mới bị ám sát qua. Giang Thẩm, đi ngâm vào nước trà đi, các vị mời tọa, không cần khách khí. Tô Khinh Tuyết chỉ phòng khách sofa, tự nhiên trước đi tới. Chương 233, danh thiếp. Đệ 0233 chương danh thiếp. 0233. Tôn gia phụ tử thấy thế, do dự một chút, liền cười tủm tỉm cảm ơn, nhường lấy lễ vật đem đồ vật phong rơi, hai cha con còn lại là đi vào trong phòng khách. Nói vậy vị này chính là Diệp tiên sinh phu nhân đi, Diệp tiên sinh thật sự là có phúc lớn a. Tôn Vũ cũng là tự đáy lòng điệu tán dương. Diệp Phàm đi đến bên sofa ngồi xuống, làm không rõ Tô Khinh Tuyết trong hồ lô muốn làm cái gì, không thể làm gì khác hơn nói, sát thủ thẩm vấn qua. Vấn đề nghiêm trọng không? Tôn Trác cau mày mà nói, tên sát thủ kia, đã muốn xác nhận, tên khai sinh khiếu Vu Yên, đã từng là một chi nữ tử bộ đội đặc chủng quân nhân, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân xuất ngũ, chi bộ đội nào nữ binh liền gây dựng một người tên là Huyết Linh Lung tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này đúng là, hai năm qua mới ra ngoài, cho nên danh khí cũng không lớn, chẳng qua là bởi vì đều là nữ sát thủ, hơn nữa đều trải qua chuyên nghiệp gián điệp huấn luyện, cho nên giết người lên, khó lòng phòng bị. Ngày hôm qua nếu không Diệp tiên sinh ngươi đã phát hiện các nàng là luyện công phu, ta đây cái con thứ ba, cũng khó mà may mắn thoát khỏi khó khăn. Diệp Phàm nghe lời này, buồn bực nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ các nàng còn đi ám sát người mặt khác hai đứa con trai?
Không dối gạt Diệp tiên sinh, Tôn Vũ vẻ mặt bi thương mà nói, đại ca của ta tối hôm qua ở hộp đêm Lý Ngộ hại rồi, nhị ca của ta đã ở bữa tiệc trung lọt vào mai phủ, hiện tại bản thân bị trọng thương, còn tại phòng săn sóc đặc biệt, không thoát khỏi nguy hiểm kỳ.
Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Tôn gia thế nhưng lọt vào bực này bị thương nặng, này huyết linh lung tổ chức sát thủ, xem ra thật là có chút bản lãnh.
Trên thực tế, tối hôm qua nếu không Diệp Phàm, Tôn Vũ cũng chứng thật là chết rồi.
Hiện giờ, Tôn Vũ trên mặt tuy rằng thực bộ dáng bi thương, nhưng nội tâm của hắn, hơn phân nửa vẫn có chút cao hứng, dù sao bởi vậy, hắn muốn tiếp nhận chức vụ Tôn gia gia chủ, cũng mất cái gì đối thủ.
Là ai thỉnh sát thủ, các ngươi biết chưa?
Diệp Phàm hỏi.
Tôn Trác vẻ mặt sát khí thuyết, đã muốn thông trên đường qua một ít tin tức, xác nhận, tuy rằng không trực tiếp chứng cứ, nhưng mời huyết linh lung, đúng, là, kia thượng quan lão nhi,
thượng quan gia tộc.
Diệp Phàm nhíu mi, lúc trước hắn còn cùng thượng quan Lăng có điều xung đột, lúc này sẽ không phải thượng quan gia tộc lại cho hắn nhớ một số thù đi.
Tô Khinh Tuyết còn lại là ánh mắt thiểm thước, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì.
Đúng vậy, thượng quan Phi Hồng ông già kia, phía trước ở Giang tỉnh cùng Tây tỉnh giao hội một mảnh đất bàn chỗ ấy, tranh đoạt bất quá chúng ta, đưa tại chúng ta trên tay.
Hiện giờ nơi đó thi công một cái văn hóa thành mới, đã muốn mới gặp quy mô, năm nay lại càng đường sắt ngầm cũng đánh tới đó, sẽ cho chúng ta Tôn gia mang đến lợi nhuận to lớn.
Hán thượng quan Phi Hồng không phục, sách động chúng ta trong bang một ít ra rùa, phái huyết linh lung sát thủ, muốn đem chúng ta Tôn gia đánh, cho chúng ta hao tổn máy móc.
Chỉ tiếc,
Lao Thiên mở mắt, ta con thứ ba gặp Diệp tiên sinh ngươi, may mắn thoát khỏi khó khăn, bọn hắn thượng quan gia giàn kế cũng không được xính, Tôn Trác bực tức nói.
Vậy các ngươi không đi bệnh viện, không đi tìm huyết linh lung cùng thượng quan gia người, tại sao phải chạy nơi này?
Diệp Phàm kỳ quái nói.
Tôn Trác nghiêm nghị nói, chúng ta Tôn gia tuy rằng ở trên giang hồ bị người chỉ trích, nói chúng ta tam giáo cửu lưu, không một chút dính, nhưng chúng ta từ trước đến nay chú ý ân oán rõ ràng.
Diệp tiên sinh ngươi bảo vệ ta Tôn con trai của một người, còn hay chúng ta bắt được mấu chốt con tin, ta tự nhiên muốn dành chức môn cảm ơn.
Mặt khác, ta nghe nói Diệp tiên sinh ngươi tuổi còn trẻ, lại là một vị cao nhân, văn võ song toàn, ta nghĩ mời Diệp tiên sinh cho chúng ta Tôn gia khách khanh.
Diệp Phàm vừa nghe, vội khoát tay nói, coi như hết, ta không có hứng thú xảm ư các ngươi trong lòng đất bang phái những sự tình kia.
Diệp tiên sinh, chúng ta thiết huyết minh dưới tay mấy nghìn người, cũng không phải muốn mời ngươi đi sông pha chiến đấu, chính là xin người làm cái cố vấn người.
Dù sao chúng ta địa hạ gia tộc, thiếu nhất đúng là đối cổ võ so sánh tinh thông người, xin hãy ngài nhiều suy tính một chút, thù lao coi trọng ta nhóm tuyệt sẽ không keo kiệt, Tôn Vũ khẩn cầu.
Diệp Phàm mỉm cười, các ngươi Tôn gia chỉ cần chịu tiêu tiền, chẳng qua đi tìm cái cổ võ môn phái cao thủ, khi các ngươi khách khanh cố vấn, cần gì phải tìm ta.
Diệp tiên sinh, ta Tôn mỗ nhân tuy rằng hôm nay lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng ta tự hỏi nhãn lực không tệ, ta có thể cảm giác được, ngươi là một đáng giá kết giao cao nhân, Tôn Trác ánh mắt lợi hại mà nói.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, này Tôn gia gia chủ, cũng thực là lịch duyệt thâm hậu, chỉ tiếc, gọi hắn làm khách khanh. Đúng, là, vạn lần không được có thể.
Giang tỉnh cùng Tây tỉnh giao giới chính là cái kia văn hóa thành mới, đúng, là, cổ Việt văn hóa thành sao.
Tô Khinh Tuyết đột nhiên mở miệng, hỏi một câu.
Ha ha, đúng là, Diệp phu nhân cũng biết.
Tôn Vũ cười nói.
Diệp Phàm cũng kinh ngạc nhìn thấy nữ nhân, không biết Tô Khinh Tuyết là có ý gì.
Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, trầm ngâm nói, ta nhớ được cổ Việt văn hóa thành sau lưng công ty. Đúng, là, Lam Nguyệt Điển Sản, cái kia công ty, là các ngươi Tôn gia hay sao?
Thực không dám dâu diếm, đó là chúng ta Tôn gia sau lưng cổ phần khống chế, chính là không có phương tiện phóng tới trên mặt bàn đi giảng, dù sao đối với dân chúng mà nói, địa hạ gia tộc tạo nhà, tóm lại sẽ có bài xích, Tôn Trác nói.
Nguyên lai là như vậy.
Tô Khinh Tuyết nhấp ngụm hồng trà, nói, Tôn tiên sinh có hứng thú hay không? Cùng công ty của chúng ta triển khai một chút hợp tác hạng mục đây.
Ta nhớ được cổ Việt văn hóa trong thành, chiêu thương vừa mới cần bắt đầu đi, trường học, công ty bách hóa, tài chính quản lý tài sản.
Phải có rất nhiều hạng mục có thể hợp tác đi.
Tôn Trác cùng Tôn Vũ liếc nhau một cái, nói đến trên phương diện làm ăn chuyện của, bọn hắn cũng cẩn thận.
Diệp phu nhân,
thực không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay tới chủ yếu là thỉnh Diệp tiên sinh ra mặt chúng ta Tôn gia khách khanh, còn này cổ Việt văn hóa thành chiêu thương, đúng, là, liên quan trên 100 triệu hạng mục lớn, không phải đơn giản một lượng ra cửa hàng chuyện của, ở trong này đảm, chỉ sợ không quá thích hợp, Tôn chắc nói. Tô Khinh Tuyết khỏe miệng vi vi giơ lên, ta không nói muốn nói một lượng ra cửa hàng, ta nói hợp tác, là chỉ các ngươi cổ Việt văn hóa thành toàn bộ chiêu thương khu vực, cũng chính là các ngươi trong miệng trên 100 triệu tờ danh sách. Lần này, Tôn gia phụ tử đều có điểm khốn hoặc, thậm chí cảm thấy được Tô Khinh Tuyết cơn tức này không khỏi cũng quá lớn, động một chút lại nói muốn làm tới 100 triệu sinh ý. Không từ mà biệt, liền xem căn phòng này, cũng là mười mấy năm trước phòng ở cũ rồi, huống chi Tô Khinh Tuyết còn trẻ như vậy, dù thế nào xinh đẹp, cũng cùng tiền trần chuồn câu. Không biết, phu nhân họ gì? Tôn Vũ cười hỏi. Ta họ Tô. Được, Tô nữ sĩ, ngươi đã nhất định phải đàm này cổ Việt văn hóa thành chiêu thương hạng mục, không bằng chúng ta ngày khác tìm cơ hội nói chuyện, đây là của ta danh thiếp. Tôn Vũ đem một trường gắn giấy mạ vàng danh thiếp đưa cho Tô Khinh Tuyết, trên đó viết hắn là công ty tổng kinh lý của, kỳ thực chính là Lam Nguyệt tập đoàn sau lưng cổ phần khống chế phương. Tôn gia phụ tử cũng không muốn nhắm trúng Diệp Phàm bất mãn, cho nên bán cái mặt mũi, tính toán trước đuổi rồi Tô Khinh Tuyết nói sau, sau khi đàm, sau khi là lúc nào, cũng không biết. Tô Khinh Tuyết tiếp nhận danh thiếp về sau, đối Giang Thẩm nói, Giang Thẩm, ta tân ấn danh thiếp ngày hôm qua cũng đưa đến chứ. Giúp ta lấy tấm danh thiếp cấp 2 vị Tôn tiên sinh. Được rồi, tiểu thư, Giang Thẩm chạy chuyến trên lầu, xuống dưới thì trên tay hơn 2 màu đen danh thiếp. Chương 234, nói ra ai tin. Đệ 0234 chương nói ra ai tin. 0234. Khi đưa cho Tôn gia phụ tử về sau, hai cha con đều cảm thấy được cái này tấm có chút nặng trịch, ánh mắt ngưng tụ, đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái này tấm không chỉ có chất liệu gỗ chắc chắn, thợ khéo tinh xảo, mặt trên mạ vàng không nói, thậm chí còn được khảm hơn 10 miếng thật nhỏ kim cương. Mấu chốt này đó còn không phải nhân tạo chui, chỉ là nhất tấm danh thiếp, chỉ sợ cũng được giá trị mấy ngàn đồng tiền trở lên. Danh thiếp cạnh góc, còn dùng màu bạch kim chữ, viết mã hóa, đánh dấu đây là tấm thứ mấy danh thiếp. Thông thường thứ danh thiếp này, không phải gặp người liền phát, tất nhiên là cảm thấy được có khả năng hợp tác, mới có thể thận trọng địa lấy ra nữa, làm một loại vật kỷ niệm cùng quà tặng. Tô Khinh Tuyết, Hoa Hải Cẩm Tú Tập Đoàn, Cẩm Tú Tập Đoàn, Chủ tịch. Tôn gia phụ tử thấy rõ phía trên chữ về sau, đều là sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu, trở tay không kịp mà nhìn Tô Khinh Tuyết. Diệp Phàm thấy như vậy một màn, không khỏi ở bên cạnh thẳng lắc đầu, này Tôn gia xem ra cũng là sốt ruột, không sao cả điều tra rõ ràng lại tới, thế nhưng không biết này nhà cũ đúng. Là, Hoa Hải Tô gia bất động sản. Ai nha, thật sự là chê cười, không nghĩ tới Diệp phu nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh Cẩm Tú tập đoàn đương nhiệm chủ tịch, chuyện này. Điều này thật sự là người khác sợ hai than a, lớn như vậy nhất tập đoàn chủ tịch, đã vậy còn quá tuổi trẻ, Tôn Vũ dùng cười che giấu xấu hổ. Tôn chắc cũng là diễn cảm biến ảo chập chờn, nhìn thấy trên tay danh thiếp, còn có chút nằm mơ đi em. Dù sao Cẩm Tú tập đoàn đúng, là, tài chính và kinh tế tạp chí cùng dòng chính truyền thông lên, thường xuyên sẽ xuất hiện hấp dẫn đưa ra thị trường công ty, cùng Tôn gia như vậy trốn ở trong tối địa hạ gia tộc so với, nhưng đúng, là, phong cảnh không biết bao nhiêu lần. Mặc dù nói, Tôn gia đúng, là, ngũ đại địa hạ gia tộc lý biết, nhất làm ăn, tài sản lên, nhưng có thể cũng không so với Cẩm Tú tập đoàn ít. Nhưng là, địa hạ gia tộc của cải. Phần lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nói trắng ra là, tiền kia không rửa sạch sẽ, không tẩy trắng rồi, quốc gia chỉ cần một cái chính sách xuống dưới, nhưng có thể liền toàn bộ phao thang. Địa hạ gia tộc cùng danh môn chênh lệch liền thể hiện ở những phương diện này, không coi là gì một ít đồ vật, tự nhiên không thể rất thật đúng. Tựa như Diệp Phàm hôm qua cùng Mộ Mộc Mộc đi công ty đó, kiếm đúng là một ít tiền đen. Cùng nghiêm chỉnh cấp quốc gia hàng năm chưa nộp vài chục ước thu nhập từ thuế Cẩm Tú tập đoàn so với, Tôn gia buôn bán quy mô liền thua chỉ kém em rồi. Giống cổ Việt văn hóa thành loại này bất động sản hạng mục, Tôn gia đều không dám trực tiếp đi xử lý, chỉ có thể sau lưng thay mặt chỉ cổ, cũng là bởi vì thanh danh thối, không cục đuôi, căn bản không có cơ hội đưa tay. Lần đầu tiên gặp mặt, không biết cũng là bình thường, dù sao ta cũng vậy không quá hồi An Thành lao ra. Tô Khinh Tuyết ánh mắt ở hai cha con trên mặt thản nhiên liếc mắt mắt.
Ha ha, nói đúng, thật không nghĩ tới Tô Tổng lão gia ở An Thành, sớm biết rằng, chúng ta phía trước nên tới bái phỏng làm quen. Tôn Trác sửa sang lại thành suy nghĩ về sau, lập tức lộ ra khách khí tươi cười.
Tô Khinh Tuyết nói, hiện tại nhận thức, cũng không chậm, muộn, ta vừa lúc có quan hệ chú cổ Việt văn hóa thành khối kia thương khu, không biết Tôn gia ở chiêu thương lên, đàm được thế nào.
Chúng ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ Cẩm Tú tập đoàn tiền vốn, nếu Tô Tổng có hứng thú hợp tác, chúng ta có thể nói chuyện, Tôn Trác lập tức nói.
Tôn gia luôn luôn muốn chậm rãi đem tiền của chính mình đều tẩy trắng, thoát khỏi địa hạ gia tộc ngũ, cho nên thực chú trọng cổ Việt văn hóa thành loại này nghiêm chỉnh sinh ý. Có Cẩm Tú tập đoàn loại này bị chịu chú ý, hình tượng ngay mặt lớn hơn thị công ty hợp tác, Tôn gia phụ tử đương nhiên tâm động.
Tô Khinh Tuyết nói, ta cũng không muốn vòng vo, vừa rồi cũng là thấy hai vị muốn cùng chồng của ta hợp tác, ta mới có bước đầu ý tưởng.
Chúng ta Cẩm Tú tập đoàn sẽ không để cho hợp tác đồng bọn có hại, ta sẽ lấy giá thị trường, dưới thẻ che các ngươi bảy thành cửa hàng, chính là toàn bộ cổ cảng buôn bán phố.
Dựa theo giá thị trường, này ra hẳn là ở 10 tỷ đến 12 tỷ trong lúc đó.
Mặc dù nhưng cái này giá trị, nhưng có thể so sánh chiêu thương mang tới lợi nhuận thấp hơn chục triệu, nhưng chúng ta tài chính sung túc, có thể trong vòng một năm tiền đặt cọc trả nợ, hai vị cảm thấy được như thế nào đây?
Tôn gia phụ tử sắc mặt khác nhau, Tôn Vũ trên mặt do dự, mà Tôn Trác còn lại là ánh mắt nhìn xem Diệp Phàm, lại nhìn xem Tô Khinh Tuyết.
Tô Tổng, nếu này hơn 100 ức, này đây Cẩm Tú tập đoàn cổ phần hình thức.
Không đợi Tôn Trác nói xong, Tô Khinh Tuyết chỉ lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta cũng không có nhượng suất Cẩm Tú cổ phần ý tưởng, thứ ta nói thẳng, nếu như là cùng đồng giá trị Cẩm Tú tập đoàn cổ phần, kia trong tương lai, cả cổ Việt văn hóa thành, đều không đáng nhiều như vậy.
Tôn Trác cười khổ, kỳ thật bọn hắn hy vọng nhất, vẫn có thể nhập cổ phần loại này bối cảnh trong sạch đưa ra thị trường công ty, như vậy mới là rửa tiền nhanh nhất phương thức.
Nhưng Tô Khinh Tuyết đương nhiên không đốc, biết một khi đem Tôn gia biến thành cổ đông, kia vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ bị lôi xuống nước.
Tô Tổng, chiêu thương có khả năng nhiều mang tới vài tỷ tài chính, đối với Cẩm Tú tập đoàn có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với chúng ta Tôn gia mà nói, nhưng đúng, là, một số không nhỏ số lượng à, Tôn Vũ muốn tranh thủ thêm điều tốt.
Tô Khinh Tuyết nói, ta chỉ đúng, là, đưa ra một cái hợp tác bước đầu ý đồ, cụ thể hai vị có đồng ý hay không, ta cũng vậy không bắt buộc, nếu cảm thấy được tiền thiếu, kia cũng có thể sau khi bàn lại.
Không, ta xem cứ định như vậy.
Tôn Trác đột nhiên cắn răng một cái, nói, Tô Tổng, ta hôm nay trở về, tiểu sẽ khiến người xử lý chuyện này, cổ càng buôn bán quảng trường đầu đường, sau khi đều cũng chen vào Cẩm Tú tập đoàn cờ.
Cha! Tôn Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới phụ thân đã vậy còn quá dứt khoát bỏ quên vài tỷ lợi nhuận.
Nhưng nếu Tôn Trác đều đã nói ra miệng, Tôn Vũ cũng không còn triệt, chỉ có thể cau mày không lên tiếng.
Tô Khinh Tuyết mỉm cười, đứng dậy khẽ vươn tay, cùng Tôn Trác nắm tay.
Hợp tác vui vẻ, ta cũng sẽ làm cho người ta lập tức liên hệ Lam Nguyệt tập đoàn.
Ha ha! Hy vọng Cẩm Tú tập đoàn tiên tiến quản lý hình thức hòa phong phú kinh nghiệm, có thể cho chúng ta hạng mục này mang đến thật lớn hồi báo.
Tôn Trác cười nói,
đàm được không sai biệt lắm, Tôn gia phụ tử cũng rồi rời đi, tuy rằng không cùng Diệp Phàm đàm thành khách khanh chuyện của, cũng là thu hoạch không ít.
Chờ trở lại trong xe, Tôn Vũ mới mở miệng nói,
cha, ta cảm thấy cho ngươi quyết định này rất gấp gáp, vài tỷ, không phải số lượng nhỏ a.
Tôn Trác cũng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe ra nói, hài tử, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề?
Vấn đề gì?
Tôn Vũ buồn bực.
Nếu đường đường Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch cùng quan tổng tài, bản thân và gia đình vài trăm ức nữ nhân, nguyện ý gả cho người nam nhân này, như vậy, ngươi cảm thấy được người nam nhân này, được là thân phận gì?
Tôn Trác quay đầu, ánh mắt lợi hại mà nhìn chỉ còn lại con thứ ba.
Cha! Ngươi nói là Tôn Vũ cả người một kích linh, hắn cũng là vừa mới kịp phản ứng.
Đúng vậy, nếu như ngay cả Diệp Phàm lão bà, đều như vậy địa vị phi phàm, kia Diệp Phàm chính mình, khẳng định cũng không phải sẽ chơi game, biết công phu, biết lái xe, sẽ y thuật đơn giản như vậy.
Có thể chinh phục Tô Khinh Tuyết nam nhân, gần có chút công phu cùng bổn sự, tuyệt đối là không đủ, không bối cảnh không thế lực, nói ra ai tin đây.
Nghĩ đến những thứ này, Tôn Vũ sắc mặt trắng bệch, càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm, chính mình thế nhưng không ý thức được một tầng này.
Chương 235, cái gì video? Đệ 0235 chương cái gì video? 0235. Tôn Trác cảm khái nói, này Diệp tiên sinh, thật sự là sâu không lường được ga chúng ta xin hắn lúc khách hành, người ta phỏng chừng trong lòng đều ở chê chúng ta không biết tự lượng sức mình. Bất quá, nếu như có thể theo Cẩm Tú tập đoàn, theo hắn phu nhân nơi đó, khiên thượng hắn đường dây này, chúng ta coi như là thành bằng hữu. Huống chi Cẩm Tú tập đoàn vốn là tính là phi thường đáng giá hợp tác đại công ty, chúng ta thành chiến lược hợp tác đồng bọn, trên thị trường chứng khoán cũng có thể kiếm hồi không ít tiền. Mấy cái kia vài tỷ, cùng kia chút chỗ tốt vừa so sánh với, kỳ thật cũng liền không rõ ràng như vậy. Tôn Vũ tin phục gật đầu, cha, cũng là ngươi lo lắng địa sâu xa, ta nghĩ đơn giản. Đúng. Cứ làm như thế. Tôn Trác hài lòng nói, ngươi so với ngươi kia hai người ca ca thông minh, sau khi ta sẽ đem càng nhiều là công tác giao cho ngươi. Ngươi nhất định không thể chậm trễ cùng Diệp tiên sinh quan hệ, kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, cùng Diệp tiên sinh giữ gìn mối quan hệ, thực mấu chốt. Vâng. Phụ thân. Lão bà, ngươi này lừa dối người bổn sự một bộ một bộ, ngươi đây không phải mượn mặt của ta đi hổ giả hổ uy một hồi sao. Cùng lúc đó, Tô gia lão trạch lý, Diệp Phàm tọa ở trên ghế salon, đối diện Tô Khinh Tuyết hành vi tỏ vẻ bội phục. Tô Khinh Tuyết uống ngụm trà, ngắm hắn liếc mắt một cái, như thế nào, ngươi không muốn. Hắc hắc, sao lại như vậy, dù sao ta lại không cần làm cái gì Diệp Phàm tự nhiên không sao cả, ngược lại còn trong lòng cao hứng, dù sao Tô Khinh Tuyết không với hắn khách khí. Cổ Việt văn hóa thành kia chữ phiến thương khu sau khi sẽ liên động Giang tỉnh, Tây tỉnh cùng Hoa Hải Tam Địa ở lại. Du lịch cùng hàng đã mua đám người, phi thường thưởng thủ, đợi sang năm chiêu thương cạnh tiêu, muốn dùng nhiều tiền mới có thể mua được bọn họ cửa hàng. Vốn Trịnh gia còn ở đó, chúng ta còn có cái đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ Trịnh thị ngã, áp lực của chúng ta cũng tiểu không ít. Tôn gia trước mắt còn chưa đủ rõ ràng, kia chữ phiến thương khu giá trị, hơn 100 cái triệu mua xuống 7 thành cửa hàng, 3 năm sau có thể gấp bội, thậm chí còn không thôi. Chỉ phải cái này ra nhất định xuống dưới, cổ phiếu của chúng ta có thể lập lên độ cao mới, hiệu quả khẳng định dựng xào thấy bóng. Tô Khinh Tuyết vui vẻ nói xong, nàng cũng không ngờ tới, hồi chuyến lao ra an táng 21 trưởng bối, còn có thể gặp được loại chuyện tốt này. Lại nói tiếp, cũng nhiều mệt Diệp Phàm ngày hôm qua đi ra ngoài phóng đãng một vòng. Làm phụ tá của ta, ngươi cuối cùng làm chuyện tốt, Tô Khinh Tuyết tâm tình vui mừng. Nếu ta làm chuyện tốt, vậy ngươi có thể hay không nói lại lần nữa xem lời nói mới rồi à? Diệp Phàm mắt ba ba nói. Nói cái gì? Tô Khinh Tuyết nghi hoặc. Diệp Phàm nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi không phải mới vừa nói, chồng của ta cái gì chẳng hạn. Ta nghe lên quái thoải mái, ngươi nói sau vài lần. Tô Khinh Tuyết lún đồng tiền đẹp đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, nàng cũng không có chú ý, theo bản năng mình liền nói như vậy một câu, nam nhân này lỗ thai còn thực tặc. Này đều phải bắt tới nói. Chúng ta pháp luật thượng liền là vợ chồng, ta nói như vậy không phải thực bình thường sao? Còn muốn ta ý đặc biệt nhiều vài lần, ngươi cho ta dễ em đi tờ à? Có tật xấu Tô Khinh Tuyết đặt chén trà xuống, đứng dậy liền chuẩn bị đi lên lầu. Diệp Phàm buồn bực tấm tắt miệng, bối rối lấy thừa dịp hai người cảm tình vững bước tăng lên, nếu không chính mình chủ động điểm, đi lên từ phía sau báo báo nữ nhân. Chẳng qua đã bị đánh vài cái. Chính mình ra dày thịt béo cũng không thể gọi là. Có thể đang lúc này, ngoài cửa lại truyền tới ô tô thanh. Tại sao lại có người đến? Diệp Phàm không nói gì. Tô Khinh Tuyết cũng là như mày, quay đầu lại nói, ngươi ngày hôm qua tới cùng chọc nhiều ít sự. Còn có ai muốn tìm ngươi? Hoan uổng a, lão bà, điều này cùng ta cũng không quan hệ, có thể hay không tìm ngươi? Vừa dứt lời, đã nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, có người đang gọi, Diệp tiên sinh. Diệp Phàm sắc mặt túng quẫn, như thế nào cờ mở nở lại là tìm của mình. Tô Khinh Tuyết ghét bỏ địa nhìn hắn một cái, còn nói không phải tìm ngươi. Diệp Phàm nói thầm, thanh âm này quen tai a, Giang Thẩm, ta đi mở cửa. Ai, hảo, Giang Thẩm cũng là có chút điểm buồn bực, như thế nào cho tới chưa cứ như vậy vội. Diệp Phàm mở ra cửa phòng, quả nhiên với hắn nghĩ giống nhau, lai nhân rõ ràng là Hoa Hải phòng vệ cục Diêu Trấn Cương. Diêu cục, ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Diêu Trấn Cương vẻ mặt cười khổ, Diệp tiên sinh. Sự tình không tốt lắm a. Chuyện gì? Diệp Phàm nháy mắt mấy cái. Diệp Phàm, ngươi này hung thủ giết người. Đông nhiên, Diêu Chấn Cương sau lưng toát ra một người mặc màu xám đường nét Âu phục, hai mắt đỏ lên nam tử trung niên, làm bộ cần đánh về phía Diệp Phàm. Diêu Chấn Cương vội níu lại nam tử kia, cầu khẩn nói, Lữ tiên sinh. Ngươi đừng kích động a. Không phải nói tốt lắm cần yên tĩnh đàm phán đấy sao? Nói chuyện gì đàm? Đây là biến thái sát thủ a. Ngươi xem hắn cùng trong video giống nhau như lúc. Nam tử chu lên, khuôn mặt vặn mẹo. Tô Khinh Tuyết nghe được động tĩnh, chạy tới cửa vừa nhìn, cau mày nói, Lữ tổng. Đây là có chuyện gì? Diệp Phàm buồn bực nhìn xem thê tử, lão bà, ngươi biết hắn. Hắn là Lữ gia Lữ Hoài Dân chủ tịch, cũng chính là ngươi đã gặp, Lữ Tịnh Nhi phụ thân của A, Tô Khinh Tuyết nói. Tô Khinh Tuyết, trượng phu ngươi đem nữ nhi của ta giết. Ngươi khẳng định cũng là đồng lõa. Lữ Hoài Dân tức giận gào thét. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, Lữ Tổng, ngươi nói cái gì? Lữ Tịnh Nhi nàng. Nàng đã chết. Diệp Phàm cũng là cảm thấy được không hiểu ra sao, Diêu Cục, tới cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói một chút rõ ràng? Ai? Diêu Chấn Cương thật vất vả đem Lữ Hoài Dân cấp quyến trụ, nói, các ngươi không thấy Tân Văn sao? Phía trước cái kia liên hoàn biến thái sát thủ, lại gây án. Nhìn a, chẳng lẽ lần này bị cắt mất miệng? Đúng, là, Lữ Tịnh Nhi. Đúng vậy a, Diêu Chấn Cương vẻ mặt đau khổ. Chính là Tân Văn Thượng không phóng hình ảnh, cũng không còn nói tên người. Vừa nghe đến việc này, Lữ Hoài Dân hoàn toàn lại hỏng mất, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền khóc giống. Nữ nhi của ta a. A của ta Tịnh Nhi. Hải tử đáng thương. Nghe một cái phụ thân tê tâm liệt phế kêu rên, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng cảm giác khó chịu, phía sau Giang Thẩm cũng là khỏe mắt đã ướt nước. Diêu Cục trưởng, ngươi mang Lữ Tổng tiến vào tọa, nghỉ ngơi một chút, chúng ta chậm rãi tán gẫu. Diệp Phàm không thể nào là sát thủ, hắn mấy ngày nay luôn luôn theo ta ở An Thành, thế nào có cơ hội ở Hoa Hải giết người đây. Tô Khinh Tuyết trong lòng cũng thực phức tạp, Lữ Tịnh Nhi cùng nàng từ nhỏ đã không thế nào thích hợp, sánh bằng mạo, so với tài hoa, so với gia thế, mặc dù mình mỗi lần đều thắng Lữ Tịnh Nhi, nhưng Lữ Tịnh Nhi chưa bao giờ chịu phục, Tô Khinh Tuyết trong lòng, còn thật bội phục Lữ Tịnh Nhi cái kia sợi tự tin. Đột nhiên nghe nói như vậy cái quen biết đã lâu chết rồi. Tô Khinh Tuyết trong lòng tự nhiên ưu tư nhưng. Bất quá, Tô Khinh Tuyết lại may mắn, lần này có thể xác định, liên hoàn sát thủ cùng Diệp Phàm nửa điểm quan hệ đều không có, bởi vì Diệp Phàm có nguyên vẹn không ở tại chỗ chứng cứ. Diêu Chấn Cương mang theo Lữ Hoài Dân, đi vào trong phòng sau khi ngồi xuống, lấy ra một bản máy tính bảng, đưa cho Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, lần này ta mang Lữ Tổng lại đây, cũng là bởi vì vụ án đặc thù, thân phận của ngài cũng đặc thù. Ta mới không dám phao tin. Vốn tới, chúng ta như thế nào cũng sẽ không cho là vụ án này cùng ngài có quan hệ, nhưng... Cái video này, chúng ta thực nghi hoặc a. Cái gì video? Diệp Phàm cũng là kỳ quái, vì thế ấn mở cứng nhắc về sau, kiên nhẫn nhìn lại, một bên Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm, tự nhiên cũng quan tâm nhìn thấy. Khi thấy nội dung bên trong thì ba người họ đúng, là, lộ ra ngoài ý muốn. Chương 236 Không phải ta. Đệ 0236 chương không phải ta. Đệ 0236 chương ta không phải ta. 0236. Đây là một cái gara tầng ngầm, Lữ Tịnh Nhi xuất hiện ở trong tấm hình, trong lúc nàng mới vừa lúc xuống xe, một người nam nhân đã đi qua, một phen đã đem Lữ Tịnh Nhi cấp ôm, sau đó đánh ngất xỉu cô gái. Theo sau, Lữ Tịnh Nhi đã bị nhét hồi trong xe, chiếc xe này cũng bị lái đi. Người này là ta. Diệp Phàm thấy không hiểu ra sao cả, vì vậy trong tấm hình nam tử, đúng là mình. Nhưng, hắn căn bản không đi qua cái kia Gaza, càng khỏi nói đi bắt cóc Lữ Tịnh Nhi rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là lúc nào phương pháp ghi hình? Tô Khinh Tuyết cũng thấy tim đập rộn lên. Diêu Chấn Cương nói, đúng đấy vụ án phát sinh cùng ngày, hôm trước phát sinh, địa điểm đúng, là, Hoa Hải Quốc tế thương vụ khách sạn trong lòng đất tầng 2 Gaza. Tại nơi lúc sau, Lữ Tịnh Nhi tiểu thư thất liên. Cuối cùng, bị phát hiện mang đến một gian tiểu tân quán khách phòng, tàn nhẫn địa sát hại rồi, mấu chốt là. Kia tiểu tân quán khách phòng đăng ký tin tức, cũng là Diệp tiên sinh ngươi. Diệp Phàm tắt đi video, nhìn vẻ mặt hận ý Lữ Hoài Dân, nói, ta nói hai điểm. Nhất, người kia không phải ta, tuy rằng hắn bộ dạng cùng ta cũng như thế, nhưng hắn không phải ta. Nhị, ta sẽ đem người kia tìm ra. Người kia, có thể so với con gái của ngươi bị chết càng khó coi hơn. Diệp Phàm ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, dùng danh nghĩa của hắn đi giết người, này so với trực tiếp chạy tới giết hắn còn muốn người khác thống hận. Lữ Tổng, Diệp Phàm không có lừa ngươi, cái kia thiên ở An Thành, đi với ta mộ địa, buổi tối ở trong này, làm sao có thể chạy tới Hoa Hải giết Lữ Tịnh Nhi. Tô Khinh Tuyết cũng vội vàng giúp Diệp Phàm giải thích. Ta làm sao biết có phải là ngươi hay không nhóm cố ý cho hắn tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Ta nghe ngóng, nữ nhi của ta cùng người kia từng có vài lần xung đột, hắn là có động cơ giết người đấy. Lữ Hoài Dân tức giận gõ cái bàn. Diệp Phàm cau mày nói, nếu muốn giết ngươi con gái, ta vì sao phải dùng tin tức của mình đăng ký? Vì sao phải lựa chọn có camera theo dõi địa phương động thủ? Ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì lấy vài lần trước gây án? Sát thủ kia cũng chưa lưu lại chứng cứ, cố tình đến phiên ta thời gian, hắn liền trăm ngàn chỗ ở đây. Lữ Hoài Dân sắc mặt âm tình bất định, lặng lẽ không lên tiếng. Đúng vậy. Lữ tiên sinh, ta giêu mẫu người cũng đúng, là, phá án nhiều năm, lần này án kiện, nhìn như đúng, là, Diệp tiên sinh hiểm nghi lớn nhất, nhưng hoàn toàn khác biệt, hắn bị vu hãm khả năng lớn hơn nữa à. Diêu Trấn Cương nói. Tựa hồ là bình tĩnh lại. Lữ Hoài Dân cắn răng nói, ta đây tạm thời tin tưởng các ngươi, vậy các ngươi nói, tới cùng ai giết nữ nhi của ta? Chuyện này Diêu Trấn Cương lung túng nói, chúng ta còn cần tiến một bước điều tra. Diệp Phàm còn lại là híp híp mắt, nói, con gái của ngươi ngày đó đi khách sạn Gaza tầng ngầm, là muốn thấy ai? Có phải có chuyện gì? Ta đây nào biết, cũng không phải 3 tuổi hài tử, ta sao có thể cái gì đều quản? Lữ Hoài Dân nói. Diêu Cục trưởng. Ngươi tra một chút, ngày đó ngủ ở quốc tế khách sạn khách danh sách, Diệp Phàm nói. Diệp tiên sinh, chúng ta đã muốn điều tra, không ai là theo Lữ tiểu thư có trực tiếp liên hệ, Diêu Trấn Cương thở dài. Kia Lữ Tịnh Nhi cuối cùng thông tin bản ghi chép, là theo của người nào? Diệp Phàm hỏi. Diêu Trấn Cương nghĩ nghĩ, lấy ra nhất bút ký bổn, mở ra nhìn nhìn, nói, điều tra biểu hiện, là theo cả tỷ ở kỳ hạm điếm chủ quản đánh điện thoại. Nói là đàm đặt nhẫn cưới chuyện tình. Nhẫn cưới? Nàng cần kết hôn. Đúng vậy a, các ngươi không biết sao. Lữ tiểu thư cùng nàng vị hôn phu Tống Tinh Hà tiên sinh, 4 tháng sau muốn chính thức đính hôn, Diêu Trấn Cương nói. Diệp Phàm nhíu mi, hắn rõ ràng nhớ rõ, Tống Tinh Hà phía trước đúng, là, đem Lữ Tịnh Nhi đuổi theo đi, như thế nào đột nhiên lại cần đính hôn. Chuyện này, nghĩ như thế nào đều lộ ra cổ quái. Hơn nữa, lúc trước hắn theo Tống Tinh Hà trên người, phát hiện một ít bí mật, càng làm cho Diệp Phàm sản sinh hoài nghi. Tống Tinh Hà cùng Lữ Tịnh Nhi lại một lần nữa hợp. Diệp Phàm hỏi. Ừ, người trẻ tuổi chia hợp hợp, không phải thực bình thường sao? Lữ Hoài Dân nói, khó phải không ngươi còn hoài nghi Tống Tinh Hà? Hắn thật ra tiền đồ vô lượng minh tinh xí nghiệp ra, ngươi cảm thấy được hắn sẽ đúng, là, người như thế sao? Hết thảy đều có khả năng. Không thể xếp trừ hiểm nghi. Ta nhưng đúng, là, không chỉ một lần thấy hắn cùng Lữ Tịnh Nhi cãi nhau. Kia Tống Tinh Hà hôm trước ở nơi nào? Các ngươi điều tra qua chưa? Diệp Phàm hỏi. Tống tiên sinh ấy ư, căn bản không dùng điều tra, bởi vì đêm đó đúng, là, Hoa Hải khoa học kỹ thuật buôn bán nền tảng mở sự kiện. Tống tiên sinh đúng, là, tham dự khách quý, trên TV đều có trực tiếp, hắn còn gặp may thảm đâu, Diêu Trấn Cương nói. Lữ Hoài Dân chua xót mà lắc lắc đầu, ta thật sự xin lỗi Tinh Hà. Không nghĩ tới xảy ra loại sự tình này. Diệp Phàm thì dựa vào ở trên ghế salon, nghĩ một hồi, nói, các ngươi có Tống Tinh Hà gặp may thảm hình ảnh tư liệu sao? Ngươi ngu ngốc à, chính mình sẽ không lên võng lục soát sao? Lười chết rồi. Tô Khinh Tuyết xem không qua rồi, cầm lấy máy tính bảng, giúp Diệp Phàm tìm tòi ra một thiên tin tức video. Sau khi mở ra, quả nhiên thấy Tống Tinh Hà xuất hiện ở một đêm kia thảm đỏ lên, tự tin mỉm cười, hướng tới các phóng viên phất tay, mặc đồ tây, phong thái vô hạn. Ngươi xem, Tống Tổng ngày đó chứng thật là ở tham dự, cho nên chắc chắn sẽ không là hắn, Diêu Trấn Cương nói. Bất quá, Diệp Phàm cũng khỏe miệng hiện lên một nét thoáng hiện thần bí ý cười. Người này, không phải Tống Tinh Hà. À, ở bên tất cả mọi người lặng đi một chút, không biết Diệp Phàm có ý tứ gì. Ngươi hoa mắt sao? Đây không phải Tinh Hà, chẳng lẽ còn là ngươi sao? Lữ Hoài Dân giận dữ nói. Diệp Phàm thở dài, nếu Gaza tầng ngầm chính là cái kia ta có thể không phải ta, dựa vào cái gì này Tống Tinh Hà nhất định là Tống Tinh Hà? Diệp Phàm ngẩng đầu, lướt qua mọi người, nói, ta biết như vậy nói với các ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng người nam nhân này, chính là cùng Tống Tinh Hà thân hình, bộ dạng giống nhau, nhưng hắn không phải Tống Tinh Hà. Vì cái gì? Lý do đây? Diêu Chấn Cương tin tưởng, Diệp Phàm sẽ không bẩn thỉu. Lý do rất đơn giản, Tống Tinh Hà là một ẩn nút cao thủ, nhưng người kia, chính là người bình thường, Diệp Phàm cũng không giấu giếm nữa. Cái gì? Ngài nói Tống Tổng là một cao thủ. Cổ võ cao thủ. Diêu Chấn Cương giật mình nói. Diệp Phàm nhún vai, hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái, ta chỉ biết là hắn không phải người bình thường, nhưng không rõ ràng lắm hắn luyện là cái gì, tóm lại. Tìm được Tống Tinh Hà, hết thảy vấn đề liền nên nhận nhi giải. Diêu Chấn Cương nhức đầu, coi như bộ dáng có thể dịch dung. Kia khách sạn đăng ký, đúng, là, Diệp tiên sinh ngài tin tức, lại là chuyện gì xảy ra. Diêu cục, liền người cũng có thể biến dạng tử, bóp méo một chút tin tức bản ghi chép, rất khó sao. Diệp Phàm cười nhạo nói. Diêu Chấn Cương bô đùi, hình như là có chuyện như vậy a. Nếu sát thủ kia sẽ không sửa tin tức bản ghi chép, kia phía trước cũng sẽ không một chút manh mối cũng không tìm tới rồi. Này Tống Tinh Hà, thật chẳng lẽ đúng, là, ẩn giấu biến thái sát thủ. Tô Khinh Tuyết đều cảm thấy được sợ hãi, dù sao Cẩm Tú tập đoàn thiếu chút nữa có mấy lần cũng phải cùng Tinh Hà tập đoàn hợp tác. Lữ Hoài Dân cũng là sắc mặt biến đổi không chừng, thân thể lạnh run. Diêu cục, ngươi cha hạ Tống Tinh Hà bây giờ đang ở đâu, ta đi gặp hắn một chút. Diệp Phàm nhếch miệng cười cười. Tuy rằng sớm có dự cảm, tương lai có thể sẽ cùng này viện mồ côi đồng niên đồng bọn cãi nhau mà trở mặt, nhưng không nghĩ tới đạo hỏa tắc không phải là bởi vì Đỗ Duẫn Nhi chuyện của, mà là một Lữ Tịnh Nhi. Chương 237, Sứ giả trong lòng ta. Đệ 0237 chương Sứ giả trong lòng ta. 0237. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, Diệp Phàm cũng không thể có thể ở An Thành dừng lại thêm, cáo biệt Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm, cùng Diêu Chấn Cương, Lữ Hoài Dân, buổi chiều liền cùng nhau quay trở về Hoa Hải. Đồng thời, phòng vệ cục cũng bắt đầu chặt chẽ địa theo dõi Tống Tinh Hà được chỗ cùng Tinh Hà tập đoàn, bắt đầu thu thập Tống Tinh Hà bên người các loại tin tức, để phán đoán hắn và biến thái sát nhân cùng có phải hay không có liên hệ gì. Lúc chạm vào tối, Diệp Phàm trở lại Hoa Hải, thẳng đến Tinh Hà tập đoàn tổng bộ. Công ty bảo vệ trị an nhìn thấy đúng, là, phòng vệ cục lai nhân, lại có công văn nơi tay, tự nhiên không dám ngăn trở, lập tức cho đi. Mọi người đi thang máy đi vào Tống Tinh Hà văn phòng chỗ, gõ cửa về sau, bên trong truyền đến Tống Tinh Hà thanh âm của. Xin mời tiến. Đi vào bên trong phòng làm việc, Tống Tinh Hà đang ngồi ở lão bàn ghế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Diệp Phàm ba người. Diệp Phàm. Diêu cục trưởng, Lữ Bá Phụ. Tống Tinh Hà kỳ quái nói, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đúng, là, Thịnh Nhi vụ án. Lữ Hoài Dân chứng kiến Tống Tinh Hà, vẫn còn rất đúng, là, ấy nấy, Tinh Hà, có chút việc, muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Lữ Bá Phụ, có chuyện gì cứ việc nói, cần ta phối hợp sao? Tống Tinh Hà thân thiết hỏi. Kỳ thật. Đúng, là, này Diệp Phàm, hắn đối với ngươi có hoài nghi. Lữ Hoài Dân nói xong, còn vội khoát tay một cái nói, nhưng ngươi phải tin tưởng bác trai đúng, là, thực tín nhiệm ngươi. Diệp Phàm hoài nghi ta. Tống Tinh Hà không vui nói, chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta là hung thủ? Ta làm khi đang họp, chuyện này còn phải dùng tới nghi ngờ sao? Không nói trước họp chuyện của, Diệp Phàm cười tủm tỉm tiến lên, nói, ngươi thật giống như một chút không thương tâm à, vị hôn thê đều chết hết. Người chết không có thể sống lại. Ta hiện tại thầm nghĩ điều tra rõ hung phạm. Tống Tinh Hà nghiêm mặt nói. Diệp Phàm híp híp mắt, nói, muốn điều tra rõ hung phạm. Ta xem, căn bản là ngươi di tình biệt luyến đi, ngươi và Trần Thiến chuyện tình, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao. Tống Tinh Hà biến sắc, Trần Thiến. Ta theo Trần Thiến làm sao vậy? Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ngươi và Trần Thị hai tỷ muội đều bất thanh bất bạch, ta nhưng đúng, là... đều có chứng cứ, Diệp Phàm lời thể son sắt thuyết. Thôi lắm. Ngươi đây là vũ tội. Tống Tinh Hà nói, ta theo Tịnh Nhi ở Mỹ quốc liền yêu nhau, nàng một đường theo ta về nước, ta đối với nàng đúng, là, một lòng một ý. Lữ Hoài Dân còn lại là nghe kích động, lớn tiếng hỏi, Trần Thiến là ai? Tới cùng sao lại thế này? Diệp Phàm ta nở nụ cười, quay đầu lại nói, Trần Thiến. Căn bản không có Trần Thiến. Đây là ta bịa đặt một người.
A.
Lữ Hoài Dân ngộng, lập tức không làm rõ ràng có ý tứ gì. Phía sau Diêu Chấn Cương còn lại là thể hồ quán đính giống như, mạnh vỗ chán một cái, kêu lên, đây quả nhiên là giả Tống Tinh Hà. Tống Tinh Hà thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt luống cuống. Diệp Phàm hài hước cười nói, như thế nào, rốt cục diễn không nổi nữa. Ta thuận miệng nói một cái Trần Thiến, ngươi liền thật sự cho rằng có một người như thế. Trên đời này khó phải không thực sự trùng hợp như thế chuyện của, ta tùy tiện nói nữ nhân, ngươi liền nhận thức, còn cùng nàng cảo thượng liễu.
Ta.
Chuyện này. Ta chỉ phải. Đầu tráng váng dưới. Ta xem ngươi không phải là đầu tráng váng, ngươi chính là hiểu rất cẩn thận, ngươi muốn đúng, là, trực tiếp làm bộ như không biết, còn có thể nhiều diễn trong chốc lát đâu.
Diệp Phàm mạnh tiến lên một bước, một phen méo rồi Tống Tinh Hà cổ áo.
Nói, thật sự Tống Tinh Hà ở đâu?
Ngươi là ai, vì cái gì có thể cùng Tống Tinh Hà trường giống nhau như lúc?
Giả Tống Tinh Hà run rẩy lên, mồ hôi rơi như mưa, hắn không ngừng mà lắc đầu, hô, vùng.
Mau thả ta ra.
Cần nổ tung.
Cần nổ tung.
Nổ mạnh.
Diệp Phàm nhướng mày, lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu lại hô to, mau gục xuống.
Vừa dứt lời nháy mắt, bị hắn cầm lấy Tống Tinh Hà, thế nhưng tuôn ra một ánh lửa, cả người biến thành bom, mạnh liệt nổ.
Ầm vang.
Sóng xung kích đem văn phòng cái bàn cùng vách tường đều phá hư, chấn động cả Tinh Hà công ty. Hoa Hải cửa trường trung học khẩu, đệ tử đã muốn lục tục tan học về nhà, cửa có chút quặng cu é. Một thân hợp lại sắc tuyến sam, màu sáng quần bò, màu trắng giày đá bóng Đỗ Duẫn Nhi, theo trong trường học đi tới. Chứng kiến một chiếc màu ngân hôi Aston Martin, bước nhanh chạy đi lên. Xe thể thao môn từ bên trong mở ra, lộ ra một trường có chút mặt anh Tuấn.
Duẫn Nhi, lên xe.
Tống đại ca, Đỗ Duẫn Nhi nhìn thấy nam nhân, vuốt vuốt Lưu Hải, cười nhạt một tiếng nói, có chuyện gì nha, không nên rác mặt nói, ta còn ở phê chữa bài thi đâu rồi, nghe xong liền đi vào.
Duẫn Nhi, lên xe, ta với ngươi giảng vài câu chi kỷ nói. Ngươi chẳng lẽ liền ngồi một chút Tống đại ca xe cũng không muốn sao?
Tống Tinh Hà vẻ mặt khẩn cầu.
Đỗ Duẫn Nhi do dự một chút, cũng vui lòng không đành, vì thế gật gật đầu, ngồi xuống.
Chờ cô gái vào xe, đóng cửa xe, Tống Tinh Hà xuất ra một cái hình trái tim châu báu hộp, đưa cho cô gái.
Đây là đưa cho ngươi, Duẫn Nhi,
Tống Tinh Hà ôn nhu cười nói.
Đỗ Duẫn Nhi chần chờ tiếp nhận, mở ra xem. Phát hiện bên trong không ngờ là một quả chừng 3 gram lạp Tiffany đại nhẫn kim cương.
Chiếc nhẫn kia thợ khéo chất liệu gỗ, không mấy trăm vạn căn bản không dùng mớn.
Thích không?
Tống Tinh Hà hỏi.
Đồ Duẫn Nhi vội đem nhẫn trả lại cho Tống Tinh Hà, Tống đại ca.
Này quá quý trọng.
Ta tuyệt đối không thể nhận.
Duẫn Nhi, gả cho ta đi.
Tống Tinh Hà ánh mắt nóng cháy mà nói, ta đã thích ngươi hơn 10 năm, chính ta tại viện mồ côi khi liền thích ngươi. Đã đi Mỹ quốc cũng làm theo suy nghĩ ngươi.
Ngươi chính là ta trong lòng sứ giả.
Đỗ Duẫn Nhi nghe đến mấy câu này, bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Nàng vội hỏi, Tống đại ca, ngươi không nên như vậy, ta.
Ta hồi trường học đi rồi.
Cô gái muốn chạy, nhưng vừa muốn đi, lại bị bắt lại cánh tay.
Ngươi muốn đi đâu?
Lại là đi tìm cái kia chết tiệt Diệp Phàm sao.
Cái con kia thối con chuột, cái kia đê tiện, hạ lưu, vô sỉ gia hỏa.
Tống Tinh Hà nghiến lợi nói.
Đỗ Duẫn Nhi nghe được hắn mắng Diệp Phàm, trong lòng tức giận, mới vừa quay đầu lại phải về miệng, nhìn thấy Tống Tinh Hà mặt của lỗ, lại là cả người lạnh như băng.
Này là như thế nào khuôn mặt, dữ tợn, nhưng bố, ánh mắt âm sâm như ác quỷ, đây tuyệt đối không phải nàng trước kia sở biết Tống Tinh Hà.
Ngươi,
Tống,
ta làm sao vậy?
Ta đây sao ái ngươi?
Ngươi chẳng lẽ liền không nhìn ra được sao?
Tống Tinh Hà trầm thấp khàn khàn hỏi.
Không.
Ta không thích ngươi.
Ngươi buông.
Phóng Đô Duẫn Nhi dãy rủa lấy, muốn xuống xe, nhưng không biết vì cái gì, đầu bắt đầu say xe, thân thể bắt đầu vô lực.
Đỗ Duẫn Nhi theo bản năng nghĩ tới điều gì, nàng chỉ kia châu báo hộ, kia.
Vật kia.
Có cái gì thuốc?
Tống Tinh Hà cười lạnh, đã đoán đúng, đây là vẽn đỏ dạ hộp mà. Ngươi mở ra nó, chính là mở ra của ngươi ác ngộng.
Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không làm thê tử của ta, hôm nay, ngươi đều được theo ta đi. Đỗ Duẫn Nhi đã muốn nghe không rõ tiếp theo Tống Tinh Hà nói cái gì, nàng trực tiếp ghé xỉu trên ghế ngồi, bất tỉnh nhân sự. Chương 238, ngươi khinh thường ta. Đệ 0238 chương ngươi khinh thường ta. 0238. Tinh Hà ngoài công ty, cháy đã muốn khẩn cấp tới rồi, bắt đầu dội tắt nổ mạnh đưa tới hỏa hoạn. Một cái quần áo rách nát nam tử, trên mặt đen kịt tất cả đều là bụi đất, lưng một cái thở hừng hực, rất là chật vật nam tử trung niên, theo trong đại lâu đi ra. Cục trưởng, Diêu cục. Một đám nhân viên cảnh sát chạy tới, chứng kiến kia bị thương đúng là Diêu Chấn Cương, đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn tưởng rằng Diêu Chấn Cương đã muốn hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Diệp Phàm đem Diêu Chấn Cương giao cho này nhân viên cảnh sát về sau, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt còn tại bốc cháy tầng trệt. Đa tạ Diệp tiên sinh. Chỉ tiếc, Lữ Tổng hắn Diêu Chấn Cương đại nạn không chết, đã may mắn, lại khó sống. Vừa rồi bởi vì nổ mạnh khoảng cách quá gần, Lữ Hoài Dân đương trường đã chết rồi. Bất quá, khiến cho Diêu Chấn Cương cảm thấy rung động vâng, Diệp Phàm này bị trực tiếp tạc đến người, thậm chí ngay cả điểm bị thương ngoài ra đều không có, trái lại còn đem hắn này bị thương nhẹ cong ra biển lửa, bực này bổn sự. Thật sự là mạnh ngoại hạng. Diệp Phàm nói, là, vâng, đúng, ta không được, đánh giá thấp Tống Tinh Hà khả năng của. Hắn khẳng định một mực sau lưng theo dõi hết thảy, hắn nhìn thấy phòng vệ cục bắt đầu nhìn chằm chằm vào hắn, liền đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Mọi hành động của chúng ta, đều ở hắn trong lòng bàn tay, sắp xếp xong xuôi thế thân, ở thay trong cơ thể cắm vào bom, một khi xảy ra sự cố liền kiếp nổ, hủy thi diệt tích. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diêu Chấn Cương hỏi. Diệp Phàm híp híp mắt, lập tức mạnh nhớ tới cái gì, vội lấy ra điện thoại, muốn gọi. Chính là, điện thoại của hắn đều bị tạc phá hủy, đành phải lại mượn một con điện thoại, chen vào giữ lại về sau, mới bấm Đỗ Duẫn Nhi dãy số. Bất quá, Đỗ Duẫn Nhi dãy số đã muốn không gọi được. Chết tiệt! Ta sớm nên nghĩ tới. Diệp Phàm buồn bực địa nhất nắm tóc, hắn sớm nên nghĩ đến. Tống Tinh Hà đối Đỗ Duẫn Nhi chấp nghiệm, không có khả năng khinh địch như vậy bỏ qua. Diệp tiên sinh, tới cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể giúp đỡ ngài sao? Diêu Chấn Cương quan tâm hỏi. Bang! Bang! Đúng! Các người giúp ta điều tra toàn bộ một giờ nội Hoa Hải Trung học phụ cận theo dõi, tìm một kêu Đỗ Duẫn Nhi nữ giáo sư. Còn có cùng Tống Tinh Hà có liên quan gì biển số xe? Diệp Phàm nói. Diêu Chấn Cương lập tức phân phó đi xuống, bọn hắn cũng biết, nếu như không có Diệp Phàm, bằng bọn hắn cũng bắt không được Tống Tinh Hà. Diệp Phàm còn lại là tìm tới một người Tinh Hà tập đoàn quan lớn, hỏi công ty của các ngươi cụ thể nghiên cứu phát minh hạng mục là cái gì? Vâng. Là sinh vật công trình phương diện, thông thường tác dụng ở nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, có thể ngắn lại cây nông nghiệp cùng súc vật sinh trưởng chu kỳ quan lớn nơm nớp lo sợ mà nói, bọn hắn cũng rõ ràng. Công ty sắp thay người lãnh đạo rồi. Diệp Phàm nói, kia nghiên cứu của các ngươi sở ở địa phương nào? Đúng, là, ở công ty sao? Không đúng, đúng ở thành Tây Vạn Thái Khoa Ký Viên, có chúng ta một tòa đại lầu, quan lớn trả lời. Diệp Phàm không hỏi thêm nữa cái gì, hỏi Diêu Chấn Cương mượn một xe cảnh sát về sau, liền thẳng đến kia nghiên cứu khoa học đại lầu. Diệp Phàm đoán, muốn thời bỏ vì cái gì Tống Tinh Hà có thể biến thành bộ dáng của hắn. Để cho người khác biến thành bộ dáng của mình, khẳng định cùng bọn hắn nghiên cứu gì đó là liên quan đến liên. Tống Tinh Hà một ít bí mật, hơn phân nửa liền giấu ở nghiên cứu của bọn hắn trung tâm, chỉ có trước cởi bỏ những bí mật này, hắn có thể rất tốt địa bắt lấy Tống Tinh Hà. Về phần Đỗ Duẫn Nhi an nguy, Diệp Phàm tuy rằng lo lắng, nhưng hắn cũng rõ ràng, Tống Tinh Hà ở đạt được trả thù khoái cảm trước, đúng, là, sẽ không làm thương tổn Đỗ Duẫn Nhi, nói cách khác. Tống Tinh Hà có nhiều lắm cơ hội giết chết Đỗ Duẫn Nhi. Người này sở dĩ nhịn đến bây giờ, nhất định là hy vọng ở Đỗ Duẫn Nhi trước mặt, phá hủy chính mình, làm cho cô gái cảm thấy được, chính mình đã thua bởi hắn. Cho nên, ở trước đó, Đỗ Duẫn Nhi hơn phân nửa vẫn là an toàn. Một đường bao táp, Diệp Phàm lái xe tới đến Tinh Hà Tập đoàn Nghiên cứu Khoa học Trung tâm, nơi này cũng đã bị phòng vệ cục nhân viên khống chế, đuổi đi tất cả đấy nhân viên công tác. Bởi vì có nổ tung tiền lệ, cho nên chúng nhân viên cảnh sát cũng không dám đi vào. Diệp Phàm một thân một mình, cũng không sợ nổ mạnh, đi vào nhà này tầng 8 nhà lầu về sau, nhanh chóng vơ vét một lần, lại phát hiện cũng không có gì đặc thù nghiên cứu khoa học hạng mục. Thẳng đến đi vào thang máy về sau, Diệp Phàm mạnh nghĩ đến cái gì, mạnh một cước giẫm đạp ở thang máy cái đáy. Thang máy kim trúc thép tấm bị không khoan nhượng địa hủy diệt, Diệp Phàm rõ ràng phát hiện, lầu một phía dưới, rõ ràng còn có trầm xuống không gian. Nếu không có gì ngoài ý muốn, này thang máy kỳ thật có mật mã, có thể tiến vào chân chính phòng thí nghiệm dưới đất. Diệp Phàm cũng lười quản mật mã, mạnh mẽ phá hư thang máy về sau, liền nhảy xuống. Ở một gian cũ nát, tản ra mùi nấm mốc trong thương khố, Đồ Duẫn Nhi du du điệu tỉnh lại. Tỉnh! Ngủ cho ngon sao? Tống Tinh Hà đang ngồi ở cô gái trước mặt cách đó không xa một cái bàn dài lên, trên bàn bày đặt một đống thiết bị điện tử, màn hình, cùng một ít xì gà cùng rượu tây. Tống Tinh Hà từng miếng chuốc lên kiệt khắc đan nghi, còn vừa hút xì gà, ánh mắt âm tả mà nhìn cô gái. Tống đại ca! Ngươi! Ngươi tới cùng muốn làm gì? Đỗ Duẫn Nhi dãy rủa lấy, phát hiện mình bị trói ở một chương đúc bằng sắt ghế trên, căn bản là không có cách đúc ních. Ta cũng nghĩ không ra một vấn đề. Tống Tinh Hà cau mày. Vấn đề gì, cần ngươi đem ta bắt cóc tới nơi này? Vấn đề gì cần như ngươi vậy phát rồ bộ dạng? Đồ Duẫn Nhi tức giận đến hốc mắt đỏ lên, nước mắt oánh oánh. Tống Tinh Hà khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, ta phát rồ. Của ngươi Diệp Phàm ca ca có năng lực tốt hơn chỗ nào? Hắn cũng là một hai tay dính đầy máu tươi đồ tể, ngươi chính là không biết thôi. Coi như Diệp Phàm ca giết người quá, hắn cũng nhất định là có khổ chung, không giống ngươi, căn bản chính là người điên. Đồ Duẫn Nhi nghiến. Ngươi biết cái gì? Tống Tinh Hà lớn tiếng chất vấn, ta tới cùng làm sao không như lá bượm. Các ngươi vì cái gì luôn mồm đều nói Diệp Phàm tốt. Diệp Phàm tới cùng làm sao so với ta mạnh hơn. Đỗ Duẫn Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao cũng không bằng Diệp Phàm ca, so với hắn ngươi thiện lương, so với ngươi dũng cảm, so với ngươi ôn nhu, so với ngươi càng hiểu được cảm ơn. Ngươi có lẽ so với hắn có tiền, có lẽ so với hắn có thành tựu, nhưng vậy thì sao? Ngươi nguyện ý tốn một ngày bồi bồi lão viện trưởng sao? Ngươi nguyện ý cấp bọn nhỏ mua chút qua mùa đông quần áo sao? Ngươi chỉ muốn chính ngươi, ta không thích ngươi. Ngươi lòng tự trọng liền không thể nào tiếp thu được, nói trắng ra là, ngươi căn bản chính là cái người nhu nhược. Theo Đỗ Duẫn Nhi điên cuồng mà mấy lời nói, Tống Tinh Hà cả người cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngươi! Ngươi nói ta là người nhu nhược. Tống Tinh Hà trong mắt tất cả đều là thơ máu, lộ vẻ sầu thảm cười nói, ngươi rốt cục nói thật. Trong lòng ngươi, cho tới bây giờ đều khinh thường ta. Cái gì Tống đại ca, bội phục sự nghiệp của ta, cảm kích hảo ý của ta, tất cả đều là giả dối. Đều là mượn cớ. Từ nhỏ ngươi liền khinh thường ta, cũng bởi vì năm đó ta không có đứng ra cứu ngươi, đúng hay không? Đỗ Duẫn Nhi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nàng không biết Tống Tinh Hà chỉ là cái gì. Ngươi đừng giả bộ rồi. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Tống Tinh Hà tưới một ngụm rượu lớn, lau miệng, nói, năm đó ở viện mồ côi, ta, ngươi, còn có chết tiệt. Nọ Diệp Phàm, trừ tịch ngày đó chuyện phát sinh. Chương 239, Chúa Sáng Thế. Đệ 0239 chương Chúa Sáng Thế. 0239. Đỗ Duẫn Nhi trong đầu hiện lên một tia nhớ lại, cau mày nói, ngươi nói cái kia Trương Man Tử chuyện của. Ha ha. Chẳng lẽ còn có chuyện khác sao? Tống Tinh Hà say khướt mà cười nói, ngày đó Trương Man Tử muốn cướp ta phân đến tiền mừng tuổi. Ta sợ hãi, cho nên đem tiền cho Trương Man Tử, ta bị khuất, ta vô dụng, ai cũng xem thường ta, không ai giúp ta. Là ngươi, Đỗ Duẫn Nhi, đúng, là, ngươi một nữ hài tử, đứng ra nói muốn nhường Trương Man Tử đem tiền giao ra đây. Ngươi biết không, một khắc này, ta giống như thấy sau lưng của ngươi có cánh thiên sứ. Phụ mẫu ta đều vứt bỏ ta, nhưng ngươi là một ta dũng cảm đứng ra. Ta rõ ràng so với ngươi lớn tuổi, cùng Trương Man Tử lớn bằng, nhưng ta chỉ có thể trốn tránh, còn muốn dựa vào ngươi một nữ hải tử thay ta đòi tiền. Trương Man Tử muốn đánh ngươi, nhưng Diệp Phàm lại đứng dậy, đem kia Trương Man Tử đánh ngã, chính mình đánh cho vẻ mặt đầy máu. Hắn thật đúng là xen vào việc của người khác, đúng hay không? Đỗ Duẫn Nhi cũng đang nhớ lại sự kiện kia, nói, ngươi nếu nhớ rõ, nên nhớ nhung Diệp Phàm ca thật là tốt, mà không phải luôn mồm mắng hắn. Phóng cờ mờ nở máu. Ta chính là mắng hắn. Hắn chính là rồi chó. Ta lại không có muốn hắn giúp ta. Hắn làm hết thảy, chính là vì đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Ngươi đúng, là, thiên sứ của ta, không phải bất kỳ người nào khác đấy. Tống Tinh Hà gào thét, tinh thần cực độ phấn khởi. Loảng xoảng loảng xoảng. Tống Tinh Hà đem bình rượu ném vụn, đột nhiên đi đến cách đó không xa, mở ra một cái nhỏ hình cần ken nơ môn. Bên trong cánh cửa, không ngờ là một cái cải tạo ra loại nhỏ trưng bày thất, màu trắng ngọn đèn chiếu xuống, để lên số lớn thủy tinh đồ đựng. Khi Đỗ Duẫn Nhi thấy rõ, này đó trong thùng phóng là cái gì, nháy mắt liền có một loại buồn nôn nôn mửa xúc động. Ngươi! Ngươi! Đỗ Duẫn Nhi hoảng sợ phát hiện, này đó thủy tinh dụng cụ lý, thế nhưng phóng tất cả đều là một ít nữ nhân trẻ tuổi trên người cắt bỏ làn da, khí quan, huyết nhục, thậm chí là mang theo lông. Thế nào, Duẫn Nhi, những điều này là do ta thu thập tới, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, ta đem các nàng xinh đẹp nhất bộ vị đều cắt đi, chỉ cắt đẹp mắt nhất cái kia điểm. Tống Tinh Hà trong mắt tràn đầy điên cùng vẻ. Đỗ Duẫn Nhi rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, ngươi. Ngươi chính là biến thái sát nhân cuồng. Ha ha, ha ha. Đúng vậy a, nhưng ta này cũng là vì ngươi a, Tống Tinh Hà nói. Cho ta. Đỗ Duẫn Nhi khóc nói, ta nào có cho ngươi đi giết người. Tống Tinh Hà khoát tay chỉ, không không không. Ngươi không biết, ta nhưng là thiên tài sinh vật công trình học giả, ta đối với nhân loại gen, đối với nhân loại tiến hóa, có dẫn đầu thời đại này tri thức. Ta muốn thu thập trên thế giới đẹp nhất nữ tính tế bào, gen, sau đó dùng chúng nó làm cải tạo mẫu, toàn bộ đều phóng tới trên thân của ngươi. Duẫn Nhi, ngươi chỉ phải tiếp nhận ta cải tạo, liền sẽ trở thành trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất. Ngươi sẽ trở thành thiên sứ của ta, chân chính thiên sứ. Duẫn Nhi, đây chính là ta cần đưa cho ngươi lớn nhất kinh hỉ. Thế nào? Ngươi cảm nhận được của ta yêu sao? Tống Tinh Hà hưng phấn mà hoan hô, cầm lấy nhất lọ thủy tinh, chạy đến Đỗ Duẫn Nhi trước mặt, chỉ vào ở trong đó hai mảnh môi đỏ mọng. Xem, đây là Lữ Tịnh Nhi kia thối bà tám miệng, này miệng ngược lại không phải bởi vì bắt nàng tế bào dụng, ta thật sự quá đáng ghét nàng. Nàng thế nhưng lão nói cái gì chính mình không bằng ngươi. Ngươi có thể đúng, là, thiên sứ của ta, Duẫn Nhi, nàng Lữ Tịnh Nhi. Là cái tha gì? Ngươi nói đúng hay không? Tống Tinh Hà điền cười như điên nói. Đỗ Duẫn Nhi cố nén nuốt khan, nước mắt rơi như mưa, nước nở nói, ngươi này diệt sạch nhân tính biến thái. Cầm thú! Ngươi đã muốn điên rồi. Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn những thứ gì? Lữ Tịnh Nhi tiểu thư như vậy hãy ngươi. Ngươi thế nhưng giết nàng. Duẫn Nhi, ngươi tại sao khóc? Nữ nhân này, vì nàng khóc đáng ra sao? Ta yêu chính là ngươi a, những nữ nhân khác, tất cả đều là đồ bỏ đi. Tống Tinh Hà hung tợn nhổ nước miếng. Chính là, vừa mới hung ác mang xong, Tống Tinh Hà lại lộ ra thương tâm vẻ thống khổ, quỳ gối Đỗ Duẫn Nhi trước mặt. Duẫn Nhi! Ngươi không biết ta. Ta tuy rằng bị nhận nuôi đã đi Mỹ Quốc, nhưng đôi phu phụ kia, luôn luôn ngược đãi ta. Coi ta là không bằng heo chó gì đó, trừ bỏ đánh chính là mắng, bọn hắn căn bản không phải nhận nuôi hài tử. Là muốn tìm nơi chút giận. Ta làm khi ở Mỹ Quốc thật sự tốt sợ hãi, ta mỗi ngày đều tại tưởng niệm ngươi, nghĩ ngươi có hay không dường như thiên sứ, lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cố gắng đọc sách, nghĩ hết tất cả biện pháp địa làm cho mình trở nên mạnh mẽ, liền vì trở lại Hạ Quốc tìm đến ngươi. Ngươi biết ta bao nhiêu khát vọng nhìn thấy ngươi sao? Rốt cục, ta lấy được đại học toàn bộ chán học đồng, ta độc lập rồi. Ta lén lút đem vậy đối với chết tiệt hôn tạp vợ chồng độc chết, thủ đoạn của ta có thể cao minh rồi, bọn hắn đều kiểm không tra được, là ta hạ độc. Sau đó, ta phí hết hơi sức, ở bên kia học tập, không ngừng kiếm tiền, rốt cục có uy tín danh dự, có thể trở lại Hoa Hải, gặp ngươi, cưới ngươi, cho ngươi làm ta duy nhất thiên sứ. Tống Tinh Hà tươi cười vặn vẹo địa đưa tay, sờ ở Đỗ Duẫn Nhi trên mặt. Đỗ Duẫn Nhi mặt cười trắng bệnh, khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cái bệnh này thái nam tử, là trước kia cái kia phong độ nhẹ nhàng Tống Tinh Hà. Duẫn Nhi! Làm sao ngươi liền không rõ lòng đây? Cái kia Diệp Phàm căn bản là cái đồ bỏ đi, hắn liền của ngươi một cây ngón chân đều không xứng với. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đỗ Duẫn Nhi phát hiện, Tống Tinh Hà đích tay, đang hướng dưới cổ của nàng mặt đi vòng quanh, không khỏi, cô gái luôn cuống. Tống Tinh Hà nuốt thiết hầu, kích động nói, ta! Ta đương nhiên là muốn với ngươi hợp làm một thể rồi. Ta tha thiết ước mơ sứ giả. Thiên sứ. Đừng. Dừng tay. Tống Tinh Hà. Ta sẽ hận ngươi cả đời ba. Đỗ Duẫn Nhi nước mắt rơi như mưa, nàng sắp điên rồi. Đang lúc này, mặt sau trên bàn, truyền ra tích giọt tiếng vang. Tống Tinh Hà dừng lại động tác, đứng dậy nhìn lại, cười tà đối Đỗ Duẫn Nhi nói, Hồ Nhi, ngươi tên ngu ngốc kia vậy Diệp Phàm ca, thật đúng là mạng lớn a. Bất quá, hắn giống như tìm được ta an bài cho hắn phần thứ hai đại lễ rồi, chúng ta cùng đi thưởng thức một chút như thế nào. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem Diệp Phàm ca làm sao vậy? Đỗ Duẫn Nhi sốt ruột hỏi. Tống Tinh Hà nhất nhún vai, đã đi qua mở ra các đồng hồ đo. Trên màn ảnh, rõ ràng xuất hiện một cái khắp nơi là màu trắng ngân mặt đất màu xám hạ phòng thí nghiệm. Diệp Phàm lúc này đang ở trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy một loạt to lớn thủy tinh đồ đựng, suy nghĩ xuất thần. Diệp Phàm nhìn thấy, này đó thủy tinh trong thùng, không ngờ là từng trương trước mặt lỗ, hơn nữa nữ có nam có, đủ loại màu sắc hình dạng. Thế nào, có phải hay không xem thế là đủ rồi? Một thanh âm, theo loa lý truyền tới. Diệp Phàm mãnh liệt ngẩng đầu, chứng kiến trên trần nhà ổn định ca mạ giặt cùng âm thanh, trầm giọng nói, đây mới là ngươi thực đang nghiên cứu gì đó đi, ngươi chẳng lẽ là ở sinh vật gen lên, áp dụng tương tự 3D in kỹ thuật. 3D đóng dấu. Ha ha. Thật đúng là thú vị so sánh, Tống Tinh Hà khinh thường nói, chỉ tiếc, với ngươi giảng phải nhiều lắm, ngươi cũng sẽ không hiểu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta, Tống Tinh Hà, chính là cái này thế giới mới đích chúa sáng thế. Trí tuệ của ta, không phải ngươi loại người phàm tục này có thể tưởng tượng. Chương 240, xôi trào. Đệ 0240 chương xôi trào. 0240. Diệp Phàm quả thật không rõ lắm, Tống Tinh Hà đúng, là, làm sao làm được loại này dịch dung kỹ thuật, bởi vì hắn cũng không phải là cái gì đều hiểu, đặc biệt loại sinh vật này khoa học kỹ thuật mũi nhọn khu vực. Có lẽ tượng đầu thần còn tại thế lời mà nói, sẽ có thể xem hiểu rất nhiều thứ, chỉ tiếc, tượng đầu thần chết rồi. Diệp Phàm không để ý tới nữa này đó thủy tinh trong thùng mặt người, hỏi ngươi đem Duẫn Nhi thì sao, muốn thế nào, ngươi mới thả Duẫn Nhi. Ha ha, thả Duẫn Nhi. Ta vì sao phải phóng? Nàng đúng, là, thiên sứ của ta, nàng sẽ đúng, là, thê tử của ta, mà ngươi. Hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Loa phóng thanh lý, truyền đến Tống Tinh Hà điên khùng mà giữ tợn tiếng cười. Đột nhiên, Đỗ Duẫn Nhi thanh âm của cũng truyền ra, Diệp Phàm ca. Ta ở một cái chiếm giữ. Đỗ Duẫn Nhi thanh âm của mới nói phân nửa không đến, liền giọng nói trong thông tin chặt đứt. Diệp Phàm cũng đại khái có thể hiểu được lời của cô gái ngữ, hơn phân nửa Tống Tinh Hà đúng, là, trốn ở trong thương khố, vì thế lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị đem tin tức này nói cho Diêu Trấn Cương, làm cho bọn họ có mục đích tính điệu tìm tòi xuống. Nhưng là, Diệp Phàm mới vừa muốn gọi điện thoại, liền nghe thế cái phòng thí nghiệm dưới đất chung quanh, truyền đến ầm ầm nổ vang. Bom! Diệp Phàm mạnh ý thức được, nay phòng thí nghiệm dưới đất, cũng đã an trí tự hủy trang bị, Tống Tinh Hà muốn đem phòng thí nghiệm cùng hắn, toàn bộ nổ bay. Thì đã trễ, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt xâm nhập toàn bộ thế giới đều biến thành biển lửa. Ầm văn ba! Tinh Hà tập đoàn thực nghiệm đại lầu, tiểu như cùng hóa thành một đạo kình thiên cột lửa. Tứ phân ngũ liệt, ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ mặt, đều giống như ở một khắc này kịch liệt lay động, hơn 10 danh nhân viên cảnh sát đều ở đây nhất trong lúc nổ tung lúc ấy bỏ mình. Không. Đỗ Duẫn Nhi chứng kiến trên màn hình, Diệp Phàm bị một cái biển lửa nuốt mất, cả người đều giống như bị tháo nước linh hồn giống nhau, điên cuồng mà hò hét. Cô gái hai trong mắt, nước mắt vỡ đê, khóc không thành tiếng. Ha 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 ha, Tống Tinh Hà cười lớn, cầm lấy một lọ vodka. Cho mình tới ngoài khẩu, cực kỳ đắc ý mà nói, theo ta đấu. Theo ta đoạt nữ nhân. Diệp Phàm, này sẽ là của ngươi kết cục. Đỗ Duẫn Nhi cảm giác tâm như là bị vô số kim thép sở chọc thủng, đau đến cả người đều phát run. Tống Tinh Hà. Ngươi tên biến thái này. Cầm thú. Ngươi không chết tử tế được. Tuy ngươi nói như thế nào, Tống Tinh Hà quay đầu lại, cười ta nói. Ngươi bây giờ chính là bị cái kia tên họ Diệp kia xúc sinh mê hoặc tâm trí, chờ ta cho ngươi tỉnh táo lại, ngươi liền sẽ thấy, ai mới là chân chính đáng giá ngươi sùng bái, đáng giá ngươi phó thác. Tống Tinh Hà nói xong, đem trên người mình một món đồ áo sơ mi cởi, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt của. Hắn đi đến Đỗ Duẫn Nhi trước mặt, dùng ngón tay khơi mào Đỗ Duẫn Nhi cằm, nhìn thấy giá trương thanh thuần gương mặt của, kia lê hoa đái vũ sở sở dung nhan, trong mắt tràn đầy nóng bỏng khát vọng. Thiên sứ của ta hôm nay rốt cục có thể được đến ngươi, tuy rằng quá trình theo ta nguyên bản kế hoạch không giống với, nhưng kết quả cũng giống nhau. Nói xong, Tống Tinh Hà muốn cúi đầu hôn môi. Phi. Phun một bãi nước miếng ở Tống Tinh Hà ánh mắt của thượng. Đỗ Duẫn Nhi trong mắt đẹp tràn đầy hận ý, nghiến lợi nói, ta không là của ngươi thiên sứ, ngươi cũng không thể có thể được đến ta, ngươi dám động ta. Ta liền tự sát, ta sẽ biến thành lệ quỷ, sau đó thay Diệp Phàm ca báo thủ. Tống Tinh Hà dùng ngón tay, chậm rãi biến mất trên mặt mình nước miếng, sau đó lại chính mình dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay. Hắc hắc. Tống Tinh Hà lộ ra một tia bệnh trạng cười quái dị, của ngươi Diệp Phàm ca, hiện tại chỉ sợ liền hồn phách đều bị nổ bay, ngươi biến thành quỷ, cũng không thấy được hắn. Ta ngược lại thật ra tò mò, hắn tới cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, cho ngươi đối với hắn như vậy tử tâm thắp địa. Ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch người cảm tình, bởi vì ngươi căn bản không phải người. Ngươi chỉ là một bị cuộc sống gặp được đánh tan, vì trốn tránh sự thật, đắm mình trong trụy lạc kẻ đáng thương. Đỗ Duẫn Nhi vẻ mặt nước mắt địa cười lạnh. Câm miệng. Ngươi biết cái gì? Tống Tinh Hà giận dữ, giơ lên một bàn tay liền hướng Đỗ Duẫn Nhi trên mặt quất đi xuống. 3. Đỗ Duẫn Nhi bị chịu được cả người đều nghiêng về hạ xuống, nếu không cái ghế này đúng, là, đúc bằng sắt, đã sớm cả người mang ghế dựa ngã lật. Trên mặt cô gái nóng hừng hực, khoe miệng thậm chí còn thấm ra máu thi. Tống Tinh Hà một tá xong, lại cảm giác mình đánh nặng, chứng kiến cô gái đổ máu, cuống quýt đi tìm khăn tay, giúp Đỗ Duẫn Nhi trả lau. Duẫn Nhi! Thực xin lỗi! Ta không phải cố ý! Ta! Đỗ Duẫn Nhi cái vốn không muốn làm cho nam nhân bính, liều mạng lắc đầu, ngươi tránh ra. Không nên đụng ta. Tống Tinh Hà một phen bứt bỏ khăn tay, phát điên địa gãi đầu phát, qua lại bước nhanh rục dịch. Vì cái gì không ai có thể lý giải ta. Ta không phải kẻ đáng thương. Ta mới là người thắng. Ta giết toàn bộ đối phó với ta. Ta so với bất luận kẻ nào đều có chi khôn. Này vứt bỏ người của ta, này người xem thường ta. Này ngược đãi ta người. Còn có, này không biết tự lượng sức mình, theo ta tranh đoạt hết thể người. Bọn hắn đều đáng chết. Đều nên hạ tầng 18 địa ngục. Tống Tinh Hà ánh mắt đỏ đậm, giống như một đầu tóc cuồng ma quỷ. Hắn quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Duẫn Nhi. Duẫn Nhi, chờ ngươi thành nữ nhân của ta, ngươi thì sẽ biết, ta là cường đại dường nào nam nhân. Ngươi bây giờ chính là bị cái kia chết tiệt Diệp Phàm mê hoặc tâm trí, ngươi thiện lương như vậy. Đơn thuần như vậy, ngươi nhất định có thể đọc hiểu lòng. Nói xong, Tống Tinh Hà liều lĩnh, hướng tới Đỗ Duẫn Nhi đánh tới. Đỗ Duẫn Nhi thất kinh, thét chói thai lấy, dây rủa lấy, nhưng bất đắc dĩ căn bản trốn không thoát. Cô gái nhớ tới vừa mới bị biển lửa bao phủ Diệp Phàm, nhớ tới chết thảm cái kia đó vô tội cô gái, nhớ tới Tống Tinh Hà làm các loại điên cuồng tàn nhẫn hành vi. Lòng của nàng như là bị đốt lên một đám lửa, từ nhỏ đến lớn. Đỗ Duẫn Nhi không có giống như bây giờ phẫn nộ qua. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình cũng bị như vậy một đầu quái vật, một cái phát rồ biến thái sát thủ làm bẩn. Khi Tống Tinh Hà một bàn tay, đụng đến Đỗ Duẫn Nhi gò má của thì Đỗ Duẫn Nhi trong cơ thể, một cỗ liền chính cô ta cũng không biết tiềm ẩn ở đâu lực lượng, rồi đột nhiên tóe phát ra rồi. Tựu như cùng yên lặng mấy chục năm núi lửa, rốt cục bùng nổ, kinh thiên động địa. Đỗ Duẫn Nhi cảm thấy huyết dịch cả người, theo cổ lực lượng này bắt đầu sôi trào, nàng toàn thân nóng rực vô cùng, bỏng đến căn bản không giống là một người nên có độ ấm. Tống Tinh Hà kinh hô một tiếng, hắn phát hiện mình sờ ở Đỗ Duẫn Nhi trên mặt, hay cùng giấu tay ở tại một khối lò luyện giảm sắt thép thượng. Thế á! Cực nóng nhường trên ngón tay của hắn đều toát ra một lượng khói trắng. Chính là như vậy đụng chạm hạ xuống, Tống Tinh Hà đích ngón tay liền toàn bộ bị phỏng. Da thịt đều hoàn toàn mơ hồ. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Tống Tinh Hà lảo đảo rút lui vào bước, không dám dựa vào gần. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Đỗ Duẫn Nhi một đôi mắt lý, mơ hồ đang nhúc nhích quang mang màu vàng, giống như hai luồng kim ngọn lửa màu đỏ, ở sáng thiêu đốt. Đệ trường 241, Nam Phương. Đệ tháng 2 năm 41 chương Nam Phương. Tháng 2 năm 41. Kinh Thành. Một tòa nằm ở trong núi chùa cổ, yên tĩnh ưu mỹ. Gió lạnh thổi qua, từng manh khô vàng tùy phong phi vũ, thổi qua này chùa cổ sơn môn, kia sơn môn thượng viết ba chữ to màu vàng, Lăng Vân Tự. Ở chùa cổ hậu viện, nhất phương to lớn thanh trên thạch đài, đang ngồi xếp bằng ngồi đối diện lên hai người. một thân xuyên trường bào màu xám ni cô, thoạt nhìn 40 cao thấp, khuôn mặt tuấn tú tường hòa. Khác nhất trường sam màu đỏ, tóc đen như thác nước cô gái trẻ tuổi, tràn ngập đông phương cổ điển ý nhị. Này ni cô đang giảng thuật Phật hiệu, từng tiếng diệu ngữ, giống như thanh tuyển, giao hấn tiến này hồng sam cô gái trong thai. Hồng sam nữ tử cũng còn thật sự lắng nghe, thường thường hỏi một câu. Đột nhiên, này hồng sam nữ tử thân thể mềm mại run lên, đột nhiên đứng dậy, lông mày kẻ đen cau chặt, một tay phủ ở ngực của mình, nhìn xa hướng phía nam là bầu trời bao la. Hình nhi, làm sao vậy? Ni cô nghi hoặc hỏi. Pháp sư, ta Tiêu Hình nhi muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, nói, ta không sao, thật có lỗi, chúng ta tiếp tục đi. Ni cô mắt lộ ra một tia dị sắc, nhưng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói về Phật hiệu. Cùng lúc đó, trong thương khố, một màn quỷ dị nhường Tống Tinh Hà trở nên rất là bị động. Nhường Tống Tinh Hà cảm thấy kinh khủng vâng, Đỗ Duẫn Nhi thân thể càng ngày càng nóng, càng về sau, độ ấm đã bắt đầu nhường trói lên dây thừng nóng chảy, yếu ớt địa toàn bộ gãy. Trong không khí, bắt đầu tràn ngập này cao su thiêu đốt mùi thối, nói cho Tống Tinh Hà đây không phải nằm mơ, đúng, là, Đỗ Duẫn Nhi thật sự độ ấm thái cao. Đỗ Duẫn Nhi cũng phát hiện tình huống không đúng kình, nhưng nàng phát hiện mình thân thể có thể lái bờ đạ hoạt động, dây thừng đã muốn cởi bỏ về sau, cũng không quản được những thứ này. Cô gái vội đem dây thừng đều dãy, đứng dậy. Lệnh Tống Tinh Hà cảm thấy rung động vâng, Đỗ Duẫn Nhi ngồi qua cái kia đúc bằng sắt ghế dựa, thậm chí có không ít địa phương, đã muốn xuất hiện sắt thép dấu hiệu hòa tan. Cô gái tán phát độ ấm, liền sắt thép đều bị hòa tan, ý vị này, Đỗ Duẫn Nhi nhiệt độ cơ thể, đã đến 1400 độ tả hữu. Không có khả năng. Người tại sao có thể có cao như vậy đích độ ấm? Tống Tinh Hà lẩm bẩm lắc đầu. Mấu chốt là, Đỗ Duẫn Nhi này nhiệt độ cơ thể, liền đem dây thừng cùng ghế dựa làm hỏng rồi, quần áo trên người nàng, thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Liền giống như, này độ ấm truyền bá, tốt hơn theo ý khống chế, một chút cũng không có thương hại đến Đỗ Duẫn Nhi chính mình. Đỗ Duẫn Nhi cũng phát hiện tình huống càng ngày càng kỳ quái, nàng cả người bị bỏng lên, máu cùng nham thạch nóng chảy giống nhau, nhưng nàng không có chút nào cảm thấy được không thoải mái, ngược lại cả người đều tinh lực thịnh vượng, tràn ngập lực lượng. Đỗ Duẫn Nhi đi vài bước, phát hiện trên mặt đất đều để lại cháy đen dấu vết, thân thể nàng không khí bốn phía bởi vì cực nóng trở nên có vặn vẹo dấu hiệu. Cô gái thực sợ hãi, nhưng nàng càng sợ trước mắt Tống Tinh Hà. Vì thế, Đỗ Duẫn Nhi không nói hai lời, quay đầu liền hướng kho hàng đại môn chạy. Tống Tinh Hà tự nhiên không chịu, thân thể cực nhanh địa chạy băng băng, ngăn lại Đỗ Duẫn Nhi. Có thể Đỗ Duẫn Nhi dùng sức đẩy hắn một phen về sau, kinh khủng kia cực nóng, trực tiếp khiến cho Tống Tinh Hà cả người thật lui ra, căn bản là không có cách dựa vào gần. Duẫn Nhi. Tống Tinh Hà tê tâm liệt phế quá to, hắn tự nhiên không chịu để cho cô gái chạy thoát, vì thế cắn răng lại đánh tiếp. Một phen, Tống Tinh Hà bắt được Đỗ Duẫn Nhi một cánh tay. A. Tống Tinh Hà bị cực nóng bỏng đến kêu thảm thiết. Hắn cố nén thủ không ngừng truyền tới bị bỏng đau đớn, mặc cho bằng da của mình bắt đầu xuất hiện thiêu hủy dấu hiệu, cũng không chịu buông tay. Bung. Đỗ Duẫn Nhi cánh tay trái đánh về phía Tống Tinh Hà ngực, Tống Tinh Hà cảm thấy một cỗ nhiệt lượng cháy, đồng thời cô gái lực lượng, thế nhưng cũng lớn đắc ly phổ. Ẩm. Tống Tinh Hà bị một chưởng đánh cho bay ra ngoài, cả người đánh vào một chỉ cần penner lên, ngực còn có một lửa đỏ trường ấn. Đỗ Duẫn Nhi mở to hai tròng mắt, giật mình che che miệng nhỏ của mình, nàng căn bản không tưởng tượng nổi, chính mình sẽ có biến thái như vậy khí lực. Bất chấp nhiều lắm, Đỗ Duẫn Nhi quay đầu lần thứ hai ra bên ngoài chạy băng băng. Khi nàng vọt tới kho hàng ngoại, mới phát hiện nơi này là một cái bỏ hoang nhà xưởng, bên ngoài cỏ hoang mọc thành bụi, căn bản không biết là địa phương nào. Nhưng là, cô gái lại nghe đến, có còi cảnh sát tiếng kêu to. Tam chiếc xe cảnh sát đang từ đằng xa con đường, rất nhanh chạy tới. Đỗ Duẫn Nhi trong lòng mừng như điên, nàng chạy gấp tới, hướng tới xe cảnh sát phất tay. Xe cảnh sát đuổi tới về sau, nhanh chóng xuống đi một đám võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát, đi đầu xuống, rõ ràng là Diêu Trấn Cương. Hắn gặp qua Đỗ Duẫn Nhi, lập tức liền nhận thức được, hô, Đỗ tiểu thư. Người không sao chứ? Diêu cục trưởng. Ta không sao. Cái kia Tống Tinh Hà. Hắn ở bên trong. Hắn chính là liên hoàn hung sát án biến thái sát thủ. Đỗ Duẫn Nhi hô xích hô xích hô, nàng thế nhưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người vừa mới vẫn còn rất tinh lực thịnh vượng, lúc này lại gần như cần hư thoát rồi. Đỗ tiểu thư ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Như thế nào tất cả đều là đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Diêu Chấn Cương hô to, vội nâng lên Đỗ Duẫn Nhi. Đừng! Đừng động ta! Đi bắt hắn, làm Diệp Phàm ca báo thù. Đỗ Duẫn Nhi khóc hô, hai chân nhưng không cách nào đứng vững vàng. Diêu Chấn Cương lắc đầu nói, Đỗ tiểu thư ngươi yên tâm, Diệp tiên sinh căn bản là không có sự, hắn không có bị tắc chết, chính là hắn nói cho chúng ta biết tìm bên này kho hàng đấy. Hắn rất nhanh sẽ chạy tới. Cái gì? Diệp Phàm ca không chết. Đỗ Duẫn Nhi phảng phất từ địa ngục về tới thiên đường, kích động hạ xuống nước mắt vui sướng. Diêu Chấn Cương quay đầu lại tiếp đón lượng nhân viên cảnh sát, mau tặng Đỗ tiểu thư đi bệnh viện. Thân thể nàng giống như cạn kiệt rồi. Đỗ Duẫn Nhi mơ mơ màng màng, cũng không biết mình thì sao, mặc cho lượng nhân viên cảnh sát dìu nàng vào xe. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì chính mình vừa rồi đột nhiên như là thiên hạ vô địch mở dạng, lúc này lại nhu nhược không được không xong, đừng nói kinh khủng kia cực nóng, liền động một cái cũng khó khăn. Cùng lúc đó, xa xa một xe cảnh sát hăng hái địa chạy như bay lại đây. Diệp Phàm ở trần, chỉ mặc điều người khác chỗ ấy giành được quần dài màu đen, đi chân đất, liền lái xe đến nơi này. Hắn tuy rằng không có bị nổ chết, nhưng là cả người rối bù, rất chật vật. Lại nói tiếp, có thể đem hắn chỉnh thành cái bộ dáng này, Tống Tinh Hà cũng coi như rất lợi hại rồi. Duẫn Nhi làm sao vậy? Diệp Phàm vừa xuống xe, chỉ thấy Đỗ Duẫn Nhi hôn mê ở trong xe cảnh sát. Đỗ tiểu thư không có việc gì, chính là giống như quá mệt mỏi, chúng ta đang chuẩn bị tặng nàng đi bệnh viện. Diêu Chấn Cương vội đã chạy tới báo cáo, Diệp tiên sinh, cái kia Tống Tinh Hà ở này trong thương khố. Diệp Phàm đưa tay cấp Đỗ Duẫn Nhi đơn giản một phen mạch, nhíu mày, hắn không biết rõ, Đỗ Duẫn Nhi là thế nào chạy đến, lại vì sao như thế suy yếu. Xác nhận cô gái không thành vấn đề về sau, Diệp Phàm mới đứng dậy, nói, các ngươi ở bên ngoài coi chừng dùm, ta vào xem. Hảo hảo, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Diêu Chấn Cương đẳng một đám người liên tục không ngừng gật đầu, bọn hắn kỳ thật không dám vào đi, tiểu đợi đến Diệp Phàm lại đây. Diệp Phàm sắc mặt lênh khốc, giày cũng không xuyên, chân trần, dẫm phải tràn đầy cục đá bột phấn mặt đất, cất bước đi vào âm trầm múc mèo kho hàng. Đệ trường 242, chào tạm biệt gặp lại sau. Đệ tháng 2 năm 42 chương chào tạm biệt gặp lại sau. Tháng 2 năm 42. Đi vào kho hàng về sau, Diệp Phàm vốn tưởng rằng sẽ thấy Tống Tinh Hà, nhưng không nghĩ, trừ bỏ một đống thiết bị điện tử, cùng một con trang bị đầy đủ các loại thủy tinh dụng cụ container, cũng không Tống Tinh Hà bóng người. Diệp Phàm nhíu mày, bước nhanh chạy tới kho hàng mặt sau, mới phát hiện, này thậm chí có một dòng sông, từ nơi này xuyên qua. Đáng chết! Diệp Phàm cắn răng một cái, cũng lười quản Diêu Chấn Cương bọn hắn, chính mình theo con sông, bắt đầu chạy như điên đuổi theo. Quả nhiên, không quá bao lâu, liền thấy có một chiến thuyền thuyền bé, đang từ con sông thượng rút lui khỏi, mà Tống Tinh Hà đang lái thuyền kia, thường thường quay đầu lại xem. Nhìn thấy Diệp Phàm thế nhưng đuổi đi theo, Tống Tinh Hà mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có khả năng. Hắn như thế nào không chết? Tống Tinh Hà tâm chìm đến thấp nhất, vốn tưởng rằng coi như không thể được đến Đỗ Duẫn Nhi, cũng đã giết chết Diệp Phàm. Nhưng ai có thể tưởng, một mục tiêu đều không hoàn thành. Diệp Phàm cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, mắt thấy Tống Tinh Hà thuyền muốn từ sông nhỏ, luôn luôn tiến vào sông lớn, hắn biết thời gian không đợi người. Một khi bị Tống Tinh Hà vào sông lớn, ra khỏi biển, tới hải lên, hắn còn có càng nhiều trốn chạy phương pháp. Vì thế Diệp Phàm tốc độ cao nhất tiến lên, cả người mau căn bản chỉ để lại một ít tàn ảnh. Lúc khoảng cách đuổi theo không chiếm được 100m thì Diệp Phàm cả người hóa thành nhất mũi tên nhọn, theo trên bờ sông bay tán loạn mà ra. Thấu! Diệp Phàm thân ảnh của, xét qua thật dài khoảng cách, chuẩn xác địa đã rơi vào kia chiến thuyền tiểu thuyền máy thượng. Lần này rơi, trực tiếp đem thuyền máy đều cấp dắm đến từ nay về sau nhất nghiêng, thiếu chút nữa không lật thuyền. Tống Tinh Hà trợn mắt há hốc mồm, hắn khó mà tin được, Diệp Phàm thế nhưng có thể dựa vào hai chân liền nhảy xa như vậy. Ngươi là quái vật sao? Tống Tinh Hà sắc mặt trắng bệch hỏi. Diệp Phàm ánh mắt âm trầm mà nhìn hắn, coi như ta là quái vật, ngươi cũng không còn so với ta tốt đi nơi nào, không phải sao? Tống Tinh Hà mặt bàn tay lay động, dứt khoát vừa quay đầu lại, cũng không lái thuyền rồi, siết chặt nắm tay, nói, nếu bom tạc không chết được ngươi, ta liền hôn thủ làm thịt ngươi. Nói xong, Tống Tinh Hà hướng tới Diệp Phàm phát khởi tiến lên. A! Tống Tinh Hà điên cuồng hét lên, một trận loạn quyền, đánh vào Diệp Phàm trên lồng ngực, trên cổ, thậm chí là trên mặt. Nhưng là Diệp Phàm không chút sức mẻ, mặc cho Tống Tinh Hà quả đấm của ở trên người hắn đánh ra thình thịch tiếng sấm rền. Tống Tinh Hà ước chừng đánh mấy chục quyền, phát hiện, đã biết cải tạo từng cường hóa thân thể, đánh ra nắm tay, thế nhưng không thể đối Diệp Phàm tạo thành chút nào thương tổn. Không. Không có khả năng. Tống Tinh Hà lẩm bẩm lắc đầu. Diệp Phàm thật dài thở dài, đánh xong. Tống Tinh Hà nuốt một cái yết hầu, không hề răng. Diệp Phàm nói, bữa tiệc này đánh, đúng, là, cho ngươi, dù sao mới trước đây nhận thức, đến bây giờ cũng mười mấy năm rồi, tuy rằng ta nhớ không rõ lắm rồi, nhưng chúng ta từng, ít nhất cũng coi như bằng hữu. Diệp Phàm nói xong, mạnh khẽ vươn tay, liền trực tiếp bắt được Tống Tinh Hà cổ của. Ách ra! Tống Tinh Hà cả người bị giơ lên, hắn dãy rủa lấy, lại căn bản là không có cách dãy Diệp Phàm đích tay. Diệp Phàm ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi muốn xem thường ta, không sao, ngươi nói ta, mắng ta, sau lưng âm ta. Ta cũng có thể nhịn. Nhưng ngươi muốn thương tổn Duẫn Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ không thua ngươi. Ngươi đi chết đi. Tống Tinh Hà mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên theo trong túi quần lấy ra một cây châm đồng, hướng tới Diệp Phàm liền đâm tới. Khi Tống Tinh Hà đem châm đâm vào Diệp Phàm cổ thì hắn điên cuồng cười to, ha 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 ha. Ngu ngốc! Không nghĩ tới đi! Ta còn ẩn giấu một tay. Đây là ta năm đó độc chết vậy đối với Mỹ quốc vợ chồng sinh vật độc dược, trong thiên hạ không có thuốc nào chữa được. Cũng sẽ không tra được ra bất cứ dấu vết gì. Ai cũng không rõ có thể theo ta tranh đoạt Duẫn Nhi là của ta. Châm này, là ta ý đặc biệt điều phối đi ra, cho ngươi này tên ngu xuẩn chuẩn bị. Mặc cho Tống Tinh Hà hô, la hét, Diệp Phàm cũng không có gì thay đổi, chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn thấy hắn. Tống Tinh Hà dần dần đã phát hiện không thích hợp, hắn châm đều đánh xong, như thế nào Diệp Phàm vẫn là không có phản ứng. Hắn run rẩy lên, cầm lấy ống kim vừa nhìn, ánh mắt nháy mắt đọc lại. Chỉ thấy, châm này kim thép, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không có đâm vào Diệp Phàm thân thể, trực tiếp cong. Ngươi cảm thấy được, bom đều tạc bất tử ta, một tòa nhà lầu đều áp bất tử ta, một cây châm, có thể đâm vào tiến cơ thể của ta. Diệp Phàm lạnh lùng hỏi một câu. Tống Tinh Hà lúc này mới ý thức được, hắn đối mặt người nam nhân này, đúng là nửa điểm kế hay đều không có. Trước mắt Diệp Phàm, giống như không phải một mình, mà là một kình thiên cự nhân, một tòa cao không thể chạm ngọn núi khổng lồ. Chính mình ở trước mặt hắn, không ngờ là như vậy vô lực, giống như là một con run rế. Một loại khuất nhục, không cam lòng tâm tình, nhường Tống Tinh Hà cảm giác so với đã chết còn khó chịu hơn. Ngươi ác ma này, nếu không phải ngươi, Duẫn Nhi nhất định sẽ yêu ta. Tống Tinh Hà khóc, hô, là ngươi đoạt đi rồi của ta Duẫn Nhi, thiên sứ của ta, giấc mộng của ta hết thảy ba. Diệp Phàm thẩn thờ nhìn thấy người nam nhân này khóc đến tê tâm liệt phế. Ước chừng một phút đồng hồ sau, thấy Tống Tinh Hà kêu gào đình chỉ, Diệp Phàm mới nhàn nhạt mở miệng trả lời một câu. Ta chưa từng có cướp đi ngươi bất kỳ vật gì, chính là ngươi không có quý trọng, ngươi từng có hết thảy. Thời gian giống như đọng lại ở một khắc này, Tống Tinh Hà kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, trong đầu, thế nhưng hiện ra một nữ nhân thân ảnh của. Thịnh Nhi. Tống Tinh Hà tự mình lẩm bẩm. Trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Diệp Phàm khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa, lên thủ, một đấm, đánh xuyên qua Tống Tinh Hà bụng của. Phốc thử. Tống Tinh Hà cả người chấn động mãnh liệt, lúc Diệp Phàm đích tay, xỏ xuyên qua thân thể hắn, hắn thế nhưng không có bất kỳ thống khổ, chỉ có chết lặng. Máu tươi, không ngừng mà chảy ra. Diệp Phàm thu cánh tay về, một tay lấy Tống Tinh Hà ném vào trong nước sông. Tống Tinh Hà chậm rãi chìm vào trong nước sông, không bao lâu, cũng đã chỉ còn lại có một mảnh đỏ thẫm, còn tại thủy thượng phiêu động. Chào tạm biệt gặp lại sau, Tinh Hà, lão bằng hữu. Ban đêm, bệnh viện phòng bệnh. Đồ Duẫn Nhi ngơ ngác ngồi ở trên giường, xem TV giảm Tân Văn. Phòng vệ cục đang mời dự họp buổi trình diễn thời trang, Diêu Chấn Cương hăng hái địa nói cho các phóng viên, đã muốn thành công phá án và bắt giam án kiện. tuy rằng vô cùng đau đớn địa đánh mất rất nhiều anh dũng nhân viên cảnh sát, nhưng làm vô số người bị hại người nhà, tìm được rồi hung phạm. Này án kiện, đủ để rung động thế giới, cho nên Diêu Chấn Cương cũng là đã ra canh chừng đầu. Hơn nữa, Diệp Phàm chủ động yêu cầu không thể tiết lộ hắn làm sự, thân phận của hắn, đây càng nhường đại lượng công lao, toàn bộ đặt tại Diêu Chấn Cương trên người. Hoa hải khắp nơi đều ở điền chuyện này, dân chúng vô cùng căm giận, thậm chí có một cái ma đầu tiềm ẩn ở tinh anh tầng, đặc biệt này tinh hà tập đoàn công nhân, nghĩ lại mà sợ không được không xong. Đương nhiên, đối với rộng lớn dân chúng mà nói, không bao lâu, chuyện này liền gặp giảm đi, không có quá nhiều người nhớ rõ. Lại càng không cần phải nói, chân chính điều tra rõ án kiện người, rốt cuộc là ai, giết chết hung thủ anh hùng là ai, lại càng không có bao nhiêu người đi truy cứu rồi. Duẫn Nhi, khá hơn chút rồi hả? Cửa mở ra, đúng là Diệp Phàm đổi xong một thân mới đích quần áo quần, mỉm cười đi vào phòng bệnh. Chương 243, đưa. Đệ 0243 chương đưa. 0243. Đỗ Duẫn Nhi trong mắt rốt cục có một chút thần thái. Nàng vui mừng nhìn thấy nam nhân, Diệp Phàm ca, ngươi thật sự không có việc gì. Thật tốt quá. Ta nhìn thấy nơi đó đều nổ tung, ngươi bị nuốt hết rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự liền. Diệp Phàm ngồi ở mép giường, vươn tay ra, cầm Đỗ Duẫn Nhi đích cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Đỗ Duẫn Nhi nghĩ đến Diệp Phàm là muốn khiên tay nàng, khuôn mặt đỏ, Diệp Phàm ca. Ngươi đây là. Mạch tượng vững vàng, xem ra là khôi phục được không sai biệt lắm. Diệp Phàm nói, Đỗ Duẫn Nhi thế mới biết, nam nhân là cho nàng xem thân thể, không khỏi càng thêm sắc mặt hồng nhuận. Duẫn Nhi, ta nghe Diêu cục nói, đúng, là, chính ngươi chạy ra kho hàng, ngươi tới cùng chạy thế nào ra tới? Đúng, là, Tống Tinh Hà không ra. Diệp Phàm rất kỳ quái, theo lý thuyết, Tống Tinh Hà hẳn là đánh chết sẽ không tha chạy Đỗ Duẫn Nhi. Đỗ Duẫn Nhi cũng vẫn muốn tìm người nói hết vấn đề này, nàng cũng không giấu giếm. Đem mình đột nhiên trong thân thể máu sôi trào giống nhau, sau đó bắn ra cực nóng cùng lực lượng sự tình, nói cho Diệp Phàm nghe. Diệp Phàm càng nghe, càng là sắc mặt nghiêm túc, đến cuối cùng, lại càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chưa từng nghe nói, trên đời này có loại này ly kỳ sự tình, chẳng lẽ Đỗ Duẫn Nhi trong cơ thể, cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Diệp Phàm ca, ta nghe tiếng người đến sống chết trước mắt, sẽ buộc phát ra tiềm năng. Có phải hay không là nguyên nhân này đây? Đỗ Duẫn Nhi hỏi. Coi như buộc phát ra tiềm năng, ai sẽ giống như ngươi vậy liền thiết đều hòa tan? Diệp Phàm cười khổ nói, Duẫn Nhi, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ngươi không có cảm giác không thoải mái chứ? Không có à, ta làm khi chỉ cảm thấy cả người đều là kình, đặc biệt say xưa đồng địa, cuối cùng tuy rằng hư thoát rồi, nhưng là không có cảm giác không thoải mái, Đỗ Duẫn Nhi nói. Diệp Phàm bồi rồi lấy. Khả năng này cùng Đỗ Duẫn Nhi thân thế bối cảnh có liên lụy, bởi vì cô gái mảnh phượng hoàng cổ ngọc, hiển nhiên không phải mặt hàng phổ thông. Thoạt nhìn, chỉ có chờ tìm được khối kia ngọc lai lịch, mới có thể vạch trần một ít bí ẩn. Ở bệnh viện bồi Đỗ Duẫn Nhi nói chuyện đến đã khuya, Diệp Phàm mới rời khỏi, về đến nhà, Tô Khinh Tuyết cùng Giang Thẩm đều còn chưa có trở lại. Tô Khinh Tuyết cũng đã cho hắn gọi điện thoại, biết được án kiện phá giải, còn giết Tống Tinh Hà, nữ nhân cũng yên lòng. Tính toán giữ nguyên kế hoạch chủ nhật mới hồi Hoa Hải. Diệp Phàm cũng không tâm tình ngủ, dù sao ngày này đã xảy ra nhiều lắm sự, hắn manh động muốn uống một chén, tìm người tâm sự một chút ý tưởng. Đang thật là có chút thiên không gặp được Phùng Nguyệt Doanh rồi, hai người chỉ có thể trên điện thoại di động nói chuyện phiếm. Diệp Phàm cũng có chút tưởng niệm nữ nhân, liền đánh Phùng Nguyệt Doanh điện thoại, hỏi nàng hay không ở nhà. Phùng Nguyệt Doanh mấy ngày nay quyền quan tổng tài chức vụ, cũng là có đó luôn cuống tay chân, tăng ca đến đã khuya, lại vẫn ở công ty không về nhà. Diệp Phàm trực tiếp lái xe tới đến Cẩm Tú tập đoàn, đón nữ nhân tan tầm. Một thân đơn giản già sắc thắt lưng áo gió, bên trong là nhất bộ màu trắng cổ tròn tuyến sam, bàn chứ một đầu mái tóc nữ nhân, mới mà đoan trang, dễ thương mà khí chất tuyệt luân. Để làm chi như vậy nhìn ta chằm chằm xem, vài ngày không thấy, cần phải như thế à, Phùng Nguyệt Doanh trong lòng ngọt ngào. Nhưng vẫn có từ lâu đó ngượng ngùng hỏi. Diệp Phàm tấm tắc cảm khái, muốn làm phó tổng tài chính là không giống với, Doanh, nếu ta mỗi lần thấy ngươi, ngươi đều mặc được cao như vậy lãnh nữ thần phạm, ta đều được xuyên cái âu phục, đánh cho cả vặt rồi, bằng không ta đều cần tự biết xấu hổ rồi. Phùng Nguyệt Doanh cười khẽ, giận hắn liếc mắt một cái, ngươi mau lái xe đi. Nói được buồn nôn như vậy, còn không bằng mời ta đi cật dạ tiêu đâu rồi, ta đều chết đói.
Diệp Phàm vừa nghe, cũng là đau lòng được ngay, nhanh chóng lái xe tới đến Hoa Hải ban đêm phồn hoa nhất quảng trường.
Ngừng xe, Phùng Nguyệt Doanh kéo tay của đàn ông, hai người cùng đi tiến một nhà hải sản thịt nướng bữa ăn khuya nhà ăn. Nhà này nhà ăn phân liếu cao thấp hai tầng, ở giữa có một sân khấu lớn, có không ít ca sĩ cùng vũ giả sẽ biểu diễn, còn có một chút khách hàng cũng sẽ chính mình đi lên nhiệt vũ, cho nên sinh ý màn đêm vừa xuống cũng náo nhiệt. Hai người tìm cái bàn nhỏ, điểm hoàn đồ ăn sau, vừa uống bia, vừa bắt đầu ăn. Tuy rằng Diệp Phàm còn phải lái xe, nhưng hắn cũng không sợ bị tra, chẳng qua cùng Diêu Chấn Cương gọi điện thoại, cho nên căn bản không lo lắng những thứ này.
Phùng Nguyệt Doanh tâm tình tựa hồ rất không tồi, nguyên lai là Mỹ quốc bên kia, Lũ Hòa Áo Nghì đã cho nàng phát bưu kiện nói, Phùng Tiểu Huy trị liệu có nhất định khởi sắc, tỉnh lại Phùng Tiểu Huy xác suất tới 5 phần 10 trở lên. Lớn như vậy tin tốt lành, Phùng Nguyệt Doanh tự nhiên công tác đều cũng có kinh rồi.
Đang lúc hai người trò chuyện lửa nóng, một gã phục vụ sinh đi đến cạnh bàn ăn, cầm một ly điều chế tốt huyết tinh mã lệ, mà gì, đưa đến Phùng Nguyệt Doanh trước mặt.
Phùng Nguyệt Doanh nghi hoặc, chúng ta điểm rượu cốc 2.
Diệp Phàm lắc đầu, ta không điểm A.
Vị nữ sĩ này, đúng, là, mặt trên trong bao gian nhất vị tiên sinh đưa cho ngươi, hắn còn nhờ ta đưa cho ngươi này, phục vụ sinh đem một quyển tốt 100 nguyên tiền giá trị lớn, phóng tới Phùng Nguyệt Doanh trước mặt.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện lầu 2 một cái ghế lô ở trong, có một khoác áo da màu đen, ngậm xì gà, đội phó màu trà kính mắt, nhuộn một đầu bạch tóc vàng nam tử, đang đứng ở đằng kia, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, ánh mắt thẳng tắp nhìn Phùng Nguyệt Doanh.
Phùng Nguyệt Doanh mở ra kia tiền mặt vừa nhìn, lông mày kẻ đen lập tức cau chặt, lộ ra vẻ chán ghét.
Mặt trên rõ ràng viết 4 chữ, một đêm 10 vạn.
Toàn bộ cho ta lấy đi, ta không tiếp thụ, Phùng Nguyệt Doanh trực tiếp liền vứt bỏ tiền giấy.
Phục vụ sinh bất đắc dĩ, đành phải đem đồ vật đều mang về trên lầu đi.
Diệp Phàm mỉm cười cười nói, Doanh Doanh, ngươi là ngại này giá mở quá thấp sao?
Phùng Nguyệt Doanh tức giận quyệt miệng, ngươi có ý tứ gì thôi?
Này không phải vấn đề tiền, tên kia coi ta là thành cái gì nữ nhân?
Ta đều tức chết rồi.
Tại sao có thể có người như vậy?
Nói đùa đùa mà thôi, ngươi đừng rất tích cực, cùng người như thế bực bội, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không đáng, Diệp Phàm nói.
Vốn tâm tình tốt tốt, hiện tại hay cùng ăn phải con rồi giống nhau, thực ghê tởm, Phùng Nguyệt Doanh thở phì phò nói.
Đúng lúc này, đột nhiên có hai gã mặc âu phục, dáng người hán tử khôi ngô, đã đi tới.
Hai cái này đại hán hướng Phùng Nguyệt Doanh bên cạnh vừa đứng, một cái trong đó mở miệng nói, mỹ nữ, chúng ta đại thiếu gia muốn mời ngươi lên đi uống một chén, cho chút thể diện đi.
Phùng Nguyệt Doanh sắc mặt lạnh như băng, ta không có hứng thú, các ngươi tránh ra.
Một khác đại hán cười lạnh, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta đại thiếu không phải là cái gì nữ nhân đều để ý, có thể bị chúng ta đại thiếu chú ý, ưu đãi tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi.
Chúng ta đại thiếu nói, đem hắn hầu hạ tốt lắm, vài chục vạn bao cũng tùy ngươi chọn, nếu là không thức thời, vậy ngươi và ngươi người nam này bạn, đêm nay cũng đừng nghĩ sống yên ổn.
Khẩu khí thật lớn a, các ngươi đại thiếu đúng, là, hoàng đế sao?
Phùng Nguyệt Doanh càng nghe càng tức giận. Đứng dậy nói, Diệp Phàm, chúng ta đi, không ăn.
Diệp Phàm cũng không có hứng thú lấy chồng lên cái gì tranh chấp, nữ nhân của mình không mệt, hắn cũng lười nhiều tính toán, vì thế gật gật đầu, đứng dậy tính toán mất mấy trăm đồng tiền bước đi người.
Chính là, lưỡng đại hán trực tiếp liền vây Diệp Phàm, một cái trong đó đột nhiên xuất ra một con dao găm, đao nhọn để ở Diệp Phàm bụng của.
Đừng động,
dám lộn xộn, trực tiếp đâm chết ngươi, đại hán kia trong mắt lộ ra sát khí. Hiển nhiên không phải đầu một hồi giết người, là một tay già đời.
Chương 244, cái hũ.
Đệ 0244 chương cái hũ.
T.
Đệ 0244 chương cái hũ.
0244.
Diệp Phàm cũng nghĩ không thông, như thế nào Hoa Hải đột nhiên toát ra như vậy cái không sợ trời không sợ đất, dám ở trường hợp công khai liền phái dưới tay thống người đại thiếu gia. Nhưng hắn cũng không muốn ở loại địa phương này, giết nhân chảy máu. Cho nên khẽ cười cười, anh em, ở trong này động thủ, không thích hợp đi.
Hắc hắc, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cùng hai anh em chúng ta động thủ.
Đại hán cười lạnh, đi, đi về đút cờ bên kia.
Diệp Phàm thật thật hy vọng đi về đút cờ giải quyết vấn đề, vì thế giang tay, nói, tốt, có chuyện gì không thể ở trong nhà cầu giải quyết,
chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nói xong, quay đầu lại nhường Phùng Nguyệt Doanh ở trong này hơi chút từ từ. Phùng Nguyệt Doanh cũng biết Diệp Phàm buồn sự, có chút bận tâm, nhưng là tin tưởng nam nhân sẽ xử lý tốt, vì thế liền ngồi xuống. Diệp Phàm bị lưỡng đại hán dùng chùy thủ lỗi lên, một đường đi đến vê nút cờ, vừa vặn trong vê nút cờ không ai, một đại hán sẽ đem cửa nhà cầu đóng lại rồi. Tiểu tử, ngươi đêm nay liền ở trong nhà cầu chờ đợi một đêm đi, bạn gái của ngươi, chúng ta đại thiếu sẽ thay ngươi chiếu cố. Một đại hán nhếch miệng nhe răng cười, vung lên nắm tay, liền hướng Diệp Phàm trên đầu đánh. Chính là, Diệp Phàm đích tay sớm liền tiếp nhận nắm tay. Đại hán nhướng mày, phát hiện nắm tay thế nhưng không thể dãy, bị Diệp Phàm chảo đến xích sao. Diệp Phàm cười tà nói, các ngươi khát nước sao? Không đợi đại hán này kịp phản ứng, Diệp Phàm liền đúng, là, cầm một cái chế trụ cổ của hán, sau đó hướng trên vách tường mạnh va chạm. Đại hán này thân thể chấn động mãnh liệt, thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng. Một khắc đại hán thấy thế không ổn, tức giận rút ra chùy thủ, hướng Diệp Phàm sau lưng đâm tới. Diệp Phàm từ nay về sau đá một cái chân, trực tiếp đá vào hán tử kia phần háng, đau đến đại hán này tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cảm giác chỗ ấy đều nát. Diệp Phàm một tay một cái, nhéo hai đại hán cổ của, hướng tới buồn tiểu tiện phương hướng liền đụng tới. Phanh phanh phanh. Hợp với đụng phải vài chục cái, lưỡng đại hán đầu rơi máu chảy. Máu theo máng tiểu chạy xuống chạy. Diệp Phàm xem hai người hôn mê, sẽ đem nhị bắt được người buồn cầu tự hoại chỗ ấy, đem nhị đầu người hướng trong buồn cầu vừa để xuống. Chợt nhìn, tựa như hai đại hán ghé vào bên buồn cầu uống bên trong thủy. Giải quyết xong về sau, Diệp Phàm vuốt ve loạn điệu tiểu tóc, sửa lại một chút áo sơ mi cổ áo, thảnh thơi mà đi hồi nhà ăn. Phùng Nguyệt Doanh thấy Diệp Phàm một chút cũng không có việc gì, vui vẻ đứng dậy. Đi lên ôm tay của đàn ông cánh tay, Diệp Phàm, chúng ta có thể đi rồi chưa? Đương nhiên, đêm nay ta đi nhà người được không? Diệp Phàm cười nháy mắt mấy cái. Phùng Nguyệt Doanh muốn nói còn xấu hổ, chống chống miệng, cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người rời đi nhà ăn, đi hướng bãi đỗ xe, vừa ra môn, Diệp Phàm liền phát hiện có người đi theo. Làm hắn cảm thấy ngoài ý là, thực lực của người này lại vẫn không tầm thường. Đi vào gió lạnh lâm lâm bên ngoài bãi đỗ xe, tìm được xe về sau, Diệp Phàm trước hết để cho Phùng Nguyệt Doanh lên xe, lập tức mới xoay người, nhìn phía một ít lộ theo tới nam tử. Đây là một cái thoạt nhìn chừng 40 tuổi, làn da góc bạch, lưu trữ hai chồng râu, mặc thân áo che gió màu đen nam nhân, cả người tản ra một lượng âm trầm quỷ dị khí. Còn có chuyện gì sao? Diệp Phàm cười hỏi. Nam tử híp híp mắt, cười tủm tỉm nói, tiểu huynh đệ, xin hỏi đúng. Là, của gia tộc nào người? Không có gia tộc, chỉ có một mình ta, Diệp Phàm nói. Nha! Nếu không bối cảnh gì, tiểu huynh đệ kia ngươi vẫn là không muốn cậy mạnh, ngươi nữ nhân kia, bị chúng ta đại thiếu gia chú ý, đúng, là, phúc khí của nàng, nam tử cười khuyên nhủ. Đúng lúc này, tên kia nhuộm đầu phát, mặc áo da nam tử, mang theo hai cái bảo tiêu, nên ngang đã đi tới. Vương Luân Nghiêm, ngươi còn mẹ nheo thì sao? Trực tiếp đem tiểu tử này đánh thế, đem nữ nhân kia mang cho ta đi. Nam tử ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dám đụng đến ta người, thật sự là không biết chết tự viết như thế nào. Tọa trong xe Phùng Nguyệt Doanh nhìn thấy tất cả chuyện này, đã không yên vừa tức giận, nếu không Diệp Phàm ngăn đón, đều muốn trực tiếp báo nguy. Vương Luân Nghiêm cung kính nói, Ngụy đại thiếu, không cần phải gấp, nên là của ngài, nhất định là ngài. Vậy còn không mau đi. Ngụy đại thiếu mắng. Vương Luân Nghiêm gật gật đầu, hướng tới Diệp Phàm dựa vào gần, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, tiểu huynh đệ, ngươi nói ngươi là cần gì chứ, theo chúng ta Ngụy đại thiếu đoạt nữ nhân. Diệp Phàm cảm thấy được thú vị, nàng là nữ nhân của ta, rõ ràng là hắn đến cướp ta, như thế nào trái lại thành ta đoạt hắn, đây là cái đạo lý gì? Giảng đạo lý là vô dụng, cuối cùng đứng, mới có tư cách giảng. Vương Luân Nghiêm cười híp mắt một phát miệng, đột nhiên bước nhanh về phía trước. Hướng tới Diệp Phàm chính là một trường đánh tới. Một trường này cũng không chuyện gì ngạc nhiên, chính là thông thường công phu quyền cước. Chính là, lúc một trường này nhanh đến Diệp Phàm trước mặt thì theo hắn cổ tay áo lý, đông nhiên phún ra một cỗ lam màu xám cho sương khói. Diệp Phàm nhướng mày, hắn phát hiện độc này hiên rất là không tầm thường, thân thể bước nhanh hiệu lệnh rút quân, tránh được khói mù này. Vương Luân Nghiêm xem một công có thể nào, đông nhiên lại lấy ra nhất bình ngói nhỏ, mở ra bình về sau. Từ bên trong nhảy ra một đại đội chi chu. Những con nhện này phần lớn là màu đen, lưng có u màu xanh biếc lấm tấm, tuy rằng cái đầu rất nhỏ, nhưng là có thể rất nhanh tốc mà di động cùng nhảy đánh, rất là khó có thể phòng bị. Vương Luân Nghiêm không biết dùng phương pháp gì, vung tay lên, này đó tiểu chi chu lại cũng bắt đầu hướng tới Diệp Phàm phương hướng gây công. Thi chu. Diệp Phàm rốt cục nhận ra những vật nhỏ này lai lịch, cái gọi là thi chu, là một loại chuyên môn ăn thịt thối thi thể có nhện độc, chúng nó chủng loại rất nhiều, bình thường cũng không rất thấy được. Một ít dụng độc vu sư, pháp sư, cùng một ít cổ võ môn phái, sẽ ở trong cái hũ nuôi cấy này đó thi chu, thông qua phương thức đặc thù, chỉ huy thi chu tiến hành công kích. Một khi bị thi chu cắn được, người thường liền gặp toàn thân thối rữa, từ ngoài vào trong, dần dần tử vong, bình thường vẫn là vô thuốc có thể y ỉa, không chết cũng phế bỏ nửa cái mạng. Theo Diệp Phàm biết, ở Hạ Quốc, chỉ có một Vân Tỉnh môn phái, còn có thứ này. Ôi chao! Ngươi lại vẫn nhận được. Chỉ tiếc! Nhận được cũng không thể nào cứu được ngươi mạng. Vương Luân Nghiêm cười tà, chỉ huy thi chu bao vây Diệp Phàm. Diệp Phàm thở dài, mặc cho này đó thi chu hiện lên thân thể của chính mình, đối với hắn một trận cắn loạn. Hắn không chút hoang mang, đem những này thi chu một mảng lớn một miếng đất lớn để chết. Ha ha! Ngươi coi như đem thi chu giết chết, ngươi cũng đã không có thuốc nào cứu được, không nên coi chừng dùm nữ nhân, liền mạng nhỏ mình đều mất rồi, ngươi đây cũng là tội gì? Vương Luân Nghiêm lắc đầu cười nói. Diệp Phàm cũng không chút hoang mang địa đi lên trước, nói, ngươi là âm thi môn đi, vì sao lại tới nơi này? Vương Luân Nghiêm cổ quái nhìn thấy hắn, ngươi thế nhưng biết âm thi môn. Ngươi rốt cuộc là ai? Vân vân. Ngươi bị thi chu hôm qua, làm sao sẽ? Ngươi hỏi vì cái gì ta không trúng độc? Diệp Phàm nhún vai, rất kỳ quái sao, thi chu độc chỉ đối với người bình thường hữu dụng, đáng tiếc. Ta không thế nào phổ thông. Vương Luân Nghiêm rốt cục ý thức được tình huống không ổn, theo bản năng rút lui, đến kia Ngụy đại thiếu bên người. Đại thiếu, chúng ta nếu không chết đi, tiểu tử này rất tà hồ. Chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Ngươi này đồ vô dụng. Chúng ta đây không phải mặt đều mất hết. Ngụy đại thiếu thẹn quá hóa giận, đột nhiên rút ra một phen bên hông cất giấu đích tay thường, đối với Diệp Phàm chính là phanh địa bắn ra nhất phát. Chương 245 Quỷ nước. Đệ 0245 chương quỷ nước. 0245. Chẳng ai ngờ rằng, Ngụy đại thiếu thế nhưng thật sự tại thành phố khu sẽ nổ súng, tuy rằng đây là ngọ dạ, lại là bãi đỗ xe, không có người nào, nhưng chung quy đúng, là, nổ súng. Đại thiếu. Vương Luân Nghiêm muốn ngăn trở, cũng không kịp, nghĩ thầm, lại phải thông chi ra tổ người, dùng quan hệ đem chuyện này giải quyết, thật sự là phiền toái. Tự nhiên. Ở mấy người kia xem ra, Diệp Phàm đúng, là, chắc chắn phải chết rồi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Phàm không chút sức mẹ địa đứng tại chỗ, cánh tay trái hai ngón tay, mang theo một quả nóng lên viên đạn. Chuyện này, điều này sao có thể Ngụy đại thiếu trợn mắt há hốc mồm, kỳ lạ một dạng. Vương Luân Nghiêm thì vội nuốt một ngụm nước bọt, lấy lòng nói, nguyên lai. Nguyên lai là vị đại cao thủ nha. Đây thật là mạo phạm. Đại thiếu. Chúng ta đi thôi. So với hắn Ngụy đại hiếm thấy nhiều, biết có thể tay không kẹp lấy viên đạn, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nhân vật. Ngụy đại thiếu còn lại là cắn răng nói, sợ cái chim này. Ta nhưng đúng, là, Ngụy thiếu gia quân. Bạch Ngọc Lâu đại thiếu gia, hắn không phải liên gia tộc bối cảnh cũng chưa ấy ư, ta sợ hắn để làm chi. Nói xong, Ngụy thiếu gia quân tiến lên kêu gào nói, này, tiểu tử. Nghe nói qua Vân Tỉnh Ngụy gia Bạch Ngọc Lâu sao? Diệp Phàm híp híp mắt, quả nhiên là Vân Tỉnh, Ngụy gia. Không phải là ngũ đại địa hạ gia tộc một trong cái kia ra sao? Tuy rằng không biết Ngụy gia đại thiếu gia như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Hoa Hải, nhưng Diệp Phàm cũng lười nhiều nòng. Tốt ban đêm, gặp được các ngươi, thật đúng là mất hứng. Diệp Phàm cũng không muốn nhịn nữa nhường, loại hóa sắc này lưu trên đời này cũng là tai họa, dứt khoát trực tiếp cầm trên tay viên đạn. Bắn ra trở về. Phốc thử. Ngụy thiếu gia quân đô không làm rõ ràng tình hình, còn đang chuẩn bị đe dọa vài câu đâu rồi, trên ót liền xuất hiện một cái lỗ máu. Đại thiếu gia. Vương Luân Nghiêm cùng Lưỡng Bảo Tiêu mặt đều tái rồi, dù sao Diệp Phàm ra tay, thật sự quá đột nhiên. Người bình thường nghe thế đúng, là, Ngụy gia đại thiếu gia gia, dù thế nào đều cũng nhịn một chút, thế nào có sợ không, cũng sẽ để cho cái ba phần. Dáng vẻ không giống như Diệp Phàm, thế nhưng một lời không hợp, sẽ đem Ngụy thiếu gia quân giết đi. Ngồi ở trong xe, Phùng Nguyệt Doanh cũng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, thiếu chút nữa không kêu đi ra. Nàng mặc dù biết Diệp Phàm lợi hại, nhưng này liên tiếp công phu đã để nàng mất đi năng lực suy tính rồi. Diệp Phàm còn lại là lặng lẽ ngồi trở lại trong xe, cũng lời quản Vương Luân Nghiêm mấy tại sao gọi kêu, lái xe đi trước Phùng Nguyệt Doanh chô ở cư xá. Trên đường, Phùng Nguyệt Doanh kinh hồn không chừng mà nói, Diệp Phàm, người kia. Kia người đã chết sao? Bị chết thực hoàn toàn, Diệp Phàm nói. Kia. Kia sẽ không sẽ có phiền toái gì? Phùng Nguyệt Doanh lo lắng hỏi. Diệp Phàm cũng không muốn nhường nữ quá nhiều người áp lực, cười nói, bọn họ là người giang hồ, sẽ theo như giang hồ quy củ tới tìm ta trả thù, nhưng bọn hắn gia tộc kia, ta không đưa vào mắt, ngươi không dùng thay ta quá lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Phùng Nguyệt Doanh tự trách thuyết, đều tại ta, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không trên quán loại sự tình này, như thế nào ta cuối cùng là cho ngươi thêm phiền toái. Ha ha, Doanh Doanh, ngươi này nói cái gì, chẳng lẽ dung mạo ngươi đẹp, cũng là của ngươi sai. Cái loại này bao cỏ đại thiếu gia, có thể sống tới ngày nay, đơn giản là phía trước không đụng tới mạnh hơn hắn người, bằng không, phỏng chừng chết sớm ở trên tay người khác rồi. Diệp Phàm lắc đầu thở dài. Hắn cũng đã gặp thượng quan gia, đông phương gia, người của tôn gia rồi, chưa thấy qua Ngụy thiếu gia quân như vậy ngu xuẩn địa hạ gia tộc thành viên. Đi vào Phùng Nguyệt Doanh chỗ ở Nguyệt Nha Vịnh cư xá về sau, Diệp Phàm phát hiện trong hành lang này sơn toàn bộ đều thanh lý qua, đổi mới rồi sơn. Môn cũng thay đổi một cái, cuối cùng là thoạt nhìn giống như trước đây rồi. Bởi vì trên người có không ít thi chu dấu vết lưu lại, Diệp Phàm cũng không nhường nữ nhân bính hắn, chạy trước tiến trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Phùng Nguyệt Doanh tọa ở phòng khách trên ghế salon, làm cho mình an tĩnh một chút về sau, cũng không suy nghĩ nhiều Ngụy thiếu gia quân chuyện. Nghe được trong phòng tắm tiếng nước, Phùng Nguyệt Doanh đột nhiên khẩn trương lên. Tuy rằng hai người đã cùng giường chung gối qua, nhưng dù sao chưa làm qua làm tình, chờ sau đó vạn nhất nam nhân yêu cầu nói, chính mình nên làm như thế nào. Phùng Nguyệt Doanh suy nghĩ miên man. Doanh Doanh, khăn lông đúng, là, thế nào đồng à? Đột nhiên, trong phòng tắm truyền ra Diệp Phàm hỏi. Phùng Nguyệt Doanh mới nhớ tới, phía trước có ở siêu thị mua mới đích khăn tắm, vì thế vội lấy một hối, sau đó trở về cửa phòng tắm. Yếu đất hỏi, ta phóng cửa, chính ngươi lấy sao? Cửa phòng tắm cũng mở ra, Diệp Phàm đi chân đất, thân thể trần truồng, đứng ở trước mặt nữ nhân. A, Phùng Nguyệt Doanh duyên dáng gọi to, cả khuôn mặt đều khô nóng, vội quay đầu không dám nhìn tới. Diệp Phàm xấu xác cười, một tay lấy nữ nhân kéo vào trong phòng tắm. Ngươi làm gì thế nha? Tắm rửa a, ngươi không cũng không còn tẩy ấy ư, chúng ta cùng nhau. Ta. Đừng. Quần áo đều ướt á. Ướt liền cởi a, ta giúp ngươi. Phùng Nguyệt Doanh tự nhiên là không cho, đây cũng quá mắc cỡ, nhưng không đợi nàng phản kháng, nam nhân đã ngăn chặn miệng của nàng. Ngô. Hơi nước trong sương mù, chỉ còn lại có từng trận mềm mại huyền đề. Yên tĩnh ban đêm, phòng trong ấm áp như xuân, mà ngoài phòng, có vẻ hàn khí bức người. Tối không ngôi sao bầu trời đêm. Lan tràn khôn cùng, thẳng đến phương xa, hoàn toàn yên tĩnh hải vực, hữu hữu nhiều điểm đèn đuốc. Đó là một con thuyền nho nhỏ thuyền đánh cá, trên thuyền đúng, là, nhất hộ ngư dân gia đình, cha mẹ cùng nhi tử vợ, người một nhà gió thổi nhật sái, đều màu da ngăm đen. Lúc này điểm, mẫu thân cùng con dâu đều ngủ rồi, ngư dân phụ tử thì ở đầu thuyền uống bạch cửu, liền điểm lạc nhân cùng khô cá, thảo luận trong nhà sinh kế. Đột nhiên, thuyền mặt sau. Chuyện tiếng bước chân của người tới. Ai tỉnh đây là, hài tử mẹ hắn. Ngư dân phụ thân nổ ngụm yên, thăm dò nhìn lại. Nhi tử cũng là buồn bực, coi như mẫu thân cùng vợ tỉnh, đi toilet cũng sẽ không đi đến mũi tàu. Đúng lúc này, một cái cả người nhỏ giọt thủy, đầu phát che hé mở mặt, toàn thân ướt nhẹp nam tử, theo trong âm u đi ra. Y phục của hắn thượng tất cả đều là thủy thảo, trong y phục gian còn có một lỗ thủng, tàn phá không chịu nổi. Ngươi là ai? Hai cha con đều sợ tới mức nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn thấy cùng quỷ vậy nam nhân. Nam tử này căn bản không để ý bọn họ, chứng kiến phía trước nhất trên bàn nhỏ trưng bày lạc nhân cùng khô cá, hắn liền điên rồi giống nhau, phát qua, lấy tay nắm lên thực vật, liền dồn vào trong miệng. Má, tới cùng là người hay quỷ? Nhi tử nổi giận, cầm lấy bên cạnh một con băng ghế, liền hướng nước này quỷ vậy nam tử phía sau lưng ném tới.
Loảng xoảng,
ghế thế nhưng trực tiếp nện đến mệt mỏi, nhưng nam tử này lại giống như căn bản không đau, chính là quay đầu lại, dùng một đôi con mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc này ngư dân nhi tử.
Nhi tử khẽ run rẩy, trên tay phá vỡ ghế cũng té rớt rồi.
Quỷ nước nam tử đột nhiên bạo khởi, bắt lại này ngư dân nhi tử cổ họng, sau đó xé ra.
Cổ họng bị xé vỡ, máu thịt bé bét, nhi tử đương trường liền bị giết chết.
Lão người đánh cá sợ ngây người, kêu khóc lên, phát ra như dã thu gầm rú, xông lên trước muốn cùng này kẻ xông vào liều mạng.
Nhưng nước này quỷ vậy nam tử, trực tiếp dùng đầu liền hướng lão người đánh cá trên đầu va chạm, này lão người đánh cá chỉnh cái đầu bị đính đến đầu lâu vỡ vụn, đương trường cũng là bị mất mạng.
Quỷ nước giết hết hai cha con họ, tiếp tục lái thủy ăn ngấu nghiến, hắn nói điên rồi, thân thể cần gấp năng lượng bổ sung.
Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, tựa hồ nghe phía bên ngoài tiếng gào thét, nửa mê nửa tỉnh bà, theo khoang thuyền đi ra, gặp được mũi tàu tình hình, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai.
A!
Nam tử ánh mắt âm trầm địa quay đầu lại, nhìn thấy lão phụ kia người, miệng thì thào, ăn chúng.
Ta muốn ăn chúng.
Chương 246, rất khinh thường.
Đệ 0246 chương rất khinh thường.
0246.
Phu nhân đã sợ tới mức mất hồn mất vía, chỉ biết là liều mạng đem bên người có thể bắt được thùng nước, dây thừng các loại đồ vật này nọ hướng nam tử chỗ ấy mất.
Nam tử bị nện hai cái về sau, giận không kềm được, chạy như điên đi lên, một phen đã đem lão bà này nắm lên, sau đó ném ra thuyền đánh cá.
Phu nhân tiếng thét chói tai, rơi hải tiếng kêu cứu, tự nhiên kinh động đến chỉ còn lại cái kia danh nhi tức.
Khi to như gương mặt lớn, dáng người đầy đà con dâu, đi đến cửa khoang thì nước này quỷ dường như nam tử đã muốn một phen đánh tiếp.
A,
vung,
vung ra.
Con dâu kêu khóc.
Nam tử cầm lấy nữ nhân này bả vai, chứng kiến này trên người nữ nhân chỉ mặc một món đồ đại phấn sắc áo ngủ, tuy rằng tư sắc quá bình thường, nhưng là dung mạo rất có thịt.
Trong lòng hắn nhất cổ cuồng bạo cảm xúc, cần tháo nước, cũng không kịp tìm gì ăn.
Thấy nữ nhân này cần phản kháng, nam tử thẳng liên tiếp quạt mấy bàn tay, đêm này con dâu tỉnh mộng sau khi, liền sẽ rách ra này văn kiện đồ ngủ đơn bạc.
Không bao lâu, trong khoang thuyền liền truyền ra nữ nhân thê thảm tiếng kêu đau, nương theo sau từng trận ồ ồ thở gấp.
Sáng sớm sáng rỡ chiếu vào phòng ngủ, Diệp Phàm từ trên giường ngồi xuống, nhìn bên cạnh còn tại ngủ say nữ nhân.
Màu trắng đệm chăn che đậy hơn phân nửa tuyệt vời thân thể mềm mại, nhưng lộ ra ngoài ở trong không khí tinh tế trắng nõn, như cũng đẹp đến nổi động lòng người.
Sợi tóc đen xì nửa che lên trong trắng lộ hồng gương mặt của, lông mi thật dài khinh nhẹ run rẩy, tựa hồ nhận thấy được cái gì, mắt nhập nhèm địa mở mắt ra.
Phùng Nguyệt Doanh mơ mơ màng màng chuyển người lại, khi thấy rõ trước mắt một trường cười dài nhìn thấy khuôn mặt của mình thì lập tức không kịp phản ứng.
Thằng đến nhớ tới, tối hôm qua cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng lập tức xé ra mền, đem mình chôn ở trong mền, không dám gặp người.
Diệp Phàm cười khẽ, làm sao vậy đây là?
Đừng nhìn ta trong chăn chuyển đến nữ nhân nỉ non.
Vì cái gì không thể nhìn?
Không.
Không hóa trang.
Xấu hổ chết rồi.
Diệp Phàm không nói gì, nữ nhân xem chính mình cùng nam nhân xem nữ nhân góc độ, thật đúng là không giống với.
Ở Diệp Phàm xem ra, Phùng Nguyệt Doanh hóa không hóa trang, khác nhau cũng chính là thần sắc sẽ có chút khác biệt, mặt khác hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có gì không giống với, bởi vì nàng trang dung luôn luôn rất lãnh đạm.
Bất quá Phùng Nguyệt Doanh tựa hồ cảm giác, sáng sớm tỉnh lại bộ dáng, liền gặp kém rất nhiều, lại vẫn không muốn gặp người.
Diệp Phàm cười thôi thôi nữ nhân, nói, Doanh Doanh, trên người ngươi chỗ nào ta chưa có xem, ngoan, chui đi ra, để cho ta hôn một cái.
Không cần.
Không đánh răng Phùng Nguyệt Doanh ngập ngừng.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, này chú ý thật đúng là nhiều, nhưng càng xem còn cố tình cảm thấy được nữ nhân này thực đáng yêu. Không nhịn được nghĩ nhiều cương lượng, đau bước nàng.
Sau mười mấy phút, Diệp Phàm theo trong chăn chui đi ra, nhìn gương mặt hồng phát phát nữ nhân, ở nàng trên môi hồng hôn một cái.
Diệp Phàm vốn muốn hỏi hỏi nữ nhân có thích hay không, nhưng đã gặp nàng mê say hai tròng mắt, tựa hồ cũng không cần hỏi nữa.
Phùng Nguyệt Doanh chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này có như vậy thể sắc và tinh thần vui mừng chuyện tình.
Người trước kia tới cùng có qua bao nhiêu nữ nhân, vì cái gì kinh nghiệm như vậy phong phú? Phùng Nguyệt Doanh chúa hỏi.
Diệp Phàm mỉm cười nói, trước kia đều là nữ nhân hầu hạ ta.
Ta làm sao hầu hạ các nàng?
ta đây, là ngươi người thứ nhất, nhường như ngươi vậy.
Đương nhiên,
Phùng Nguyệt Doanh hé miệng cười cười, hừ nhẹ câu, ta vậy mới không tin đâu rồi, ngươi đều đúng, là, gạt người.
Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, hắn thật đúng là lần đầu tiên, chính là kinh nghiệm thật sự rất phong phú, cho nên chút chuyện nhỏ căn bản không làm khó được hắn.
Ta còn giống như có đau một chút, đều là ngươi làm hại, ta chờ hạ đi làm nếu như bị bọn hắn nhìn ra đi đường không thích hợp, vậy mắc cỡ chết người, Phùng Nguyệt Doanh nói thầm.
Diệp Phàm nói, kia thì không đi được, ta bồi ngươi ở nhà chờ đợi một ngày.
Phùng Nguyệt Doanh vội vàng lắc đầu, sợ nói, ta mới không cần, tối hôm qua đều đem ta mệt chết đi được, sau khi không cho ngươi ở chỗ này của ta qua đêm rồi.
Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ, không đến mức đi, Doanh Doanh, ta thật sự cố gắng thu liễm.
Chứng kiến nam nhân làm bộ đáng thương diễn cảm, Phùng Nguyệt Doanh bật cười, đứa ngốc, đùa của ngươi, hơn nữa, đảng Tô Tổng trở về, ngươi cũng không có gan ở chỗ này của ta qua đêm đi.
Diệp Phàm sờ mũi một cái, nghĩ thầm sợ cái gì, dù thế nào đi nữa hắn cùng Tô Khinh Tuyết lại không ngủ mỗi lần bị hang ổ.
Diệp Phàm, ta rời giường làm cho ngươi điểm tâm được không, ngươi muốn ăn cái gì?
Phùng Nguyệt Doanh ôm nam nhân bên hông hỏi.
Không phải nói thân thể không thoải mái sao, chả như nào đây rời giường làm điểm tâm.
Diệp Phàm bỡn cợt nói, ngươi đây không phải báo cáo lão quân tình sao?
Lộn xộn cái gì?
Nay không là một chuyện nha, làm sao ngươi đầy trong đầu chỉ chút chuyện như vậy à?
Phùng Nguyệt Doanh chu mỏ một cái.
Kia ta bất kể, ta điểm tâm không ăn, liền ăn ngươi.
Đang lúc Diệp Phàm tính toán kéo Phùng Nguyệt Doanh, tiếp tục cùng nàng thân thiết trong chốc lát, lại nghe nhất điện thoại gọi lại.
Vừa nhìn đúng, là, Ninh Tử Mạch điện thoại của, Diệp Phàm vội nhận.
Thì sao, Ninh Nhi?
Thông thường Ninh Tử Mạch cũng sẽ không sáng sớm gọi điện thoại.
Ngươi tối hôm qua là không phải giết cá nhân.
Ninh Tử Mạch trong giọng nói mang trước khẩn trương.
Diệp Phàm cười nói, một cái Ngụy gia đại thiếu gia, gọi là gì Ngụy thiếu gia quân, như thế nào nhanh như vậy ngươi sẽ biết.
Một cái Ngụy gia đại thiếu gia.
Ngươi nói như thế nào nhẹ như vậy xảo.
Ông trời của ta nột, ta đều phải ra khỏi bệnh tim rồi. Ninh Tử Mạch buồn bực nói, ngươi chẳng lẽ không biết Bạch Ngọc Lâu Ngụy gia sao?
Ngũ đại địa hạ gia tộc một trong A.
Ta biết ta, bất quá kia hàng chọc tới trên đầu ta, cầm súng bắn ta.
Ta không đem hắn làm thịt. Khó phải không gọi ta nén giận.
Loại đồ vật này, giết 100 ta cũng sẽ không nháy mắt một chút mắt.
Diệp Phàm cảm thấy được nữ nhân không khỏi rất ngạc nhiên, tự nhiên dùng bả vai mang theo điện thoại, sau đó lấy ra một gói thuốc lá, cho mình đốt.
Ngươi giết, được, dễ chịu, sảng khoai nhanh, hiện tại Ngụy gia chính là cái kia khách khanh Vương Luân Nghiêm chạy chỗ này của ta, mời ta hỗ trợ điều tra ngươi, sau đó còn đem sự tình nói cho Bạch Ngọc Lâu rồi. Ngụy gia gia chủ phẫn nộ, tính toán cùng thượng quan gia cùng nhau, tới tìm ngươi báo thủ, Ninh Tử Mạch nói.
Diệp Phàm buồn bực, chả như nào đây liên lụy đến thượng quan gia tộc.
Cụ thể sao lại thế này, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng thượng quan gia giống như vì cùng Tây Tỉnh Thiết Huyết Minh Tôn gia tranh đoạt một khối bánh kem lớn, cho nên liên hiệp Ngụy gia.
Bởi vì chỉ bằng thượng quan gia lực lượng, đối phó Thiết Huyết Minh vẫn còn có chút căng thẳng, dù sao Thiết Huyết Minh người đông thế mạnh, hơn nữa tài chính cũng là tối dư thừa. Tuy rằng đồng dạng là ngũ đại địa hạ gia tộc, nhưng so với thượng quan gia vẫn là mạnh một đoạn.
Thượng quan gia phía trước ở Tôn gia trên tay cật Liêu Khuy, vẫn đang tìm người giúp đỡ, vừa vặn Ngụy gia lại vẫn muốn đi ra Vân Tỉnh, ở chúng ta bên này Đông Nam Bộ giàu có khu kiếm tiền, cho nên bọn hắn xem như tạm thời kết minh rồi.
Diệp Phàm giật mình, nhổ ngụm yên, ta nói lâu rồi, như thế nào Ngụy thiếu gia quân sẽ chạy đến Hoa Hải đến tiêu khiển.
Lúc trước hắn ở An Thành lại đụng phải thượng quan gia phái sát thủ, ý đặc biệt muốn tránh đi này đó địa hạ gia tộc tranh đấu, không nghĩ tới hồi Hoa Hải, vẫn là cuốn vào chuyện này.
Ngươi mau muốn đối phó thế nào Ngụy gia đi, ta hiện tại thay ngươi kéo đâu rồi, ngươi muốn không ra cái quốc.
Tránh đầu gió.
Ninh Tử Mạch thương lượng hỏi.
Diệp Phàm ha ha vui mừng mà nói, một cái Ngụy gia mà thôi, coi như thêm cái thượng quan gia, đã nghĩ để cho ta trốn chạy.
Ninh Nhi. Ngươi cũng không tránh khỏi rất khinh thường nam nhân của ngươi.
Chương 247, đối thủ của ngươi đến đây.
Đệ 0247 chương đối thủ của ngươi đến đây.
0247.
Ta không phải khinh thường ngươi, ta biết công phu của ngươi rất mạnh, nhưng...
Nhưng dù sao cũng là hai đại gia tộc A, Ninh Tử Mạch ưu thầm nghĩ.
Ở nữ nhân xem ra, Diệp Phàm càng lợi hại, cũng là đơn thương độc mã, cho dù Tử Trúc Lâm toàn bộ với hắn cùng nhau, cũng ngăn không được Ngụy, Thượng Quan Nhị gia liên thủ. Huống chi, Diệp Phàm cùng Thượng Quan gia còn có chút thù, bởi vậy, Thượng Quan gia càng không lý do buông tha Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm híp híp mắt, nói, ngươi nhường nhóm người kia chờ, ta hiện tại liền đi qua chỗ ngươi. Nói xong, Diệp Phàm liền cúp điện thoại. Phùng Nguyệt Doanh mơ hồ nghe được đó đối thoại, cũng không kịp không mặc quần áo, đứng dậy cầm lấy tay của đàn ông, có phải hay không tối hôm qua những người đó muốn tìm ngươi phiền toái? Diệp Phàm sờ sờ nữ nhân tóc, trấn an nói, ngươi yên tâm đi, ta đi xử lý một chút thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ không có việc. Phùng Nguyệt Doanh còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Phàm cắt đứt. Ngươi còn nhớ rõ ở ngài lao ra, ta đã nói với ngươi sao, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi phải tin tưởng năng lực của ta, Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy mà nói. Phùng Nguyệt Doanh cúi đầu, vậy chính ngươi coi chừng một chút, xong việc gọi điện thoại cho ta, bằng không ta lo lắng đề phòng. Diệp Phàm cười cười, thân nữ người hạ xuống, sau đó mặc quần áo, đi ra ngoài. Rời đi cư xá về sau, Diệp Phàm thẳng đến Tử Diệp Quan Trà. Quan Trà ngoại, Tiểu Triệu đã tại vậy chờ lên, nhìn thấy Diệp Phàm, nhanh chóng đã chạy tới dẫn đường, đi vào quán trà phía sau một gian phòng họp. Vừa vào cửa, liền gặp được tối hôm qua đã gặp Vương Luân Nghiêm, cùng với mấy nam tử xa lạ. Ninh Tử Mạch nhìn thấy nam nhân, trên mặt một nét thoáng hiện ưu sầu, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cười, ngươi tới rồi. Diệp Phàm nhiều điểm ngươi đầu, đặt mông ngồi xuống, nhìn thấy sắc mặt khẩn trương Vương Luân Nghiêm đám người, cười nói, các ngươi tìm ta, định xử lý như thế nào đây? Vương Luân Nghiêm thấy Diệp Phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có sợ ý tứ của, cau mày nói, Diệp tiên sinh, ngươi mặc dù là một cao thủ, nhưng cũng không tránh khỏi rất coi thường chúng ta Bạch Ngọc lâu rồi. Ngươi nếu cùng Tử Trúc Lâm Ninh hội trưởng nhận thức, liền phải biết, chúng ta Bạch Ngọc lâu là không thể nào nuốt xuống cơn giận này. Ngụy thiếu quân trước muốn động nữ nhân của ta, lại là Ngụy thiếu quân trước nổ súng, như thế nào ngược lại là các ngươi có ác khí? Khó phải không ta còn thế nào cũng phải bị nhất thằng ngu kỵ ở trên đầu. Chuyện này, các ngươi muốn tìm ta phiền toái, không thành vấn đề, nhưng các ngươi phải cùng ta giảng đạo lý, vậy các ngươi liền tiết kiệm một chút võ mồm đi, Diệp Phàm khoát tay một cái nói. Vương Luân Nghiêm nghẹn lời, đi theo bên cạnh mấy người khác xì xào bàn tán dưới, nói, liền coi như chúng ta Ngụy đại thiếu đã làm sai trước, nhưng Diệp tiên sinh dù sao giết hắn, nếu chúng ta đòi không trở về một cách nói, chúng ta Bạch Ngọc lâu còn thế nào ở trên giang hồ sống yên? Vậy các ngươi muốn như thế nào? Diệp Phàm hài hước cười hỏi. Diệp tiên sinh nếu là một cái cổ võ cao thủ, chúng ta đây liền theo giang hồ quy củ, chúng ta Bạch Ngọc lâu sẽ phái ra một gã võ giả, hướng Diệp tiên sinh khởi xướng một hồi quyết đấu, được làm vua thua làm giặc, sinh tử ở trên trời. Mặc kệ thắng thua, chuyện này đã trôi qua rồi, Vương Luân Nghiêm nói. Diệp Phàm bồi rồi lấy, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, dù sao đem nghiêm chỉnh cái Bạch Ngọc lâu tiêu diệt, rất lãng phí thời gian, nhưng lại khiến cho quá lớn xôn xao. Nếu như là một hồi luận võ, miễn đi mặt khác phiền toái, vậy cũng giảm đi hắn không ít chuyện. Được, kia ta đáp ứng rồi, các ngươi tính toán phải ai, lại là thế nào cái cách đánh? Diệp Phàm hỏi. Xin hãy Diệp tiên sinh đi xem đi Vân Tỉnh, ở chúng ta Bạch Ngọc lâu tổng bộ, tự nhiên có tỷ võ địa phương, Vương Luân Nghiêm nói. Không được. Ninh Tử Mạch vừa nghe, nói gấp, đi địa bàn của các ngươi, còn thế nào cam đoan an toàn? Các ngươi nếu là đùa giỡn âm mưu quỷ cái gì, chẳng phải là chung các ngươi rồi bấy? Vương Luân Nghiêm cười nói, Ninh hội trưởng, kia nếu là người của chúng ta tới nơi này so với, lúc đó chẳng phải đến địa bàn của các ngươi sao? Này nào có tuyệt đối công bình đáng nói? Tại sao phải đi các ngươi tổng bộ, chẳng lẽ không thể tuyển cái địa phương khác? Ninh Tử Mạch nói, tuyển trong đó lập địa phương, mới càng có sức thuyết phục đi, chẳng lẽ các ngươi Ngụy gia cứ như vậy không có can đảm? Vương Luân Nghiêm đám người đưa mắt nhìn nhau, do dự một lát, mới nói, vậy không bằng đi Thượng Quan gia Phi Vân Dinh thử như thế nào, theo ta được biết, nơi đó vừa lúc có lôi đài. Đang lúc Ninh Tử Mạch muốn cự tuyệt, Diệp Phàm cũng đáp ứng xuống, có thể, liền nơi đó đi, mau chóng đánh xong, ta không có hứng thú với các ngươi nhiều lãng phí thời gian. Thấy Diệp Phàm đáp ứng, Vương Luân Nghiêm mấy người lập tức cũng không nói thêm lời, bắt đầu cùng tổng bộ hội báo, an bài ai tới cùng Diệp Phàm quyết đấu. Ninh Tử Mạch buồn bực nói, làm sao ngươi đáp ứng rồi? Thượng quan gia tộc hiện tại cùng Ngụy gia đúng, là, cùng, đi vào trong đó không phải hay là đi địa bàn của bọn họ sao? Diệp Phàm giang tay, dù sao kết quả đều là ta thắng, vì sao phải để ý đi đâu so với? Ninh Tử Mạch liếc mắt, ngươi cũng không biết bọn hắn phái ai tới, vạn nhất là cái cổ võ môn phái đại cao thủ đây. Ngươi cảm giác mình thiên hạ vô địch sao? Diệp Phàm đưa tay nâng chặt nữ nhân khuôn mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy nàng. Nghe, đời ta chỉ biết thua một lần kia, ta đã thua mất, cho nên, ta sẽ không thua nữa. Nghe nam nhân bá đạo mà kiên quyết lời nói, Ninh Tử Mạch tâm hồn thiếu nữ nhịn không được cuồng run lên một cái. Nhớ lại Diệp Phàm từng nói qua với nàng tiên nữ tỷ tỷ, Ninh Tử Mạch lẩm bẩm nói, ngươi nói là, ngươi đã thua bởi cái kia tiên nữ. Diệp Phàm gật gật đầu, thất bại, một lần là đủ rồi. Ninh Tử Mạch lấy nam nhân hết cách rồi, lắc đầu thở dài, thật không biết ngươi chỗ nào tới tự tin. Nhưng ván đã đóng thuyền, Ninh Tử Mạch có thể làm, cũng chính là bồi Diệp Phàm đi xem đi, ít nhất tài cán nam nhân trợ uy. Bất quá, Diệp Phàm trong lòng kỳ thật còn có cân nhắc khác, khi hắn nghĩ đến, chính mình triển lộ thực lực, bị kia Vương Luân Nghiêm sau khi thấy, Ngụy gia sẽ phải khá là cẩn thận địa đối đãi chính mình. Địa hạ gia tộc không thể so danh môn, cổ võ cao thủ rất ít, cho dù Ngụy gia có tiếp xúc gầm thi môn, cũng có thể không có gì rất cao thủ lợi hại. Nhưng là, Ngụy gia lại muốn phái người cùng chính mình quyết đấu, đây là không quá phù hợp logic. Cho nên Diệp Phàm càng nghĩ, cảm thấy được vẫn là phòng một tay, cho nên xuất phát đi Phi Vân Dinh Thự trước, y đặc biệt cấp Tạ Lâm Nguyên gọi một cú điện thoại. Phi Vân Dinh Thự, Diệp Phàm phía trước xe qua, ngửa quen đường cũ. Lúc xế chiều, Ngụy gia phái tới cao thủ, cũng đã mù mịt đến. Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch đi vào trong lòng đất đấu thú trường thì Thượng Quan Lăng vẻ mặt thần sắc phức tạp, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào. Diệp tiên sinh, đừng quên không việc gì à, ngươi cũng thật có thể gây chuyện, một lời không hợp sẽ giết Ngụy gia đại thiếu gia gia. Thượng Quan Lăng ngoài cười nhưng trong không cười thuyết. Diệp Phàm nhìn thấy quặng khu é đấu thú trường, nói, như thế nào người ở đây đều không có, các ngươi không buôn bán. Nghe nói như thế, Thượng Quan Lăng liền giận không chỗ phát tiết. Nghĩ thầm cờ mở nở hay là ngươi làm hại, đánh cho tàn phế của mình một đám dũng sĩ ra đấu. Mấu chốt chuyện kia, con nhường này khách cảm thấy được, đã biết đó dũng sĩ giác đấu quá kém cỏi, sau lại đều không có người nào lại đây thưởng thức. Nghĩ đến mỗi tháng bị Diệp Phàm sở hố rất đếm lấy ngàn vạn lần lợi nhuận, Thượng Quan Lăng tâm đều đang chảy máu. Ha ha! Còn không phải Diệp tiên sinh chăm sóc gây ra, Thượng Quan Lăng phu diễn một câu về sau, chứng kiến một chỗ cửa. Có người đi tới, trong mắt lóe lên một tia âm tà quan mang, Diệp tiên sinh, đối thủ của ngươi đến đây. Chương 248, bí kíp. Đệ 0248 chương bí kíp. 0248. Diệp Phàm cũng đã sớm đã nhận ra có một cái không tầm thường võ giả dựa vào gần, quay đầu lại ngắm nhìn, lập tức tin tưởng, lại là một âm thi môn võ giả, bởi vì này phát ra hơi thở, cùng kia Vương Luân Nghiêm không kém bao nhiêu. Nam tử này một đầu đen xám xen nhau tóc dài, sơ ở sau, một thân sắc thái sặc sỡ trang phục, cũng không biết tính khố trang vẫn là quần trang. Sắc mặt trắng nõn, làn da cũng có chút chặt chẽ, nhìn không ra cụ thể tuổi, nhưng một đôi mắt, rõ ràng lại tràn ngập tang thương cùng lão luyện. Cùng nhau tiến đến, còn có một thoạt nhìn 30 cao thấp nam tử, một thân ạ mạ nì âu phục, thoạt nhìn hơi có nhân sĩ thành công khí chất. Để ta giới thiệu một chút, Vương Luân Nghiêm thực chân chó nói. Vị này chính là chúng ta Ngụy gia nhị thiếu, Ngụy thiếu thu. Vị này, thì là chúng ta âm thi môn môn chủ, Mạc Hiên Phong đại nhân, cũng là chúng ta Bạch Ngọc lâu đệ nhất khách khanh. Ngụy thiếu thu ánh mắt lợi hại mà nhìn Diệp Phàm, đúng đấy ngươi giết anh của ta. Diệp Phàm chỉ nhìn người này liếc mắt một cái, trong lòng liền cười thầm, Ngụy thiếu thu nhìn như rất tức giận, nhưng ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, rõ ràng lộ ra sắc mặt vui mừng. Rõ ràng. Đã chết cái đại ca, hắn này nhị thiếu là có thể lên vị. Là, vâng, đúng, ta, như thế nào, ngươi muốn báo thù cho hắn? Ngụy thiếu thu khinh rên một tiếng, hôm nay tới lấy mạng của ngươi, là chúng ta Mạc môn chủ, đại ca của ta đúng, là, Mạc môn chủ con nuôi. Mạc môn chủ vốn là đúng, là, tiên thiên tiểu thành cao thủ, ngươi có gì ngôn gì, là có thể hết nói mau. Diệp Phàm nhún vai, tự nhiên đi hướng lôi đài. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đánh xong, ta còn muốn hồi Hoa Hải ăn cơm chiều. Khẩu khí thật lớn, Mạc Hiên Phong cười gần một tiếng, một chút tu vi chân khí đều không có xú tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể điên cuồng đến khi nào. Nói xong, Mạc Hiên Phong thân hình nhảy lên một cái, nhảy đến trên lôi đài. Diệp Phàm nghe người nầy già mua tiếng nói, buồn bực nói, các ngươi âm thi môn tình huống nào, như thế nào một đám tuổi lớn như vậy, lại dưỡng tốt như vậy. Nghe này Mạc Hiên Phong thanh âm của, như thế nào cũng giống như hơn 60 rồi, nhưng người này thoạt nhìn lại mới 3-40. Vấn đề nhiều như vậy, vẫn là đi xuống hỏi Diêm Vương ra đi. Mạc Hiên Phong chân khí thúc dục dưới, song trưởng tràn ngập ra một cỗ màu tím nhạt khí trời đất hòa hợp, hắn túc hạ xanh phong, nhanh chóng hướng Diệp Phàm đánh út lại. Diệp Phàm đứng tại chỗ, mặc cho Mạc Hiên Phong một trưởng đánh hướng lồng ngực của mình. Ẩm! Nhất thanh một hưởng, này tiên thiên tiểu thành một trưởng giống như sấm rền. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn thấy hắn, nhếch miệng cười cười. Mạc Hiên Phong ngẩn ra, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đã biết độc trưởng, nhưng không tầm thường. Cho dù là tiên thiên đại viên mãn võ giả, cũng không thể có thể đón đỡ, Diệp Phàm này liền ti chút nào chân khí cũng chưa ra hỏa, thế nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ kháng chủ rồi. Xú tiểu tử, người rốt cuộc là luyện công phu gì thế? Mạc Hiên Phong trong cơn giận dữ, lại là một trưởng bổ về phía Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm lấy bất biến ứng và biến, một tay nâng lên, trực tiếp bắt được Mạc Hiên Phong cánh tay của. Hạp giác. Diệp Phàm sờ. Mạc Hiên Phong xương cốt liền yếu ớt địa đứt gãy. Ách a! Mạc Hiên Phong tiếng kêu thảm thiết, vang dội bốn phía lôi đài, đem tất cả mọi người kinh sợ đến. Làm sao có thể? Môn chủ! Môn chủ thế nhưng Vương Luân Nghiêm còn tưởng rằng Mạc Hiên Phong tốt thủ, thật không nghĩ đến, Diệp Phàm thế nhưng nửa điểm sự đều không có. Thượng Quan Lăng cùng Ngụy Thiếu Thu cũng là mày cau chặt, hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra ầm độc vẻ. Trên lôi đài, Mạc Hiên Phong trợn mắt trừng lên, tràn đầy tơ máu, chịu đựng đau đớn, lại là một trưởng vô hướng Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm cũng nhanh từng bước, lại đúng, là, bắt lại kia trích tay phải, tương tự đúng, là, sờ, đem xương cốt của hắn bóp nát. Quả thế, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nói, các ngươi là dùng thái bổ thuật, mới làm cho mình bộ dạng, thoạt nhìn so với tuổi thật trẻ hơn mười mấy 20 tuổi, đúng không? Mạc Hiên Phong mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệnh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ quốc long hồn phải có minh sắc quy định, gì thái bổ thuật, cũng không được cho phép, đây là cổ võ môn phái cấm kỵ đi, các ngươi âm thi môn cũng bởi vì không tính danh môn đại phái, liền dám chơi như vậy. Diệp Phàm cười ta nói, này có phải hay không tương đương nói, ngụy ra giấu giếm mà không báo đây. Cái gọi là thái bổ, liền là thông qua một ít đặc thù nội công pháp môn. Đem nam giới hoặc nữ tính tinh khí, hút vào trong cơ thể của mình, làm được làm cho mình phá lệ tuổi trẻ, thậm chí tăng lên công lực. Theo nghề thuốc học góc độ thượng giảng, cái đó và một ít cuống rốn chấm đúng, là, không sai biệt lắm đạo lý, có thể làm cho người ta trong ngắn hạn thoạt nhìn hơi trẻ. Nhưng là trên thực tế, đối chân thật sống lâu, cùng ở bên trong một ít khí quan, cũng không kháng giả yếu tác dụng. Từ xưa, Hạ Quốc liền có một chút thái bổ. Song tu pháp môn truyền lưu, nhưng sau lại phát hiện mấy thứ này, phần lớn là oai ma tà đạo, cho nên liền bị liệt là cấm kỵ. Đương nhiên, có chút người thủy chung tin tưởng, nguyên thủy nhất âm dương phương pháp song tu, tuyệt đối là đối với nhân loại có ích lợi, chẳng qua là bởi vì theo lịch sử mà dần dần thất truyền cùng chuyên nhầm, mới trở nên chẳng ra cái gì cả. Nghe được long hồn hai chữ, Mạc Hiên Phong lại càng sắc mặt cứng ngắc, ngươi nói hưu nói vượng. Đây là ta âm thi môn công pháp, ngươi đừng vội vu hoan người. Diệp Phàm cười ta nói, theo ta được biết, đại đa số môn phái trưởng môn, đều cũng mang bên mình mang theo bổn môn mấu chốt nhất nội công pháp môn, bảo đảm chắc chắn không bị ăn cắp cùng rơi vào tay ngoại nhân. Trên người ngươi, vậy cũng mang theo các ngươi âm thi môn nội công đi, không nếu như để cho ta xem một chút. Vừa nghe lời này, Mạc Hiên Phong càng thêm sốt ruột, muốn tránh thoát, nhưng lại căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ. Hán bội đem chân khí thúc dục đến mức tận cùng, tiên thiên tiểu thành chân khí, theo lý thuyết cũng có thể đá vụn liệt địa rồi, nhưng ở Diệp Phàm trên người, lại cùng châu đất xuống biển giống như, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có tác dụng. Diệp Phàm trực tiếp một cước đá gậy Mạc Hiên Phong một chân, đưa hắn phóng ngã xuống đất, sau đó đưa tay, theo bên hông hắn nhất bố năng lý, lấy ra nhất cẩm trong bao chứa lấy tiểu quần trụ. Dưới lôi đài Vương Luân Nghiêm cùng Ngụy Thiếu Thu nóng nảy. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Hiên Phong thật không ngờ không chịu nổi một kích, này cùng bọn họ thiết tưởng hoàn toàn khác nhau. Diệp tiên sinh. Nhìn lén môn phái khác bí tịch, đây là giang hồ tối kỵ. Vương Luân Nghiêm hô to, chạy lên lôi đài muốn đi ngăn cản. Diệp Phàm lại là căn bản mặc kệ hắn, cứ thế mở ra quyển trục, lao tử lại không hôn các ngươi kia giang hồ, quản các ngươi cấm kỵ không cấm kỵ. Vương Luân Nghiêm cực kỳ hoảng sợ, bất chấp nhiều lắm, đứng dậy một cái đá bay, hướng tới Diệp Phàm cổ đá tới. Diệp Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, tả tay vồ một cái, chế trụ Vương Luân Nghiêm chân của, vung mạnh, sẽ đem lúc này mới bán bộ tiên thiên gia hỏa mất xuống lôi đài. Mắt nhìn mình nhất phương căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ, Ngụy Thiếu Thu đối Thượng Quan Lăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thượng Quan Lăng lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái video thông tin phần mềm máy tính, nói, Diệp tiên sinh, khuyên ngươi buông kia bí tịch, hảo hảo nghe chúng ta một tiếng khuyên. Nói cách khác, ngươi thân ái Phùng tiểu thư, nhưng có thể muốn ra những thứ gì ngoài ý muốn. Chương 249, có ý kiến gì không? Đệ 0249 chương có ý kiến gì không? 0249. Diệp Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn thấy hắn, hả? Của ta doanh doanh làm sao vậy? Chính ngươi xem. Ôi chao! Ngươi là ai? Thượng Quan Lăng trên điện thoại di động video vừa mới mở ra, đang muốn phát mấy câu tàn nhẫn, lại phát hiện, thông tin liên tiếp về sau, xuất hiện ở bên kia, cũng không phải hắn an bài dưới tay. Một người mặc màu đỏ áo giả kịch nam tử, đang vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Quan Lăng. Ta gọi là Huyết Cức, ngươi là Thượng Quan Lăng đi, ai cho phép các ngươi trong lòng đất bang hội đấu tranh, liên quan xã hội quần chúng hay sao? Chuyện giang hồ, cái quy củ này đều không hiểu. Máu! Huyết Cức! Ngươi là ai? Thượng Quan Lăng sau lưng mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh. Huyết Cức không vô nghĩa, lấy ra nhất tấm huy chương, huy chương trung gian là một cái màu vàng lợt rít gào long đầu đồ đằng. Long hồn. Một bên Ngụy Thiếu Thu cũng nhìn thấy này hòa diện, là thất thanh. Huyết Cức hừ lạnh một tiếng, nhận thức là tốt rồi, lấy điện thoại đưa cho Diệp Phàm. Thượng Quan Lăng cùng Ngụy Thiếu Thu dọa được sắc mặt tái xanh, hai người bọn họ địa hạ gia tộc, dù thế nào cũng không có gan cùng long hồn hung hăng càng quái, dù sao tùy tùy tiện tiện phái mấy long hồn người, là có thể đem hai người bọn họ gia tộc giết thấu. Húng chi, long hồn chẳng khác gì là quân đội tầng cao nhất tổ chức đặc công. Tùy thời có thể điều động địa phương một ít bộ đội, này không phải chính là địa hạ gia tộc có thể chống cự vũ lực. Mấu chốt làm cho bọn họ trái tim băng giá chính là, Diệp Phàm làm sao sẽ cùng Long Hồn dính líu quan hệ. Người kia, tới cùng lai lịch gì? Hay là Diệp Phàm mình chính là Long Hồn? Càng muốn, hai cái gia tộc người liền càng kinh hồn tăng đảm, bọn hắn đã muốn khẩn cấp muốn gọi điện thoại cấp cha mình, thương lượng cách đối phó rồi. Diệp tiên sinh. Thượng Quan Lăng cười khổ, lấy điện thoại dùng hai tay dâng. Diệp Phàm cầm qua di động, nhìn thấy bên trong Huyết Cức, ha ha vui lên, tại sao là ngươi à, lần này thật làm tốt lắm thôi. Trong tấm hình, xuất hiện đầy máu cức cùng Lãnh Tuyết hai người này đúng lúc là Ly Hoa Hải gần nhất thành viên, Tạ Lâm Nguyên tự nhiên thì đem bọn hắn phái tới, bảo hộ Phùng Nguyệt Doanh rồi. Huyết Cức chứng kiến Diệp Phàm, còn có chút sắc mặt khó coi, dù sao lúc trước bị Diệp Phàm sửa chữa một chút. Mất vào biển, trên mặt không ánh sáng. Đương nhiên, hắn cũng biết thực lực không đủ, không có gì có thể nói. Nhưng thật ra một bên Lãnh Tuyết, đối Diệp Phàm có chút cung kính. Diệp tiên sinh, Phùng tiểu thư không sao, xin ngươi yên tâm. Diệp Phàm cũng trong lòng cảm tạ, lần này làm phiền ngươi nhóm rồi, trở về mời các ngươi ăn cơm, ha ha. Diệp Phàm. Phùng Nguyệt Doanh cũng xuất hiện ở trong màn hình, trên mặt còn có chút vẻ lo lắng, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, mấy người kia tới bắt người của ta, đều bị bắt đi rồi. Diệp Phàm cười gật gật đầu, ta không sao, ngươi đi cùng với bọn họ, hôm nay cũng đừng đi làm. Ta biết rồi, Phùng Nguyệt Doanh ngoan ngoan nói. Cắt đứt thông tin về sau, Diệp Phàm trực tiếp thủ sở, liền lấy điện thoại tạo thành một đoàn phế vật. Cũng không quản bên cạnh Thượng Quan Lăng cùng Ngụy Thiếu Thu đám người là như thế nào nơm nớp lo sợ, Diệp Phàm tự nhiên mở ra cái kia quyển trục. Trở mình nhìn lên phía trên văn tự. Quyển trục này rõ ràng có không ít niên đại, phía trên tự thể cũng đều đúng, là, thể triện. Diệp Phàm càng xem, lại càng nhíu chặt lông mày, lúc xem hết cả trên quyển trục mấy trăm văn tự, Diệp Phàm càng đúng, là, hơi nghi hoặc một chút. Quyển sách này, các ngươi từ nơi nào được hay sao? Diệp Phàm hỏi, đúng, là, co quắp trên mặt đất Mạc Hiên Phong. Chuyện này... Đây là chúng ta Âm Thi môn lão tổ lưu lại, trước kia bị đặt tại tàng thư lâu lý, ta trước mặc cho môn chủ về sau, bị ta trong lúc vô ý tìm được, Mạc Hiên Phong nghĩ đến Diệp Phàm đúng, là, long hồn người, hoàn toàn không dám giấu giếm. Diệp Phàm híp híp mắt, khó trách long hồn không phát hiện âm thi môn thái bổ việc, nguyên lai là người nảy nhậm trước sau mới ra tình huống. Biết quyển trục này thượng nội dung người, còn có ai? Diệp Phàm hỏi. Mạc Hiên Phong mắt nhìn cách đó không xa bị thương Vương Luân Nghiêm, liền. Theo ta cùng Vương sư đệ hai người. Diệp Phàm cười lạnh, các ngươi vẫn còn tính thông minh, biết loại công phu này truyền thụ nhiều người, nhất định sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên cũng chỉ thẳng mình bảo trì tuổi trẻ đúng không? Mạc Hiên Phong cười khổ, Diệp tiên sinh nếu thích, cứ việc cầm đi, chỉ cầu không cần đăng báo long hồn. Bọn hắn biết, một khi bị long hồn biết quyển trục này tồn tại, cùng bọn họ trộm dùng nữ nhân thái bổ, bọn hắn nhất định sẽ bị xử trí. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, đây chỉ là một tàn thiên, còn dư lại quyển trục đi đâu? Tàn thiên? Mạc Hiên Phong không hiểu ra sao, ta không biết ta. Diệp Phàm dở khóc dở cười, hàng này đều đang không nhìn ra, quyển trục này chỉ là một thiên nguyên thâm pháp môn trong đó một đoạn. Bất quá cũng thế, chính là một cái âm thi môn, môn chủ đều có tiên thiên tiểu thành. Sao có thể thật sự cảm nhận được cái gì là võ học cao thâm? Quyển trục này, ta nhận, Diệp Phàm trực tiếp đem quyển trục nhét vào túi quần. Mạc Hiên Phong trong lòng mừng thầm, dù sao nội dung biết rõ hơn đọc không biết bao nhiêu lần, tất cả trong đầu hắn, bị mang đi quyển trục cũng không có chuyện. Vì thế giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, câu khẩn nói, Diệp tiên sinh, chúng ta có mắt như mù, ngài cứ việc cầm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Diệp Phàm nhe răng cười, ta đương nhiên biết, sẽ không có câu oán hận, bởi vì ngươi đều phải chết ta. Không đợi Mạc Hiên Phong phục hồi tinh thần lại, Diệp Phàm trực tiếp một cước liền đạp gãy cổ của hắn. Môn chủ. Vương Luân Nghiêm vừa nhìn, cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng muốn đứng dậy chạy trối chết. Nhưng Diệp Phàm thân ảnh của giống như một trận kinh phong, nháy mắt quét đến Vương Luân Nghiêm trước mặt, một cước sẽ đem ra hỏa đá bay. Vương Luân Nghiêm cả người như đạn pháo giống nhau. Hung hăng đánh vào một bức tường xệ mẹn lên, chậm rãi chạy xuống, lưu lại một tường vết máu. Thời gian nháy con mắt, hai cái âm thi môn nhân vật chủ yếu, trực tiếp quy thiên. Ngụy Thiếu Thu thấy vô cùng đau đớn, bọn hắn địa hạ gia tộc vốn là khuyết thiếu cổ võ giả, thật vất vả lạp long âm thi môn, cứ như vậy bị phế hơn phân nửa, còn cố tình không có cách nào khác cứu lại. Diệp Phàm tự nhiên là không muốn làm cho quyển sách này nội dung, rơi xuống này trên tay người khác. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy được, pháp môn này lai lịch, rất là bất phàm. Hiện tại ta tính toán đi rồi, các ngươi có ý kiến sao? Diệp Phàm quay đầu lại, mắt nhìn Thượng Quan Lăng cùng Ngụy Thiếu Thu. Ngụy Thiếu Thu một kích linh, sợ Diệp Phàm đem bọn họ cũng đã giết, nhanh chóng lắc đầu, không. Không ý kiến, Diệp tiên sinh đi được, hôm nay thật đúng, là, mạo phạm. Đúng vậy à, Diệp tiên sinh, chúng ta không biết ngài và Long Hồn đều quen như vậy. Sớm biết như thế, nào dám như vậy không biết điều, xin hãy đại nhân đại lượng. Một bên Thượng Quan Lăng cũng cương cười nói. Lúc này đây, Ngụy gia cùng Thượng Quan gia đều chỉ có thể là ngậm bồ hòn, dù sao Diệp Phàm sau lưng có long hồn, bọn hắn như thế nào đi nữa cũng bài bất quá, làm không tốt, gia tộc của chính mình đều có tai họa ngập đầu. Diệp Phàm mang theo Ninh Tử Mạch, cùng rời đi Phi Vân Dinh Thự, đi ô tô phản hồi Hoa Hải. Dọc theo đường đi, Ninh Tử Mạch đều cảm thấy được. Chính mình tựa hồ thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi, dưới cái nhìn của nàng, chọc giận hai cái địa hạ gia tộc, tuyệt đối là đại phiền toái, nhưng Diệp Phàm xử lý lên chuyện này, thật sự là cực kỳ dễ dàng. Nhìn thấy Diệp Phàm ngồi ở trong xe, còn tại xem trên quyển trục cái kia đó văn tự, Ninh Tử Mạch nhịn không được hỏi Diệp Phàm, quyển trục này tới cùng viết cái gì vậy? Ta như thế nào một chữ đều xem mà không hiểu? Chương 250 Đệ 0250 chương phốc. 0250. Diệp Phàm trầm ngâm một lát, lắc đầu, ta cũng cần nghiên cứu một lát, ta cảm giác. Hai tên kia luyện thứ này, hẳn là không luyện được rồi, cho nên bọn hắn mặc dù coi như so với tuổi thật tuổi trẻ, nhưng bọn hắn thân thể, không xương, đều không có được cải thiện. Ngươi nói là, luyện công phu này, có thể trì hoãn già cả. Ninh Tử Mạch mắt đẹp chiếu lấp lánh, nữ nhân nào không hy vọng chính mình thanh xuân cư trú. Diệp Phàm cười nói, ta chỉ đúng, là, như vậy đoán, tha cho ta nghiên cứu vài ngày, đến lúc đó cho phép người thứ nhất nói cho người biết. Ừm. Ninh Tử Mạch một đầu dựa vào ở nam nhân trên vai, bỡn cợt lên cười nói, chúng ta đây trước tâm sự cái kia Phùng tiểu thư chuyện của đi, ngươi nên để cho ta gặp nàng một chút chứ. Dù sao nàng không là hôm nay không đi làm sao. Ngươi muốn thấy Doanh Doanh. Diệp Phàm hỏi, vì cái gì? Ninh Tử Mạch chu môi, ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta vĩnh viễn không thấy mặt sao? Kìa dĩ nhiên không phải. Cho nên a, sớm một chút gặp mặt, nuôi cấy cảm tình không tốt sao? Ninh Tử Mạch hỏi. Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ, sờ sờ cái mũi, nói, ngươi nói thật giống như cũng đúng. Ha ha. Vậy được rồi. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, nếu Ninh Tử Mạch biết, chính mình trước cùng Phùng Nguyệt Doanh ngủ, không biết nữ nhân biết làm cảm tưởng gì. Phi Vân Dinh thử cửa, Thượng Quan Lăng đưa đi Ngụy Thiếu Thu. Đang đau đầu lên như thế nào cùng gia tộc người giảng thuật kinh ngạc tình huống, lại nghe một cái lánh khóc giọng nữ theo phía sau hắn vang lên. Này đã khiến cho bọn họ đi rồi. Thượng Quan Lăng nhíu mày, chuyển qua thực, nhìn thấy một người mặc áo che gió màu đen quần da nữ nhân. Nữ nhân này một đầu lưu loát sóng vai phát, mặt trái xoan thượng ngũ quan đại khí, thân cao túc khoảng 1m7 mấy, đầy đà dáng người tràn ngập thành thục nữ tính mị lực. Hồng Ngọc tiểu thư, chúng ta cũng hết cách rồi, Diệp Phàm cùng Long Hồn đều có quan hệ, hắn không đem âm thi môn chuyện của vạch trần cấp Long Hồn, cũng đã tính hỗ trợ, chúng ta nào dám yêu cầu càng nhiều. Thượng Quan Lăng giang tay. Hừ, Hồng Ngọc cười lạnh nói, đã nói rồi đấy, muốn dồn phục này Diệp Phàm, hỏi lại Tôn gia yếu nhân, các ngươi lại túng, ngũ đại địa hạ gia tộc, xem ra cũng không gì hơn cái này. Thượng Quan Lăng căm tức nói, là ngươi nhóm huyết linh lung chính mình hành sự bất lực, thủ hạ của ngươi, cái kia Vu Yên còn bị bắt sống. Hiện tại người dừng ở Tôn gia trong tay, thì vẫn còn muốn chúng ta đến đòi cần con tin, rốt cuộc là ai mướn ai làm việc. Hồng Ngọc đột nhiên tiến lên một bước, trên tay nhiều hơn một thanh khéo léo sắc bén đoàn đao, chỉ vào Thượng Quan Lăng nơi cổ họng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thượng Quan Lăng căn bản tránh không khỏi, Hồng Ngọc tốc độ quá là nhanh. Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho là chúng ta huyết linh lung đều là nữ lưu, liền gặp mặc trò các ngươi khi dễ. Chúng ta nhiệm vụ thất bại, chẳng qua là bởi vì ngoài ý muốn nhân tố, chúng ta thành công giết chết Tôn gia lão đại và lão nhị, các ngươi làm sao lại không nói. Các ngươi đã không có năng lực giúp ta đem tỉ muội mang đi ra, ta đây sẽ đích thân đi cứu người, các ngươi những thứ vô dụng này nam nhân, ta sớm biết rằng dựa vào không được. Hồng Ngọc bực tức thu hồi dao găm, xoay người muốn đi. Cơn mờ nở. Nữ nhân điên, ngươi có lá gan cùng Long Hồn đi mới vừa. Ngươi cùng quốc gia đi đối nghịch. Ngươi không muốn ở quốc gia này đợi, chúng ta Thượng Quan gia còn tốt hơn hảo sống. Thượng Quan Lăng mắng to, muốn chịu chết tùy cho các ngươi. Chúng ta hợp đồng giải trừ. Hồng Ngọc bước chân dừng lại, quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng lóe lên nói, quốc gia từ bỏ chúng ta sớm đã không còn quốc gia. Trở lại Hoa Hải về sau. Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch gặp được Phùng Nguyệt Doanh, huyết cức cùng Lãnh Tuyết cũng không còn rời đi. Diệp Phàm vốn tưởng rằng, xin bọn họ ăn một bữa cơm đúng, là, chỉ đùa một chút, ai ngờ, này lượng gia hỏa thật đúng là đi chưa tới. Vừa lúc cũng mau đến cơm chiều thời gian, năm người cùng nhau, đến Nguyệt Nha Vịnh cư xá phụ cận một nhà hỏa hòa điếm, ăn xong rồi thịt dê nướng. Phùng Nguyệt Doanh cùng Ninh Tử Mạch vốn chỉ biết lẫn nhau tồn tại, gặp mặt mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng hai nữ nhân cũng đều là thành thục nữ tính, lại thường thấy một ít cảnh tượng hoành tráng, cho nên rất nhanh sẽ thân thiết. Diệp Phàm còn lại là kêu gọi huyết cức cùng Lãnh Tuyết ăn thịt, Lãnh Tuyết thật khá lịch sự, nhưng huyết cức còn lại là vẻ mặt khó chịu bộ dáng, giống như Diệp Phàm nợ tiền hắn giống nhau. Ăn được không sai biệt lắm thì Lãnh Tuyết đột nhiên mở miệng nói, Diệp tiên sinh, hôm nay chúng ta chấp hành nhiệm vụ, ngươi còn hài lòng không? Diệp Phàm nghĩ thầm. Chỉ biết này lượng gia hỏa không đi đúng, là, có nguyên nhân, lúc này rốt cục bắt đầu nói chuyện tránh sự rồi. Rất không tồi a, ta đây không phải mời các ngươi ăn lẩu sao, Diệp Phàm cười nói. Sao có thể nhường Diệp tiên sinh thỉnh ăn lẩu, huyết cức, đi lấy trả tiền rồi, Lãnh Tuyết đẩy bên người hợp tác. Huyết cức khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là đứng dậy đi quẩy tính tiền rồi. Diệp Phàm nhíu mày, này lượng gia hỏa bộ sách võ thuật thâm a, ý là bọn hắn giúp mình. Không phải một chút cái lẩu có thể đả phát. Diệp tiên sinh, kỳ thật giống ngươi cao thủ như thế, chúng ta là thực nguyện ý kết giao, ngươi lại là quân sư hảo hữu, chúng ta còn trông cậy vào ngươi có thể ở quân sư trước mặt, nhiều nói tốt vài câu đâu, Lãnh Tuyết cười tủm tỉm nói. Diệp Phàm khoát tay, làm trò, các ngươi Long Hồn đúng, là, theo như quân công thăng trước, cùng Tạ Lâm Nguyên có một cái dám quan hệ, chính hắn lúc đó chẳng phải dựa vào điên cuồng tích lũy quân công đi lên sao. Ngươi nói thẳng đi, là muốn ta hỗ trợ cái gì sao? Lãnh Tuyết mỉm cười, thật sự là không thể gạt được Diệp tiên sinh, kỳ thật chúng ta quả thật có chút việc nhỏ, muốn mời Diệp tiên sinh giúp một việc. Diệp Phàm cầm qua nhất cái bánh tiêu, cắn một cái, khỏi khách khí, xuất môn dựa vào bằng hữu, nói đi, không phải giết người phóng hỏa, phạm pháp loạn kỷ cương chuyện của, ta thông thường đều nhạc ý hỗ trợ. Lãnh Tuyết trong lòng ngày cẩu, nghĩ thầm phạm pháp loạn kỷ cương cũng ngươi sẽ làm, bọn hắn Long Hồn làm sao có thể sang bậy. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt khó khăn sự, chỉ là chúng ta Long Hồn nhân thủ có chút trứng trọi đá, mà nhiệm vụ lần này vừa lúc ở Hoa Hải, chúng ta một mực tìm có thể gần gũi làm viện thủ cao thủ. Chúng ta tiếp nhận rồi thượng cấp chỉ thị, cần phải bảo vệ một cái vô cùng trọng yếu nhà khoa học, vị này nhà khoa học nghiên cứu, đã bị một ít gián điệp tiết ra ngoài, truyền vào một vài quốc gia trong thai. Cho nên trong khoảng thời gian này, luôn luôn có một chút thế giới ngầm kẻ phạm pháp, đã bị thuê về sau, tiến đến Hoa Hải muốn ám sát, Lãnh Tuyết nghiêm túc nói. Một bên Linh Tử Mạch nghe xong lời này, kinh ngạc nói, các ngươi đã biết, phái thêm một ít quân đội không phải tốt. Không phải, đối thủ là thế giới ngầm sát thủ tinh nhuệ, thông thường quân đội ngay mặt chiến trường còn có thể, nhưng phòng bị một ít đặc thù kỹ xảo giết người, vẫn còn có chút khó khăn. Mấu chốt là vị này nhà khoa học nghiên cứu, tháng này liền muốn đi vào mấu chốt một lần thí nghiệm, nếu thành công, nghiên cứu của nàng sẽ có thật lớn tiến triển, đây tuyệt đối là thời khắc quan trọng nhất, nhất định bảo đảm chắc chắn không sơ hở, Lãnh Tuyết nói. Diệp Phàm bồi rồi lấy, bảo hộ một người mà thôi, cũng không coi là nhiều chuyện phiền phức, huống chi hay là đang Hoa Hải, vì thế gật gật đầu nói, không thành vấn đề, nhưng ta không có khả năng thời gian dài bảo hộ nàng. Đó là tự nhiên, thực nghiệm trước sau, người của chúng ta có thể bảo đảm chắc chắn không sơ hở, nhưng thí nghiệm quá trình ở bên trong, chúng ta rất cần tiền hướng một cái dã ngoại thí nghiệm chẳng, cho nên mới phải so sánh có an toàn thai hoang ẩm, chỉ cần kêu 3 ngày thời gian. Diệp tiên sinh lại đây, chúng ta cũng rất cảm kích, Lãnh Tuyết nói. Diệp Phàm vừa nghe, cảm thấy được yêu cầu này cũng không quá đáng, dưới sự ủng hộ quốc gia mình ngành nghiên cứu, đúng, là, nên phải đấy. Kia nhà khoa học tên gọi là gì? Rất có danh tiếng. Diệp Phàm thuận miệng hỏi, nhấp một hớp lúa mạch trà. Lãnh Tuyết do dự một chút, nhỏ giọng lại gần nói cho Diệp tiên sinh cũng không sao, nàng kêu Sở Vân Giao. Diệp Phàm một miệng nước trà, toàn bộ phun tại Lãnh Tuyết trên mặt.